Chương 493, tiêu sát, 1, chương 493, tiêu sát, 1, quan thiên chi đạo, chấp thiên chi hành, tận vậy. Bên hai giống như vang lên lạnh băng sơ sát tiêu điều âm thanh. Diệp Tiên Sinh mắt không quay giây lát, gắt gao nhìn chằm chằm đạo kia bỗng nhiên hiện hiện hàn quang. Giờ này khắc này, tinh thần của hắn lại xuất hiện nháy mắt trống không. Loại trình độ này sắc ý, phản phất muốn đem không gian cũng như bị đóng kết. Con kia giống như tiểu sơn bọ ngựa, nếu như nó có tư tưởng, vậy tuyệt đối là tràn đầy bản thân hủy diệt điên cuồng. Hắn cũng là không nghĩ tới, hai bên mới đây thôi còn đang ở đối thoại giao lưu, mặc dù không tính là đặc biệt bình thản thân mật, vậy cũng đúng một nói một đáp có đến có hồi, dù thế nào cũng không đạt được đều muốn ra tay đánh nhau trình độ. Nhưng mà, này đại trùng tử trực tiếp đều là bàn. Với lại không tiếc đại giới, bất chấp hậu quả, cảm giác dường như bị bới trùng tổ đồng dạng. Vì không bị thương người trước thương mình cáo kỉnh tư thế, đi lên liền đánh bạc tính mệnh bung ra một liêm. Hoàn toàn là sinh tử coi nhẹ, không phục đều làm điển hình. Sát cơ giết lạnh, lại cùng tiên địa linh ý sinh ra cộng hưởng, đều xuyên thấu qua đạo tia sáng này thả ra ngoài. Giờ này khắc này, Diệp Tiên Sinh không khỏi nhớ ra tiếp xúc qua kiếm tiên, đồng dạng là không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy mũi nhọn tất hiện. Nhưng cái này cự hình bọ ngựa còn không giống nhau. Thân làm hư không chi nhãn tổng hội cao tầng, tự thân vậy tu hành đến đánh vỡ bình chướng, đi vào giới chủ độ cao tầng thứ, Diệp Tiên Sinh nhận là tầm mắt của mình kiến thức mặc dù nói không chắc cao bao nhiêu, nhưng cũng tuyệt đối không thể tính thấp kia một ngăn. Mà theo bước vào tu đồ cho đến bây giờ, hắn thấy qua kiếm đạo tu sĩ có rất nhiều, ngay cả đạt tới thiên tiên cảnh giới vậy không chỉ có một, chỉ là tại đây đầu ngay cả người cũng không tính bỏ ngựa trước mặt, bọn hắn vẫn thật là có chút không nhiều đủ nhìn xem. Trong tích tắc thời gian, Diệp Tiên Sinh trong lòng hiện lên không biết bao nhiêu suy nghĩ. Cho đến kia nhất tuyến rét lạnh quang mang tới người, mới bỗng dưng lấy lại tinh thần. Vì thân làm thế, kích phát sát ý, vậy mà như thế lợi hại. Nhưng mong muốn giết ta, còn thiếu rất nhiều. Và anh, vì Diệp Tiên Sinh thân thể làm người tâm, đột nhiên hiện ra vòng vòng gợn sóng. Gợn sóng chỗ sâu, mơ hồ có thể thấy được một cái rộng lớn bao la, sinh cơ bừng bừng thế giới. Bàng bạc sức sống từ bên trong điên cuồng tuôn ra, đem cầm cố lại hắn thiên địa linh ý đều khu ra. Bạch. Diệp Tiên Sinh vừa mới đem bản thể ẩn vào động thiên, dây kia quang mang liền theo sát phía sau đến điểm cuối. Rét lạnh sát cơ tại thời khắc này đột nhiên bộc phát, từ động thiên giới vực trong xẹt qua. Thư không giống như đều bị cắt chém tách ra hai đoạn. Mặt đất bị chém ra nhất đạo sâu không thấy đáy to lớn cái nứt, không biết bao nhiêu hình thái khác nhau sinh linh rơi vào trong đó, tại không hề có điểm báo trước bộc phát trong tai nạn kêu rên tử vong. Diệp Tiên Sinh hướng về động thiên giới vực chỗ sâu bay ngược. Đạo hàn quang kia theo sát phía sau, vẫn như cũ hướng phía thân ảnh của hắn mau chóng đuổi. Cho đến Diệp Tiên Sinh đưa tay đột nhiên điểm tại mi tâm, một viên hư ảo linh văn lặng yên không một tiếng động hiện hiện. Kim sắc hào quang trong nháy mắt chiếu rọi tứ phương, giống như bị giết y đông kết hư không đống nhiên sáng lên. Hào quang một mặt kết nối tại hư ảo linh văn, một chỗ khác lại được tốt cố định trụ đạo kia tràn ngập sát cơ rét lạnh quang mang. Cả hai sen lẫn dây dưa, qua lại mất diệt, cho đến toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Cái này chết tiệt côn trùng, lại năng lực đối động thiên giới vực của ta tạo thành tổn thương. Quả nhiên là chính mình một ý muốn chết, cho dù ai cũng cứu không được nó. Diệp Tiên Sinh chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, trong lòng đống nhiên dâng lên căm giận ngút trời. Nhưng ngay lúc này, lại có thanh thúy phá toái âm thanh, giống như ở bên tai của hắn trực tiếp vang lên. Đúng lúc này, nhất tuyến hàn quang phảng phất đang chân trời xuất hiện, nhưng lại giống như coi như không thấy không gian bên trên khoảng cách, trong chốc lát liền đã chạm vào còn chưa mở ra hoàn toàn động thiên giới vực, hướng phía hắn vị trí cấp tốc bay tới. Ra hỏa kia, ngay cả một cái khác chân trước cự liêm cũng không cần. Tiểu này điên dại loại thủ đoạn công kích, khởi sướng hung ác đến lại muốn trước hết giết chính mình. Quả nhiên là làm cho người vô cùng kinh ngạc kinh ngạc. Giang giác, động thiên giới vực lần nữa bị phá ra nhất đạo lỗ hổng. Thiên địa linh ý giống như vỡ đê hồng thủy, theo chỗ lỗ hổng ầm vang rót vào, đem lại vạn vật sơ sát tiêu điều tịch diệt khí tức, cùng trong động thiên sinh cơ bừng bừng hình thành so sánh rõ ràng. Ngoài ra, còn có nhất đạo hỗn độn không rõ lực lượng tinh thần hỗn tạp trong đó, dẫn động thiên địa linh ý càng thêm mãnh liệt. Đây là trùng tộc mẫu thần tinh thần ba động. Chúng nó trước sau liên thủ, mong muốn đem ta lưu ở nơi đây. Ta chỉ có thể nói, các ngươi vẫn như cũng là đang nằm mơ. Diệp Tiên Sinh tiếng lòng đột nhiên kéo căng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm kia xóa nhỏ như sợi tóc sáng tuyến, cảm giác theo sát phía sau thiên địa linh ý, dưới hai tay ý thức đã nâng lên, như thiểm điện trước người kết xuất nhất đạo ấn quyết. Bạch. Chỗ mi tâm linh văn lần nữa tỏa ra ánh sáng chói lọi. Cùng đạo thứ hai hàn quang trong hư không đột nhiên đụng nhau. Thời gian từng giờ trôi qua, không biết bao lâu sau đó, có thể chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt. Phù phù. Một thân ảnh theo chỗ cao rớt xuống, nặng nề rơi tại giữa động thiên chi vực. Diệp Tiên Sinh lao đi bên môi tràn ra vết máu, tinh thần vậy rõ ràng lệ bại tiếp theo. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Tràn ngập sát cơ hàn quang đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại còn đang ở tàn sát bừa bãi thiên địa linh ý, tại trùng tộc mẫu thần dẫn động hạ điên cuồng tàn sát bừa bãi, không ngừng phá hủy thôn vệ trong động thiên sinh cơ bừng bừng. Thiên địa linh ý sát thực mang đến cho ta cực lớn chấn ép, nhưng động thiên bất diệt, giới chủ không vẫn, mong muốn bằng này giết ta, các ngươi hay là tại nằm mơ. Trước hấp thu hết trùng tộc mẫu thần sức mạnh chân linh, sau đó đã đến con kia bọ ngựa tự kỷ. Diệp Tiên Sinh trong lòng động niệm, hai tay ấn quyết biến ảo, chu thần dẫn đúng lúc này phát động. Theo động tác của hắn, nhất đạo gợn sóng hiển hóa hư không, trong nháy mắt quét sạch tất cả động thiên. Dường như trong cùng một lúc, hỗn độn không rõ tinh thần lực biến mất không thấy gì nữa, giống như từ đầu tới cuối chưa từng xuất hiện đồng dạng. Diệp Tiên Sinh chậm rãi thu ấn quyết, còn có nồng đậm hoài nghi, nhưng vào lúc này nổi lên trong lòng. Chu thần dẫn thuận lợi thi triển, nhưng không có dẫn tới chủng tộc mẫu thần chân linh, nhưng nó chính xác biến mất, không có để lại một tơ một hào dấu vết. Như vậy, bài trừ đi cái khác tất cả có thể, duy nhất nói được thông lý do chính là con kia cự hình bọ ngựa cùng chủng tộc mâu thần trong lúc đó xuất hiện nội chiến. Hai bên vốn là liên thủ, lại chẳng biết tại sao lại ra tay đánh nhau. Chủng tộc mâu thần nhất đạo chân linh bị rút ra thôn phệ, tiến vào đã thành tàn phế bọ ngựa trong miệng. Cho nên nói, cái này bọ ngựa trừ ra sát phạt công pháp ngoại, lại còn có cùng loại chu thần bí thuật năng lực. Thật chứ để người cảm thấy có chút khó tin. Diệp Tiên Sinh hít sâu một hơi, tâm cảnh lần nữa trở nên yên ổn an bình. Ta cũng muốn xem thử xem, hết rồi hai thanh có thể xưng thần binh lợi khí cự liềm, ngươi còn có thể sử dụng ra thế nào thủ đoạn ứng đối. Hắn lăng không hư độ, về phía trước chậm rãi bước ra. Theo hắn tiến lên, từng đạo gợn sóng đẩy ra, hướng phía biển trùng bao phủ tới. Đột nhiên, vô số biến dị trùng tộc cùng nhau rơi xuống đất. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu đều biến thành lạnh băng thi thể. Nhưng vào lúc này, đạo thứ ba hàn quang từ từ bay lên. Nó nhìn qua cũng không tính nhanh, nhưng lại trong nháy mắt liền đi tới gần. Thì ra là thế, nó rút ra dưới trướng chủng tộc chân linh, lại hiến tế tự thân hai cánh tứ chi, bởi vậy đổi lấy đạo thứ ba sát ý công kích. Diệp Tiên Sinh khẽ nhíu mày, lại là một bước chậm rãi bước ra. Ầm ầm. Đột nhiên nhất đạo kinh lôi lăn qua bầu trời. Cự hình đao đường mình đầy thương tích, hướng về sau bay rất ra ngoài, trên đường đi không biết nghiền ép chấn vỡ bao nhiêu chủng tộc. Ngoài ra một chỗ phương hướng, động tiên giới vực lại lần nữa bị phá ra nhất đạo lỗ hổng, thiên địa linh ý hướng vào phía trong tuân gia mà bảo, cùng bên trong mạnh mẽ sức sống đối kháng lẫn nhau, mẫn diệt xung kích. Có chút bản lĩnh đã dùng hết rồi, tài năng chỉ có thế. Diệp Tiên Sinh chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, lại là một bước về phía trước bước ra. Tất cả động thiên giới vực đột nhiên chấn động. Một bước sáu động, thiên địa sáu động, trực tiếp hướng phía quay cuồng rơi xuống đao đường mà đi. Bạch. Hắn đột nhiên nheo mắt lại, trong con mắt lại là không thấy đạo kia tàn khuyết phá toái thân thể. Nó đi đến nơi nào? Lại năng lực trong phút chốc giấu giếm được con mắt của ta. Ân. Diệp Tiên Sinh không có dấu hiệu nào đống nhiên quay người, ánh mắt rơi vào như quỷ mị hiện hình đao đường trên người. Chương 493, tiêu sát 2, chương 493, tiêu sát 2. Cùng cặp kia tinh hồng mắt kép qua lại đối mặt, cho dù vì tâm cảnh của hắn, cũng không khỏi được sinh ra từng đạo vận sóng, thậm chí hóa thành quần quần sóng lớn, liên tiếp không ngừng xung kích trái tim. Liền xem như vừa mới động thiên giới vực bị mở ra lỗ hổng, nó cũng không nên né qua cảm giác của ta lặng yên xâm nhập. Không đúng, loại cảm giác này, lẽ nào là hư không tung hoành thần thông? Sát phạt công pháp, chu thần bí thuật, bây giờ còn phải lại tăng thêm hư không tung hoành, ta ngược lại thật ra vô cùng có chút hiếu kỳ, nó rốt cục còn có thể mang đến cho ta thế nào kinh hỉ? Chẳng qua ngươi xuất hiện tại của ta đầu tiên, căn bản chính là tự chui đầu vào lưới, ngược lại đã giảm mất đi ta rất nhiều lực lượng. Diệp Tiên Sinh ý niệm trong lòng điện tiệm, đang chuẩn bị ra tay đem chân áp, sắc mặt lại đột nhiên trở nên vô cùng trầm trọng. Với anh, giống như tàn phá tiểu sơn đao đường, ngay tại núi này đột nhiên oanh tạc, hóa thành cực độ thâm hàn chi sắc cơ, mái trèo tiên sinh cả người hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Tất cả động tiên giới vực kịch liệt chấn động, trong chốc lát trên trời rơi xuống hỏa hoạn, tuôn ra dung nham. Ánh mắt chiếu tới chỗ, đều là ngày tận thế tới loại khủng bố cảnh tượng, lại là hư không tung hoành lại thêm chân linh hóa thần. Cái này côn trùng chỉ là ngươi phân thần thể xác, ngươi cho rằng như vậy có thể theo ta trong tay chạy thoát tới cửa sinh? Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, lại đem ngươi rút hồn vệ linh, đặt huyền lục nhiếp hồn kỳ trong trà tấn trăm năm. Diệp Tiên Sinh tóc hai bù sù, phẫn nộ gào thét. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cấp tốc bỏ chạy một điểm chân linh, dường như không có chút gì do dự liền bội đuổi theo. Trong nháy mắt liền xông phá tầng mây, chui vào hắc ám hư không. Ngươi đã đến, ngươi cũng tới, ngươi không nên tới, ngươi năng lực đến, ta nhất định phải tới. Ta đã già, nhưng mà ngươi còn trẻ, trẻ tuổi. Không phải ta trốn tranh lý do, trẻ tuổi đại biểu cho hy vọng, chúng ta những lao gia hỏa này đã tiến không thể tiến, chưa đến còn cần các ngươi đến sáng tạo. Ma vương giáng lâm tòa thành nhỏ kia sau đó, tất cả tu hành giới đã đứng trước tai họa ngập đầu, ta đều coi như là có thể sống sót, vậy cũng chỉ có thể biến thành trong khe cống ngầm lão thử, căn bản không có bất luận cái gì tương lai có thể nói. Được rồi, tất nhiên đã đến, vậy liền để thiên hạ nhìn một chút, chúng ta thất thánh đồ hợp lực, đến tột cùng năng lực sáng tạo ra thế nào kỳ tích, liền xem như cái gọi là ma vương. Vậy. Ầm ầm. Đột nhiên nhất đạo kinh lôi nổ vang. Mặt đất kịch liệt phun trào, giống như sóng lớn, lại có hắc ám tử ý giáng lâm, trắng lóa hỏa diễm bốc lên, dường như đem toàn bộ hoang dã tất cả đều bao phủ ở bên trong. U u tiếng sấm qua đi, ngoại ô yên tĩnh, chỉ có chầm chậm quét gió đêm, đem mùi huyết tinh dung nhập bầu trời đêm. Một thân ảnh đứng chắp tay, quay đầu nhìn về phía sau trận mắt hốc mồm hai người. Mấy cái này ngu xuẩn bức lại nhải, nghe đều để cho lòng người bực bội. Càng quan trọng chính là, một chỗ khác đã đến thời khắc mấu chốt, bọn hắn còn dám đến quấy, quả thực là không biết chữ chết là thế nào biết. Hắn nói đến chỗ này, chợt nhớ tới cái gì, liên lại mở miệng hỏi một câu, tiểu vi ngươi có biết hay không, thất thánh đồ lại là cái gì tổ chức? Bảy, thất thánh đồ. Võ trang đầy đủ cô gái trẻ tuổi hết hầu phu trào, môi lúng túng, hồi lâu đều không thể đem một câu hoàn chỉnh nói ra. Ta đã sớm nhìn ra ngươi không đáng tin cậy, quả nhiên hỏi cũng là hỏi không. Vệ thao chuyển động ánh mắt, rơi vào bên cạnh nam tử trẻ tuổi trên người, tiểu lâm tử, hiện tại ngươi đến nói cho ta biết, cái gọi là thất thánh đồ lại là cái thứ gì? Nam tử trẻ tuổi thật sâu hô hấp, nỗ lực bình phục giọng nói, thất thánh đồ chính là mạnh nhất bảy vị lực lượng giả, nằm trong tay trên đời mạnh nhất tu hành giả tổ chức. Bọn hắn thực lực đã siêu việt S cấp, đạt đến vượt qua thường nhân tưởng tượng độ cao tầng thứ. Vệ thao im lặng, túi đầu nhìn về phía cùng bùn nhão lăn lộn một chỗ thi thể, là cái này các ngươi nói với ta, trên đời này tuyệt đối không thể trêu chọc mấy cái đại nhân vật, kết quả đều là chút ít ngay cả ta nhất quyền nhất cước cũng đỡ không nổi nhược kê. Thất thánh đồ, nhược kê. Tiểu Lâm khỏe mắt khỏe miệng cũng tại có hơi co quắp, lại nhìn một chút cách đó không xa ngắm nhìn bầu trời vệ tiên sinh, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì mới là. Theo vị này phòng cho thuê và ở tiểu viện sau đó, phát sinh một dãy chuyện, dường như hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Nhường quan niệm cuộc sống của hắn, thế giới quan liền nhận lấy cực lớn xung kích. Ngắn ngủi không đến thời gian một năm, tất cả tu hành giới đều bị quậy đến long trời lở đất. Bây giờ ngay cả mạnh nhất thất thánh đồ cũng đã trở thành một đống thịt nháo lẫn vào bùn đất. Mà tất cả mọi thứ nguyên nhân gây ra, hình như cũng chỉ là tại nào đó ngày mưa, có hai cái tu hành giả tới trước tìm gây sự với tiểu vi, không biết vì sao chọc phải vệ tiên sinh trên đầu mà thôi. Sau đó sự việc vượt náo càng lớn, liên lụy vào tu hành giả càng ngày càng nhiều, thực lực vậy ngày càng phát cường đại. Bất quá bọn hắn cũng có một cái điểm giống nhau, đó chính là dường như không ai bằng có thể ngăn cản vệ tiên sinh một quyền. Nhất là theo thời gian trôi qua, vệ tiên sinh chịu thần bí ám thương dần dần khôi phục khỏi hẳn, hắn cấp độ thực lực liền càng thêm sâu không thấy đáy, quả thực giống như mênh mông biển lớn, tính lúc bình ổn không gợn sóng, một sáng thật sự động thủ, liền sẽ tại trong khoảnh khắc sóng cả vạn trượng, cho dù mạnh hơn lực lượng giả đều không thể ngăn cản. Hắn nguyên lai tưởng rằng, vệ tiên sinh hạn mức cao nhất chính là thất thánh đồ độ cao, trên cơ bản đã đứng yên tại tu giới tầng cao nhất ngọn tháp. Nhưng mãi đến khi giờ này ngày này, hắn mới bỗng nhiên giật mình, bảy vị thánh đồ sát thực cao cao tại thượng, đứng ở tu giới đỉnh tháp. Nhưng vị này nhìn lên tới không có gì đặc biệt vệ tiên sinh, lại là đã sớm đạp phá lăng tiêu, đứng ở trên trời cao. Hai bên căn bản cũng không phải là ngang nhau tầng thứ tồn tại. Mây đen lặng yên hội tụ, đem lại ướt lạnh ý lạnh. Một lát sau, mưa nhỏ tí tách từ không trung rơi xuống mặt đất. Rất mau đem huyết nhục dung nhập trong nước bùn, bẩn thỉu hỗn tạp không phân khác biệt. Nhưng vào lúc này, nhất đạo thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên, lập tức ngắt lời Tiểu Lâm suy tư. Trận mưa này, tới không phải lúc. Vệ Thao khẽ nhíu mày, ánh mắt rơi vào càng thêm buông xuống trầm trọng tầng mây, còn có mảnh này vân, chẳng ta đối phân thần cảm giác, đều không nên xuất hiện tại phía trên đỉnh đầu ta. Dừng lại một chút, hắn lại nói tiếp, nếu như ngươi còn mọc ra lỗ tai lời nói, nên đã hiểu ta muốn biểu đạt ý nghĩa. Tiểu Lâm đầu óc mù mịt, hoàn toàn khó hiểu nói ý hắn đang chuẩn bị mở miệng hỏi, lại đông dưng căng thẳng thân thể. Cùng bên cạnh Tiểu Vi cùng nhau ngẩng đầu, hướng phía mây đen hội tụ bầu trời nhìn lại. Nhưng vào lúc này, nhất đạo thanh âm giản mua theo trên tầng mây truyền đến, lại phảng phất đang bên cạnh hai người trực tiếp vang lên. Người trẻ tuổi tính tình quá thịnh, lại là không biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Người đánh bại ta khi nhàn hạ dạy dỗ nên bảy cái đệ tử, đều cho là mình thế gian vô địch, có thể tùy tiện. Đột nhiên nhất đạo tia chớp màu bạc bạch phá tầng mây, chiếu rọi ra khoan bảo đại tụ, đạo không mà đứng thanh quyền thân ảnh. Hắn cúi đầu quan sát, ánh mắt bình thản, âm thanh lạnh nhạt. Lão phu ẩn cư phương này thiên địa, nhàn vân giá hạc không hỏi thế sự, tối nay hiện thân ra đây, chính là muốn để ngươi thật sự hiểu. Phàm tục chi thượng còn có tiên nhân tồn tại, ngươi cái gọi là sức mạnh cường hãn, tại trước mặt ta căn bản là như phủ phong yếu liêu, không chịu nổi một kích. Tiểu Lâm toàn thân run rẩy, chỉ cảm thấy theo lão giả xuất hiện, bàn bạc gáp lực cầm vàng rơi xuống, cơ hồ khiến hắn gìn giữ không ở đứng yên tư thế. Một bên Tiểu Vi tình huống tốt hơn một chút, nhưng cũng sắc mặt thảm đạm, dường như không thấy một tia huyết sắc. Bọn hắn cảm giác chính mình phảng phất là đang nằm mơ. Trước đây vẫn là tu hành giới phân tranh, kết quả lại xuất hiện một vị ẩn thế không ra tiên nhân, hoàn toàn là ngay cả nghĩ đều không có nghĩ qua tình huống. Vệ Thao mặt không biểu tình, một lát sau lại là lộ ra một tia không hiểu nụ cười. Người vẫn là rất tốt. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, tiếng hít thở đột nhiên trở nên nhỏ bé không thể nhận ra. Ta là người tốt. Trên tầng mây lão giả nao nao, nếu như là trước kia, những lời này tuyệt đối sẽ để ta cười đến rụng răng, cũng sẽ để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, tại vô tận trong thống khổ thê lương kêu rên. Chẳng qua theo tuổi tác phát triển, nhất là trải qua lần kia hai kiếp về sau, lão phu liền không có trước đây ngoan lệ tàn bạo, ngay cả tính cách cũng trở nên bình thản an tường rất nhiều. Cho nên ngươi không cần sợ hãi, không chỉ vì lão phu tâm cảnh biến hóa, càng là hơn bởi vì ngươi cùng kia bảy cái ngu xuẩn không giống nhau, thiên phú tư chất muốn mạnh hơn bọn họ, nhường lão phu dạy rồi lòng yêu tài, không muốn như vậy hủy đi ngươi cái này có thể cung cấp bồi dưỡng tu hành người kế tục. Chương 493, tiêu sát 3, chương 493, tiêu sát 3, nói đến chỗ này, hắn một tiếng ung dung thở dài, chỉ cần ngươi trung tâm thần phục, lão phu liền có thể đem đắc đạo chi pháp truyền thụ xuống, để ngươi có thể siêu phàm thoát tục, biến thành phương này thiên địa vị thứ hai tiên nhân chân chính. Lão tiên sinh sợ là lĩnh hội sai lầm rồi ý của ta. Vệ Thao chậm rãi bước về phía trước một bước, ta nói ngươi rất tốt, nghĩ biểu đạt ý nghĩa nhưng thật ra là ngươi dinh dưỡng tốt, có thể vì ta tiếp xuống có thể gặp phải giao phong cung cấp năng lượng bổ sung mà thôi. Hoa phục lão giả mày nhăn lại, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ tức giận. Nhưng còn chưa chờ hắn mở miệng gỡ trách bắt bỏ, sắc mặt lại là đột nhiên biến hóa, trong chốc lát chuyển hướng hoài nghi ngưng trọng. Trong ánh mắt còn dâng lên càng ngày càng đậm sợ hãi, cũng không còn cách nào gìn giữ hiện thân đến nay cao nhân hình tượng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới mặt đất, lại không có phát hiện cái đó thiên phú thượng giai người trẻ tuổi, vì sao lại không có dấu hiệu nào biến mất không thấy gì nữa? Chỉ còn lại ngoài ra một đôi nam nữ trẻ tuổi, giống như hắn không biết làm sao, giống như căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Hắn hít sâu một hơi, xâm nhập cẩn thận cảm giác, lại vẫn là không thu hoạch được gì, không có phát giác được bất cứ gì thường nào. Nhưng đều sau đó một khắc, hắn không hiểu phát hiện phía dưới hai người miệng đại trường, ánh mắt nét mặt hoài nghi mê man, dường như là gặp được nào đó không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng. Cùng lúc đó, nhất đạo thanh âm trầm thấp từ phía sau vang lên, giống như sấm rền lan qua, ngay cả hắc ám hư không cũng tại kịch liệt chấn động. Tán tiên tứ cảnh, chân nhân thi quỷ, linh nhục hòa tan, là vì địa tiên. Ở đây chi thượng, thiên tiên tu sĩ phi thăng lên trời, một điểm chân linh dung nhập hư không. Bản thân quan lão tiên sinh chi biểu hiện, xác nhận xen vào địa tiên cùng thiên tiên trong lúc đó, chỉ là còn có ám thương chưa lành, trong mắt ta coi như là có chút nho nhỏ thì vết, chẳng qua lại cũng không ảnh hưởng ta đem ngươi làm một bữa dinh dưỡng phong phú cơm canh. Lão giả thân thể căng cứng, chậm rãi quay đầu. Cả người nhất thời đứng chết chân tại chỗ, thậm chí đây Tiểu Lâm hai người biểu hiện được còn muốn càng thêm không chịu nổi. Hắn nhìn thấy một cái đại xà, hơn nữa là xanh đen song lân che thể, bén nhọn cốt tứ mọc thành bụi khủng bố cự mãng. Tản ra khí tức nhường hắn cơ hồ là chi tuyệt vọng. Càng đáng sợ là, cự mãng dường như chỉ là một cái đuôi. Vì càng xa một ít địa phương, một đầu càng thêm dữ tợn kinh khủng yêu ma đạo không mà đứng, đang theo trông hắn từng chút một mở ra dày đặc răng nanh miệng. "Ngươi, ta." Lão giả yết hầu phun trào, gian nan mở miệng, "Ngài lẽ nào đều không muốn biết, tiểu nhân rốt cục vì sao lại lưu lạc đến phương này trong thiên địa? Ta không quan tâm ngươi là làm sao tới, chỉ quan tâm ngươi là như thế nào không có. Rốt cuộc quá khứ của ngươi với ta mà nói không có chút ý nghĩa nào, mà tương lai của ngươi lại sẽ thành của ta trợ lực, để cho ta có thể vì tốt hơn trạng thái, đi lĩnh giáo một vị giới chủ đến tột cùng năng lực có thế nào vì thế." "Giới chủ?" Lão giả môi mấp máy, tự lẩm bẩm, trước mắt đột nhiên tối đen, từ đó hoàn toàn mất đi tất cả ý thức. Giang giác. Đột nhiên một đạo thiểm điện bạch phá bầu trời đêm. Dưới tầng mây phương trống rỗng, không thấy vừa mới còn đang ở hai thân ảnh. Tiểu Lâm ngơ ngác đứng ở trong mưa, trong lúc nhất thời không biết mình là không phải đang nằm mơ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên hai giọt đỏ tươi chất lỏng rơi xuống, giống như trong suốt long lanh hồng ngọc, tinh chuẩn rơi vào trong miệng hai người. Kịch liệt biến hóa tùy theo giáng lâm, trong chốc lát liền phá vỡ bọn hắn về nằm mơ suy đoán. Thời gian từng giờ trôi qua, cho đến hắc ám lui bước, vân thu mưa ngừng. Hai người dường như tại đồng thời mở to mắt, ngước nhìn nắng sớm hơi lộ ra bầu trời, không khỏi cùng nhau quỳ sát xuống, thật lâu đều không có đứng dậy rời đi. Hắc ám hư không, nhất đạo linh quang cấp tốc ghé qua. Sau đó lại có kịch liệt ba động, giống như quần quần sóng lớn mau chóng đuổi mà tới. Diệp Tiên Sinh hư không hành đi, thoáng hiện về phía trước. Nhiều lần đều dựa vào tới gần đạo kia chân linh phân thần, nhưng lại bởi vì động thiên giới vực nhận tổn thương, làm cho đối phương tại một khắc cuối cùng ra tốc thoát khỏi. Thời gian từng giờ trôi qua, hắn dần dần bình phục nỗi lòng, không còn tượng ban đầu lúc như vậy phẫn nộ phát cuồng. Dù sao đối phương chỉ là một điểm chân linh, lâu dài khoảng cách xuyên thẳng qua hư không tất nhiên là hậu kình không đủ. Hắn chỉ cần đem nó gắt gao tiếp cận, có thể bảo đảm bắt được đối phương. Sau đó liền có thể thông qua đạo này chân linh phân thần thu hoạch tình báo, biết rõ ràng hắn bản tôn nền tảng lai lịch. Cuối cùng chắc chắn sẽ đưa hắn chịu tất cả kiếp nạn, gấp 10 gấp trăm lần tại trên người đối phương hoàn trả. Bạch. Chân linh phân thần một lần nhảy nhót, không có dấu hiệu nào biến mất tại một khối giống như tiểu sơn cự nham hậu phương. Diệp Tiên Sinh nhíu mày, trong chốc lát liền đi đến nó bên cạnh. Hắn đứng ở trên đá, ngưng tụ tinh thần xâm nhập cảm giác, nhưng như cũng không thể tìm thấy đạo kia phân thần tung tích, giống như nó thật sự tại hắc ám sâu trong hư không biến mất đồng dạng. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn lại là chợt phát hiện một chút không nhiều bình thường địa phương. Đó chính là dưới chân khối này cự thạch, nó tựa hồ tại hô hấp rung động, dường như là có sinh mệnh của mình, mà không phải tại hắc ám sâu trong hư không chẳng có mục đích đồng bền thiên thạch. Loại cảm giác kỳ quái này, lẽ nào kia lọn chân linh bị tảng đá kia cho cắn nuốt hết? Đạo kia chân linh phân thần ngay ở chỗ này biến mất, cho dù không phải thôn vệ, cũng có thể cùng khối này cự thạch có thoát không ra quan hệ. Diệp Tiên Sinh suy nghĩ một lát, quyết định đem khối này như ngọn núi nhỏ cự nham đặt vào động tiên trong, sau đó lại nghiên cứu nó rốt cục có khác biệt gì. Bạch. Động tiên giới vực triển khai, một người một thạch lặng yên biến mất không thấy gì nữa. Giới vực nội thiên hỏa dung nham đã dừng lại, tạo thành to lớn phá hoại lại là lưu ở lại, hiện lộ rõ cảnh hoang tàn khắp nơi rách nát chi tượng. Còn có chưa từng loại trừ sạch sẽ thiên địa linh ý, vẫn như cũ trong động tiên giới vực tàn sát bừa bãi bồi hồi. Diệp Tiên Sinh đứng ở trên đá, trong lòng không khỏi lần nữa lửa giận dâng lên. Con kia chết tiệt bọ ngựa, nhường hắn bất và tu hành dường như hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nếu như tạo thành phá hoại nghiêm trọng hơn một chút, thậm chí có khả năng sẽ trực tiếp lâm vào ngủ say, không biết còn có hay không lại lần nữa khôi phục hy vọng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên răng rắc một tiếng vang nhỏ, theo Diệp Tiên Sinh dưới chân lặng yên đẩy ra. Cự thạch mặt ngoài vỡ ra một cái khe. Nóng rực hừng hực khí tức hướng ra phía ngoài phun ra, trong đó còn kèm theo nồng đậm hắc ám tử ý. Đúng lúc này, ca ca nhẹ vang lên nối thành một mảnh. Cự thạch mặt ngoài giống như mạng nhện bình thường, trải rộng tinh mịn vết rạn. Còn có lập lòe tinh hồng quang mang, đều theo lớn nhất kẽ nước nội bộ không dừng lại chớp động. Hắn cúi đầu quan sát kỹ kẽ nước chỗ sâu kia luân thỉnh thoảng xuất hiện, lại lập tức biến mất ánh sáng màu đỏ, dường như là nhìn một đôi không dừng lại chớp động con mắt. Nó hình như thật là cái vật sống, cho nên nói tảng đá kia có thể là một viên trứng, ta vừa vặn gặp phải nó ấp quá trình. Nếu thật là như vậy, đạo kia phân thần có thể thật sự bị nó thôn vệ hấp thụ, hóa thành hắn phá sắc mà ra chất dinh dưỡng. Diệp Tiên Sinh lặng yên suy nghĩ, không có dấu hiệu nào lui về phía sau. Giang giác, một đầu dữ tợn tráng kiện lợi trào theo kẽ nước trong nô ra, sau đó là cái thứ hai, nặng nghề đào tại kẽ nước biên giới. Đúng lúc này, một tôn xanh đen song lân che thể, bén nhọn cốt thứ mọc thành bụi, hai cánh ba đuôi vờn quanh giữ tợn thân thể, xuất hiện ở giới vực đầu tiên. Sau một khắc, nó bắt đầu nhai nuốt khối cự thạch này, cho dù ăn đến miệng đầy đều là cho bụi đều không có dừng lại. Nó đang ăn chính mình vỏ trứng, mặc dù nhìn lên tới căn bản chính là tối so với bình thường còn bình thường hơn tảng đá, nhưng ở trong miệng nó lại là nhu cầu cấp bách thu lấy bổ sung dinh dưỡng. Con quái vật này cuối cùng dừng lại, nhìn tới cho dù là vì nó bản tính, cũng không có khả năng ăn một bữa hoàn chỉnh toàn núi nhỏ. Cho nên nói, đây rốt cuộc là cái sinh linh gì? Vì sao lại để cho ta cảm thấy giống như đến từ sâu trong bóng tối cảm giác các bách? Diệp Tiên Sinh không hề động, đứng ở đằng xa quan sát kỹ, sắc mặt vậy dần dần trở nên nghiêm túc, thậm chí còn có chút khó có thể tin hoài nghi cùng công nhận. Thanh Long Huyền Vũ Chu Tước, dường như còn có đằng xa quỷ xa, lại hội tụ nhất thể, quả thực làm cho người khó có thể tin. Nó rốt cục là loại nào thượng cổ thánh linh hung tà ấu thể, vì sao lại hiện lộ ra riêng phần mình khác nhau huyền niệm chân ý. Cơ duyên to lớn, ta tựa như là nhặt được bảo. Cùng trước mắt thánh thú hấu thể so ra, bất luận là chân giới tiên quân di trạch, hay là chiếm cứ bọ ngựa trùng khu quỷ dị phân thần, cũng trở nên không có trọng yếu như vậy. Nó nhìn thấy ta, loại đó nóng rực hừng hực ánh mắt, là không phải là bởi vì vừa mới phá xác mà ra nguyên nhân, trực tiếp đem ta nhận làm mẹ của nó. Như vậy, nó rốt cục có thể ăn chút gì, ta cũng có thể cầm cái quái gì thế đến tiến hành nuôi nấng. Chương 494, 1, thần vẫn chi địa, tinh bản cao thác. Đông đông đông. Đóng chặt cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ. Diệp tiên sinh theo trong nhập định mở to mắt. Hắn khẽ nhíu mày, sắc mặt có chút khó chịu, ngươi là chuyện gì xảy ra, ta không phải nói mấy ngày nay tận lực đừng tới tìm ta sao? Hồi Diệp tiên sinh lời nói, có hai cái đột phát tình huống, Lý bộ chủ vậy không quyết định chắc chắn được, bởi vậy đường thuộc hạ đến hướng ngài bẩm báo. Ngươi nói đi, ta nghe một chút đến cùng là cái gì sự việc. Diệp tiên sinh bưng lên trong tay chén trà uống một ngụm, mở miệng nói chuyện vận may tức suy yếu, sắc mặt nhìn qua vậy rõ ràng có chút thảm đạm. Trước đó đánh một trận, hắn bị thương không nhẹ, ngay cả động tiên giới vực cũng tổn hại nghiêm trọng, theo thân thể đến tinh thần tất cả đều nhận ảnh hưởng cực lớn, còn không biết cần bao lâu thời gian mới có thể tĩnh dưỡng khôi phục bình thường. Cho nên liền đem toàn bộ sự vụ giao cho đệ lục bộ chủ xử trí, chính mình thì một khắc không dám trì hoãn bắt đầu bế quan chữa thương. Thuộc hạ đứng ở trước cửa, giọng nói cung kính nói, chuyện thứ nhất, hắn và chúng ta đối lập biến dị chủng tộc đột nhiên lui binh, Lý bộ chủ không biết phải chăng là cần truy kích, cho nên cần hướng tiên sinh xin chỉ thị định đoạt. Diệp tiên sinh thở dài, những kia biến dị côn trùng sao, giết vậy thu thập không đến đầy đủ tinh khiết hồn lực, chúng nó năng lực tự động rút đi tốt nhất, cũng tiết kiệm chúng ta còn cần hao phí to lớn đại giới đem xua đuổi. Nói đến chỗ này, hắn đột nhiên lâm vào trong trầm mặc. Sau một lúc lâu mới suy tư nhìn chậm rãi nói, ta mới vừa từ Hắc Ám hư không trở về lúc, những kia biến dị chủng tộc đang đứng ở hỗn loạn tương bừng tình huống, kết quả vừa mới qua đi không đến 2 ngày thời gian, liền lại biến trở về kỷ luật xâm nghiêm trạng thái. Điều này có ý vị gì, lẽ nào là ở chỗ nào chỉ cự hình đao đường hủy diệt về sau, chúng nó lại có mới vương giả? Hồi tiên sinh lời nói, Lý bộ chủ đối với cái này cũng có rất nhiều hoài nghi, còn chuyên môn phái người trước ra chính xác, kết quả cũng không có tìm thấy quá nhiều đầu mối hữu dụng. Diệp tiên sinh yên lặng nghe, khẽ gật đầu, được rồi, chúng nó đi thì đi đi, chúng ta chỉ cần kéo dài chú ý hắn động tĩnh liền có thể, hay là trước đó ta nói qua, chỉ cần phát hiện chúng nó có lớn quy mô vọt tới dấu hiệu, liền làm tốt xuất động cờ đen chiến hạm chuẩn bị. Chuyện thứ hai, trung tộc thủ hộ giả thần vẫn chi địa có mênh mông xương trắng dâng lên, Lý bộ chủ phái ra hai nhóm đạo binh trước ra điều tra, khi tiến vào xương trắng phạm vi bao phủ về sau, lại là trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ mất đi liên hệ, cho tới bây giờ cũng không rõ ràng đến cùng là cái gì nguyên nhân. Xương trắng. Diệp tiên sinh nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra một tia không hiểu đủ cười, các ngươi cũng tính sai, đó cũng không phải là xương trắng, mà hẳn là ta đã chờ đợi thời gian rất lâu hồn lực tán dần. Như thế nhìn tới, chúng ta này nhiệm vụ này liền lại có thể đẩy về phía trước tiến, khoảng cách cuối cùng công thành chỉ kém một bước mấu chốt nhất. Nói đến chỗ này, hắn không khỏi thở dài. Con kia chết tiệt côn trùng, nếu như không có nó làm rối, ta hiện tại liền có thể cầm trong tay huyền lục nhiếp hồn kỳ bước vào thần vẫn chi địa, đi tự tay xốc lên bao phủ tại chân giới tiên quân trên mặt tầng kia sa mỏng. Lại hỏi thăm về sương mù màu trắng một ít chi tiết, Diệp tiên sinh phất tay để người rời khỏi, lần nữa nhắm mắt lại bắt đầu dưỡng thần. Tên kia thuộc hạ túi người hành lễ, đi vào cạnh cửa nhưng lại dừng lại, trên mặt nét mặt muốn nói lại thôi. Thế nào, còn có chuyện gì sao? Diệp tiên sinh khẽ nhíu mày, mở miệng hỏi. Đúng là có kiện sự tình, Lý bộ chủ đã đề không chỉ một lần, thuộc hạ vậy không biết có tên hay không hướng tiên sinh nói lên. Có chuyện gì nói thẳng chính là, ngươi theo ta nhiều năm như vậy, như thế nào đột nhiên biến thành nhăn nhăn nhó nhó dáng vẻ? Nam tử trung niên hít sâu một hơi, hồi tiên sinh lời nói, là về Thánh Linh Điện hạ sự việc. Thánh Linh, nó làm sao vậy? Diệp tiên sinh mở tròn mắt, âm thanh vậy trong nháy mắt trở nên lạnh băng, ta để ngươi thật tốt chăm sóc thượng cổ Thánh Linh ấu thể, lẽ nào xảy ra vấn đề gì? Ngay cả đệ lục bộ chủ cũng nhắc tới hai lần, ngươi vì sao không trước tiên đến bẩm báo? Không, Thánh Linh Điện hạ không có vấn đề. Nam tử trung niên giật nảy mình dùng mình một cái, nó sức khỏe tốt, ăn mà hương, bị chiếu cố rất tốt. Diệp tiên sinh chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, nét mặt giọng nói trở nên bình thản xuống, tất nhiên cái gì cũng tốt, vậy ngươi vừa nãy lại là có ý gì? Chủ yếu chính là Thánh Linh Điện hạ ăn đến quá nhiều rồi, cho nên Lý bộ chủ mới biết tìm thấy thuộc hạ, chuyên môn nhắc tới tình huống này. Ta còn tưởng rằng xảy ra đại sự gì, nguyên lai lại là món cầu còn không được chuyện tốt. Nó vừa mới xuất sinh, chính là cần hấp thu dinh dưỡng sinh trưởng phát dục lúc, ăn được nhiều một điểm lại có vấn đề gì? Các ngươi nhất định phải đã hiểu, nó năng lực ăn không là vấn đề, nếu là không có muốn ăn không muốn ăn, đây mới thực sự là làm cho người lo lắng cực lớn vấn đề. Diệp tiên sinh nói đến chỗ này, không khỏi nhíu mày ung dung cười một tiếng, không ngờ rằng đã nhiều năm như vậy, Lao Lý lại còn vẫn là sửa không được kiểu này hẹp hòi keo kiệt tính cách, ngay cả loại chuyện này đều muốn đặt tới trên mặt bàn lại ngại không dừng lại. Với lại nói trở lại, ăn nhiều một chút đồ vật thì thế nào, các ngươi có phải hay không cảm thấy ta cái này làm dưỡng mâu sẽ không đủ sức? Tiên sinh minh giám, thuộc hạ tuyệt không cố ý. Nam tử trung niên lúc này giải thích nói, có lẽ là bởi vì Thánh Linh Điện hạ ăn sạch hai cái nhà kho hồn tinh, cho nên mới sẽ dẫn tới Lý bộ chủ chú ý, chuyên tìm được thuộc hạ nói vài câu. Diệp tiên sinh vừa mới nâng chén trà lên uống một ngụm, nghe vậy trực tiếp đem thủy phun ra ngoài. Lúc này mới bao lâu thời gian, hai cái nhà kho hồn tinh đều bị ăn hết sạch. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi bình phục giọng nói, lại lần nữa hỏi một lần, ngươi xác định là hai cái khố phòng hồn tinh đều bị vừa mới ấp ra tới Thánh Linh ấu thể đã ăn xong? Thuộc hạ đầu tiên là gật đầu, đúng lúc này lại lắc đầu. Nói đúng ra, đã không phải là hai cái nhà kho. Hắn biết hầu phun trào, nuốt xuống một hớp nước miếng, cẩn thận từng ly từng tí tiếp theo nói xuống dưới. Ngay tại thuộc hạ đến tìm kiếm tiên sinh bẩm báo trước, Thánh Linh Điện hạ đã cậy mở tinh bản đệ tam nhà kho cửa lớn, chui vào bắt đầu lục tung ăn như gió cuốn. Nếu là dựa theo điện hạ ăn tốc độ, giờ phút này sợ là đã đem bên trong hồn tinh ăn hết non nửa xuống dưới, khoảng cách đem đệ tam nhà kho trống không cũng là ở trong tầm tay, hoàn toàn không được bao lâu thời gian. Diệp tiên sinh lau sạch lấy mặt bàn hắt vây nước trà, chúng ta nhiệm vụ lần này, tổng cộng chuẩn bị bao nhiêu hồn tinh? Nam tử trung niên nói, hồi tiên sinh, thuộc hạ dựa theo chỉ thị của ngài, chuẩn bị 4 kho hồn tinh, còn có lý bộ chủ bên này vậy chủ tập lượng kho, cộng lại tổng cộng 6 cái nhà kho. Bây giờ Thánh Linh Điện hạ đã đem đệ lục phân bộ kiếm hồn tinh ăn xong, nhìn qua còn không có một chút thỏa mãn dáng vẻ. Sau đó làm Thánh Linh Điện hạ mở ra đệ tam khố phòng lúc, lý bộ chủ vì nhiệm vụ lần này hoàn thành thuận lợi, liền vận dụng 2 đội đạo binh ngăn cản nó động tác, kết quả là liền nói binh đều thành điện hạ đồ ăn, bị ăn xong lau sạch ngay cả một chút cặn bã đều không thể còn lại. Thật là một cái tiểu đáng thương, nhìn tới nó không ít đau khổ, cho nên mới sẽ không quan tâm vùi đầu mạnh ăn. Nhất là tại loại này trước không có thôn, sau không có cửa hàng, vắng vẻ tĩnh mịch hắc ám sâu trong hư không, nếu như không có gặp được ta, rất có thể đến chết đều không thể ấp ra đây. Diệp tiên sinh đem trong chén còn thừa nước trà uống một hơi cạn sạch, theo trên chỗ ngồi chậm rãi đứng dậy. Đi thôi, ngươi mang ta đi qua nhìn một chút, có thể hay không tìm thấy cái khác đồ ăn là thay thế, vừa năng lực thỏa mãn thánh linh ấu thể cần, cũng có thể đem nhiệm vụ lần này tất không thể thiếu hồn tinh tận lực bảo tồn lại. Giang giác. Vệ thao đem trọn dương hồn tinh đổ vào trong miệng, thậm chí không có nhai liền nuốt xuống. Tại đi vào tinh bàn trước đó, hắn cũng là không nghĩ tới, lại còn có hồn tinh thứ đồ tốt này tồn tại. Chương 494, 2, bên trong ẩn chứa đơn thuần tinh thần năng lượng, với hắn mà nói tuyệt đối là đúng bệnh hốt thuốc vật đại bổ. Không chỉ giải quyết linh lục không tan mang đến bối rối, thậm chí đối với động thiên chi vực hoàn thiện có cực lớn bổ ích. Nhưng hắn có thể tại vốn có trên cơ sở tiến thêm một bước, không những hoàn toàn khu trừ vờn quanh công viên chấn nhỏ tự ý, với lại đã diễn sinh ra tràn ngập sinh cơ bừng bừng vạn trượng hào quang. Giữa bất chi bất giác liền đột phá bình chướng, đạt đến tiên tiên tu sĩ độ cao. Trừ ra không có thần du thái hư, đem một điểm chân linh dung nhập hư không ngoại, tất cả mọi thứ cũng cùng thiên tiên tu sĩ không khác, thậm chí trên nhiều khía cạnh còn vẫn còn thắng được, cùng phổ thông tiên tiên sớm đã không cùng một đẳng cấp tồn tại. Hơn nữa cái này còn chỉ là đơn thuần động thiên giới vực biểu hiện ra cảnh giới, nếu là lại tăng thêm ngũ linh quy nhân, hỗn độn pháp thân ngang ngược lục thân, cùng với tam tài sát đạo liên tiếp phá hạn mang tới khủng bố lực sát thương, cho dù là cùng loại với Diệp tiên sinh giới chủ đích thân đến, hắn cũng có cùng với nó chính diện giao phong sức lực. Từ ngực, từ ngụm, nó từng ngụm lớn thanh liên tiếp không dừng lại. Không có qua bao lâu thời gian, tòa thứ ba nhà kho đã trở nên trống rỗng, không còn trước đó chồng chất bày đầy cảnh tượng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một tiếng cọt kẹt nhẹ vang lên. Khố phòng cửa lớn đóng chặt bị đẩy ra. Vệ thao dựa tường sau, đem đầy dương hồn tinh đổ vào trong miệng, an thạch loại tư trượt đưa vào yết hầu, sau đó mới mở to mắt hướng phía cửa nhìn lại. Người tốt đến rồi. Không, hẳn là người tốt đến rồi. Vị này không chỉ đưa hắn mang về tinh bản, thậm chí còn mở ra nhà kho mặc hắn chọn lựa, quả thực là hào phóng tới cực điểm. Nếu như mọi người ban đầu chính là kiểu này ở chung cách thức, căn bản cũng không có thể ra tay đánh nhau, khiến cho trên mặt mũi cần không dễ nhìn. Hắn lặng yên suy nghĩ, lại chuyển động cái đuôi, mở ra tiếp theo dương hồn tinh, đưa chúng nó hào hào trực tiếp chạy vào trong miệng. Diệp tiên sinh trầm mặc hồi lâu, đối với thuộc hạ một tiếng trầm thấp thở dài, vừa nãy ngươi tìm đến ta lúc, chúng ta Thánh Linh Điện hạ mới vừa vặn cậy mở đệ tam khố phòng cửa lớn. Nam tử trung niên thăm dò hướng vào phía trong nhìn thoáng qua, ánh mắt rơi vào tôn này giữ tận kinh khủng trên thân thể không tự chủ được kéo căng. Phía sau lưng trong nháy mắt thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, từ đầu đến chân đều là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Hắn cẩn thận hồi nói, tiên sinh nói cực phải, thuộc hạ quá khứ tìm ngài lúc, Thánh Linh Điện hạ mới vừa vặn đánh khố phòng cửa lớn không lâu. Thực sự là không nhìn không biết, xem xét giật mình. Lại để cho nó như thế ăn hết, sợ là ngay cả tất cả tinh bản đều muốn biến thành một đĩa điểm tâm. Diệp tiên sinh lại là thở dài một tiếng, ngươi nói không sai, lý bộ chủ lo nghĩ quả thật có chút đạo lý, mãi đến khi nhìn thấy chúng ta Thánh Linh Điện hạ ăn trước đó, ta cũng không dám tưởng tượng trên đời lại còn có cường đại như thế hệ tiêu hóa tồn tại. Hay là nói vì thượng cổ chân giới thời đại đã quá xa xưa, không có liên quan tới những kia thánh linh hung tà kỹ càng tình báo, cho nên mới sẽ đưa đến của ta ngộ phán, sai lầm cực kỳ lớn đánh giá thánh linh ấu thể sức ăn. Hắn vừa nói, một bên chậm rãi hướng phía nhà kho chỗ sâu đi đến. Chúng ta không ăn những vật này, nếu thật là tướng hồn tinh đã ăn xong, cũng là một kiện tương đối chuyện phiền phức, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ lần này hoàn thành. Ta hiện tại đều dẫn ngươi đi một cái tốt hơn địa phương, chỗ nào có tràn ngập đơn thuần chân linh thần hồn lực lượng sương mù, còn có bao hàm dinh dưỡng tiểu côn trùng bay tới bay lui, ta bảo đảm ngươi tuyệt đối sẽ thích vô cùng chỗ nào. Diệp tiên sinh trên mặt ôn hòa nụ cười, tại ngoài mấy trượng dừng bước lại. Tại sao muốn dùng loại ánh mắt này xem ta? Không cần phải sợ, lẽ nào ngươi không nhớ ta sao? Nghĩ một hồi ngươi vừa mới phá xác mà ra lúc, có phải hay không cũng chỉ có ta tại trước mặt ngươi? Đúng là ta ngươi tối đáng tin cậy thân nhân, tuyệt đối sẽ không xúc phạm tới ngươi mảy may, còn có thể vì ngươi cung cấp đầy đủ đồ ăn, để ngươi vô ưu vô lự khỏe mạnh trưởng thành. Hắn nói đến chỗ này, đống dưng quay đầu nhìn về sau lưng nhìn lại. Tầm mắt rơi vào nam tử trung niên trên người, ánh mắt bên trong ôn hòa ý cười lập tức biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là tràn ngập lạnh băng giết lạnh. Diệp tiên sinh không chút khách khí răn dạy nói, ai bảo ngươi đi vào, nếu là khơi dậy Thánh Linh Điện hạ để phòng cùng ý, cẩn thận ta tự tay đem ngươi làm thành điểm tâm lấy ra cho ăn. Vệ Thao mở ra cuối cùng một dương hồn tinh, đem nó một cái đổ vào trong miệng, trầm mặc im lặng theo bên tường chậm rãi đứng dậy, đi theo Diệp Tiên Sinh phía sau. Từ đối phương khai môn bước vào, cho đến theo trong cố phòng rời khỏi, hắn chí ít có 3 lần ngang nhiên cơ hội đánh lén. Nhưng Vệ Thao trực tiếp lựa chọn bỏ cuộc. Từ đầu tới cuối không có bạo khởi tính toán ra tay. Rốt cuộc người này còn trách được rồi. Không chỉ mở ra bí khố mặc hắn hưởng dụng, thậm chí còn chuẩn bị dẫn hắn bước vào thần vẫn chi địa, tiến đến dò xét xương trắng mở mịt nơi. Mà trong quá trình này, hắn cái gì đều không cần làm, thậm chí ngay cả một câu đều không cần nói. Ngay cả có thể gặp phải nguy hiểm, cũng có vị này nhìn qua trạng thái không phải rất tốt động tiên giới chủ đi ứng đối, ngược lại là chính hợp lòng hắn ý. Xương trắng tràn ngập, đem toàn bộ thần vẫn chi địa bao phủ ở bên trong. Ngay cả ánh nắng đều không thể xuyên vào, để người căn bản là không có cách phân chia rốt cục là ban ngày hay là hắc dạng. Một đoàn người để phòng sơ nghiêm, ghé qua tại tịch liêu hoang dã. Phía sau đi theo một tôn dữ tợn to lớn thân ảnh, dọc theo mở tốt con đường nhắm mắt theo đuôi không ngừng tiến lên. Thỉnh thoảng có thủ hộ giả nhất tộc chiến sĩ vây dây đến. Kết quả còn chưa thật sự tới gần đội ngũ, liền bị xung quanh tuần tra tới lui kim giáp đạo binh trực tiếp tiêu diệt, sau đó đem thi thể thu lại mang về, đều biến thành thánh linh điện hạ sau bữa ăn món điểm tâm ngọt. Những thứ này kim giáp đạo binh có lẽ là trước giờ nhận được mệnh lệnh, thậm chí chi kỷ đem chủng tộc chiến sĩ áo giáp trước giờ rút đi, sợ hắn ở đây ăn trong quá trình bị rối hàm răng. Thời gian từng giờ trôi qua, không biết ăn hết bao nhiêu chủng tộc chiến sĩ về sau, Vệ Thao đột nhiên dừng bước lại, cẩn thận lắng nghe phảng phất đang đáy lòng trực tiếp vang lên âm thanh. Ngươi là đạo kia chân linh hóa thần chủ thể, trước đây không lâu còn liên thủ với ta đối địch, cùng những thứ này hư không ác ma quyết đấu sinh tử. Không ngờ rằng một quãng thời gian quá khứ, ngươi lại liền lẫn vào hư không ác ma tạo thành trong đội ngũ, như thế phát triển biến hóa quả nhiên là cổ quái không hiểu, để ta cũng cảm nhận được vô cùng kinh ngạc kinh ngạc. Vệ Thao nhắm mắt lại, đừng lo chuyện bao đồng, không cần nhiều miệng, như vậy mới sẽ không làm cho người ta ghét, từ đó để cho mình sống được càng thêm thoải mái. Ở trên người của ngươi, ta cảm giác được xa xôi mà khí tức quen thuộc, để ta không khỏi lâm vào hồi ức, nhưng lại cái gì cũng nghĩ không ra, thậm chí không cách nào nhớ lại những khí tức này đại biểu hàm nghĩa. Ngươi qua đây đi, để cho ta xem thật kỹ một chút ngươi, có thể liền có thể tìm về sớm đã biến mất quá khứ, giải quyết khốn nhiều chính mình thật lâu, ta là ai, từ đâu tới đây, muốn đi đâu vấn đề. Vệ Thao ý niệm trong lòng chớp động, vừa mới chuẩn bị làm ra đáp lại, trước mắt liền không có dấu hiệu nào một hoa. Càng thêm nồng đậm trong sương mù, hiện hóa ra một đôi như ẩn như hiện con mắt. Kia đối con ngươi một mảnh ngân bạch, dường như là rơi vào hoang dã trăng tròn, mang đến cho hắn một loại lạnh băng tĩnh mịch cảm giác. Sau một khắc, con mắt màu bạc lặng yên không một tiếng động biến mất. Mờ mịt xương trắng kịch liệt phun trào, giống như sóng biển quay cuồng bốc lên. Hắn đột nhiên nheo mắt lại, phát hiện mình dường như đã không tại thần vẫn chi địa trong đồng hoang, mà là đưa thân vào một tòa rộng lớn hùng vĩ kim sắc cung điện phụ cận. Cửa điện đang từ từ mở ra. Bên trong vàng son lộng lẫy, nhưng lại trống rỗng. Chỗ sâu nhất trên bảo tọa, dựa vào nhìn nhất đạo hư ảo thon dài thân ảnh. Nàng chậm rãi ngồi thẳng thân thể, hướng phía chỗ hắn ở quăng tới tràn ngập tử ý ánh mắt. Chương 495, quay lại, 1, chương 495, quay lại, 1, sương mù tràn ngập. Lọt vào trong tầm mắt chỗ một mảnh trắng xóa màu sắc. Ngay cả ánh nắng đều không thể chiếu vào, tất cả thiên địa cũng có vẻ hơi u ám ảm đạm. Vệ Thao đi tới, bất chi bất giác liền ngừng lại. Tại trước mắt hắn, sương mù đang nhanh chóng tiêu tán. Ngay cả trống trải hoang dã cũng tùy theo thay đổi bộ dáng. Thay vào đó, thì là một tòa kim bích huy hoàng đại điện, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu liền đứng sừng sững trước mắt. Dường như lúc trước một dạng, cảm giác của hắn xuất hiện lần nữa trong ảnh. Một bên là vàng son lộng lẫy cung điện, một bên là xương trắng tràn ngập hoang nguyên. Cả hai giống như hoàn toàn trung điệp, nhưng lại phân biệt rõ ràng, mang đến cho hắn tương đối phiền muộn trải nghiệm. Thư không chi nhãn tu sĩ rất nhanh phát hiện hắn không ổn, lúc này làm thành một vòng đem phiến khu vực này một mực bảo vệ. Ngay cả ở phía xa tới lui kim giáp đạo binh, cũng bị Diệp Tiên Sinh nhanh chóng triệu hồi, dùng tốc độ nhanh nhất bố trí ra 3 tầng trong 3 tầng ngoài chặt chẽ phòng tuyến. Vệ Thao nhìn đây hết thảy xảy ra, lại là đem đại bộ phận chú ý tập trung đến tòa cung điện kia phía trên. Cùng với trầm thấp mà trống rỗng âm thanh, cửa điện bị từ từ mở ra. Bên trong trống rỗng, chỉ có chỗ sâu nhất bảo tọa đang phát tán ra u lãnh quang mang. Còn có nhất đạo như ẩn như hiện, bị lụa mỏng sương mù mỏng bao phủ thân ảnh, đang theo trên chỗ ngồi chậm rãi đứng dậy, hướng phía cửa điện ngoại quăng tới ánh mắt tò mò. Ở trên người của ngươi, có dường như đến từ thiên ngoại sâu trong hư không, để cho ta cảm nhận được cực lớn uy hiếp các loại linh ý, nhưng ngoài ra, còn giống như ẩn chứa nhất đạo làm ta rất cảm thấy thân thiết khí tức quen thuộc, nó giống như đối ta cực kỳ trọng yếu, nhưng ta nhớ không nổi đạo này khí tức quen thuộc đến chỗ. Cho nên nói, có thể thông qua ngươi kiến thức, liền có thể cho ta càng nhiều gợi ý, để cho ta có thể tìm về đã từng ký ức. Đạo kia hư ảo thân ảnh từ từ nói, theo trên bảo tọa từng bước một đi xuống. Sau đó vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa. Nghe nàng nói chuyện, hẳn là một cái nữ nhân, cũng có thể là âm thanh ôn nhu tinh tế tỉ mỉ nam nhân. Chẳng qua đối với Vệ Thao mà nói, nữ nhân cũng tốt, nam nhân cũng được, kỳ thực cũng không quan trọng. Liền xem như bất nam bất nữ nhân yêu, hắn vậy đồng dạng thích. Rốt cuộc đồ ăn không cần phân chia giới tính, dinh dưỡng mỹ vị mới là trọng yếu nhất yêu cầu. Thực tế tại Vệ Thao cảm giác trong, đối phương chính là đơn thuần đến không thể thuần nữa túy chân linh hồn thể. Đây chân quý hồn tinh còn muốn làm cho người thèm nhỏ dãi. Cho nên nói, mặc kệ chủng tộc mẫu thần ở trước mặt hắn hiện hóa ra bộ dáng gì, hắn cũng đối nàng vui vẻ chịu đựng. Vệ Thao ngưng thần nín thở, dọc theo trước điện kim sắc bậc thang trực tiếp hướng lên. Hắn đẩy ra chính điện cửa lớn, đem giữ tận to lớn thân thể cứng rắn trên bảo. Về phần bên trong có thể tồn tại nguy hiểm, lấy cảnh giới bây giờ của hắn thực lực, xác thực còn không đạt được chân quân độ cao tầng thứ, có thể đồng dạng không phải đầu kia nguyệt thú đối thủ. Nhưng nếu thật là đối đầu giả thần giả quỷ chủng tộc mẫu thần, hai bên không giữ lại chút nào làm một hồi sinh tử, cuối cùng vẫn đúng là không nhất định là cái gì kết cục. Cung điện nội bộ, mặt đất phủ kín bạch ngọc, xuyên suốt ra nhu hòa chân bóng quang mang. Trong điện dường như thiêu đốt lên cái quái gì thế, khói xanh lượn lờ từ từ bay lên, tỏa ra thấm vào ruột gan thanh nhã hư khí. Chỉ là đến gần rồi ngửi thượng một ngụm, liền không khỏi khiến cho người tâm thần thanh thản, ngay cả chân linh thần hồn giống như cũng thoải mái sung sướng mấy phần. Vệ Thao chậm rãi về phía trước, đứng ở trùng tộc mẫu thần vừa mới chỗ bảo tọa bên cạnh. Hắn im lặng, quan sát kỹ nhìn chỗ ngồi hậu phương một chiếc thanh đăng. Nhàn nhạt ngọn lửa yên tĩnh thiêu đốt, lập tức hấp dẫn hắn toàn bộ chú ý. Vệ Thao đưa tay tại trước mặt vung qua, quấy khói xanh ra tốc phiêu tán, nương tụ tinh thần xâm nhập cảm giác. Hắn luôn cảm giác dường như ở đâu không thích hợp. Trong lòng còn không hiểu dâng lên nhàn nhạt yêu thương, cảm thán sinh mệnh chi dịch trôi qua, sinh tử vô thường. Loại cảm giác này càng thêm nồng đậm, không khỏi nhường Vệ Thao có chút tâm trạng bực bội. Tình hình chu dưới, hắn không quá ưa thích để tâm vào chuyện vụn vặt, càng không thích con cong nhiễu nhiễu, chỉ thích vì đơn giản thô bạo phương thức giải quyết vấn đề. Nhưng ở có đôi khi, hắn nhưng lại tự nhận là cái khô khan, còn tương đối cố chấp người. Trước đây vừa mới tu tập võ đạo, hắn có thể cố nén đầu đau muốn nước phiền muộn, chằm chằm vào một đoàn đầy rối loại tẩy mệt đồ lục tất cả ban đêm. Phía sau cũng được, vì tự hỏi nào đó bộ cấm pháp, liên tiếp mấy tháng thời gian không ngủ không nghỉ, đầy trong đầu đều bị đủ loại thôi diễn ý nghĩ chiếm cứ. Yêu giống với hiện tại, tại một mảnh hoang đường hư ảo trong yên tĩnh, hắn ngược lại tại hết sức chuyên chú quan sát trước người thành đăng cô hỏa, chỉ vì chúng nó nhìn qua mơ hồ có chút quen thuộc, nhưng lại trong lúc nhất thời không để cho hắn tìm thấy đến chỗ. Thời gian từng giờ trôi qua, có thể ở chỗ này, thời gian đã mất đi vốn có ý nghĩa. Chỉ có thanh đăng hỏa diễm lặng lặng thiêu đốt, giống như có thể xuyên qua thời không trường hạ, theo xa xôi quá khứ thấu thị hiện tại, cũng không biết có thể hay không chiếu rọi tương lai. Vệ Thao cảm giác có chút hoa mắt chóng mặt, thế là liền đem kia đĩa thanh đăng cầm lên, trực tiếp nhét vào trong miệng. Răng rắc một tiếng vang dọn, bén nhọn răng nanh đột nhiên khép lại, đem nhường hắn cảm thấy nôn nóng phiền não đầu nguồn trực tiếp xé rách, trở thành tất cả lớn nhỏ mảnh vỡ, lại rất nhanh bị tiến một bước răng nanh răng nhọn cắt nát mài vô dụng. Vèo, trước mắt tràng cảnh lần nữa biến ảo. Vàng son lộng lẫy cung điện trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Vệ Thao khẽ nhíu mày, tiếp tục nhìn xuống. Mà ở hai con ngươi chỗ sâu, chiếu rọi ra từng màn kỳ quái tràng cảnh, nhường hắn cũng theo đó nín thở ngưng thần, không tự chủ được thu liễm tất cả suy nghĩ. Nguyên lai thần vẫn chi địa, chính là vị kia chân giới tiên quân phần mộ. Nàng cuối cùng vẫn đi vào nguyệt thú rơi xuống bỏ mình nơi, cũng ở chỗ này lựa chọn yên tĩnh chết đi. Vệ Thao trầm thấp thở dài một tiếng, chứng kiến một vị chân quân chết đi toàn bộ quá trình. Nàng chân linh thần hồn đã tan vỡ phá thoái, thân thể nhưng như cũng duy trì cường đại sức sống, nhưng theo thời gian không dừng lại trôi qua, cuối cùng vẫn là từng chút một mục nát suy bại, cho đến cùng phương này thiên địa hòa làm một thể. Chân linh thần hồn hóa thành linh ý, quên quần hư không thật lâu không tản đi hết. Nhục thân dung nhập thần vẫn chi địa, đem nơi này trở thành cấm địa sinh mệnh tuyệt vực. Nhưng mà, thẳng đến lúc này giờ phút này, Vệ Thao cũng không có tìm được chân giới tiên quân cùng chủng tộc mẫu thần liên hệ. Đột nhiên, một màn cảnh tượng ánh vào hắn ánh mắt, nhưng hắn không khỏi nheo mắt lại, đồng tử vậy đống nhiên co vào. Hắn nhìn thấy khác biệt chủng loại côn trùng, không phải là có chi khôn, có thể mượn dùng thiên địa linh ý trùng nhân, mà là những kia đâu đâu cũng thấy chân chính trùng sái sâu kiến. Chúng nó ở trong bùn đất lật tới lật lui, tìm kiếm có thể ăn đồ ăn, dùng để kéo dài quần thể sinh tồn. Nông đậm đến giống như thực chất linh ý áp bách xuống, nhường cái khác cỡ lớn động vật trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. May mắn sống sót vậy sôi nổi đối với nơi này tránh không kịp, lại không cách nào đối đám côn trùng này sinh ra trí mạng ảnh hưởng, thế là nó nhóm liền ở đây phồn diễn sinh sống, phát triển lớn mạnh lên. Thậm chí dần dần diễn sinh linh trí, học xong cảm giác mượn dùng linh ý, mở ra đặc biệt con đường tu hành. Ngay cả hình thái vậy từng chút một thoát ly trùng thân, càng thêm hướng phía hình người từng bước dựa sát vào. Vệ Thao nhìn thấy nơi đây, đã đại khái suy đoán ra phương này thiên địa trùng nhân vì sao có thể xuất hiện. Nguyệt thú cùng chân quân thi thể dung nhập hóa thành thần vẫn chi địa, chính là những thứ này chủng tộc quần thể thức ăn chủ yếu nơi phát ra. Dường như là có một đầu nhìn không thấy bàn tay lớn, tại đám côn trùng này tiến hóa thụ thượng nhẹ nhàng gầy giật mình, liền đem hắn hoàn toàn chuyển đến hoàn toàn khác biệt những phương hướng khác. Mà trong quá trình này, thần vẫn chi địa chủng tộc vậy bắt đầu không ngừng phân hóa. Trong đó càng thích hợp tiếp nhận cảm giác linh ý tộc đàn, nhanh chóng áp đảo cái khác phổ thông bảy chủng chi thượng, cũng là sau đó như là linh điệp và huyết mạch quý tộc tổ tiên. Lại sau đó, chiến tranh bạo phát. Vì thần vẫn chi địa quyền khống chế, cũng là vì tranh đoạt hai mới là linh huyết truyền thừa tôn quý nhất chính thống, nhiều cái đại tộc nhóm trong lúc đó mở ra cực kỳ thảm thiết giao phong. Thằng giết đến máu chảy trôi mái trèo, thời ngang khắp đồng, không biết bao nhiêu tôn quý huyết mạch tổn thất nặng nề, thậm chí bị diệt tộc trống không. Vệ Thao thậm chí nhìn thấy đao đường nhất tộc là linh điệp quý tộc phụ thuộc, trên chiến trường bị là trùng phong hãm trận bia đỡ đạn sử dụng. Hư ảo tràng cảnh phi tốc hiện lên. Trung tộc nội chiến càng ngày càng nghiêm trọng, ngược lại chạm vào khác nhau huyết mạch đại dung hợp, thậm chí để bọn chúng đối với linh ý cảm giác càng thêm cẩn thận xâm nhập, linh trí cùng thực lực cũng theo đó từng bước kéo lên. Vì chết mất chủng tộc chiến sĩ cũng là đồ ăn. Mọi người cũng đều ẩn chứa thiên địa linh ý như thế qua lại ăn đến ăn đi, lấy hắn tinh hoa, đi hắn cặn bã phía dưới, lại vì loại phương thức này đạt đến tiến hóa mục đích. Nhưng vào lúc này, chủng tộc mẫu thần xuất hiện. Chương 495, quay lại 2, chương 495, quay lại 2, nó tựa hồ là từ bảy chủng ý chi trong sinh ra, nhưng lại chưa bao giờ hiện lộ thực thể, chỉ là hạ xuống thần dụ xác định thủ hộ giả nhất tộc, cũng mệnh lệnh những tộc quần khác toàn bộ rời ra thần vẫn chi địa, riêng phần mình lựa chọn thích hợp nghỉ lại khu vực. Như vậy kết thúc kéo dài thật lâu chủng tộc nội chiến, vậy tạo thành kéo dài đến nay chủng nhân thế lực bố cục. Cuối cùng một cảnh tượng lặng yên biến mất. Vệ Thao thấy hoa mắt, phát hiện mình đã về đến trong cung điện. Cũ kỹ thanh đăng không thấy tăm hơi. Trên bảo tọa xuất hiện lần nữa đạo kia xíu xiu hiểu điệu, lụa mỏng che mặt thân ảnh. "Ngươi, nhìn thấy cái gì?" Nàng môi son khẽ mở, chậm rãi hỏi: "Ta gặp được một tình rơi mà vạn vật sinh." Vệ Thao vừa mới nói một câu, lại không có dấu hiệu nào ngậm miệng không nói. Hắn yên tĩnh nhìn đạo kia hư ảo thân ảnh, cùng lụa mỏng hạ giống như ưu đàm đối mắt đối mặt, tại bắt đầu giảng thuật trước đó, ta hy vọng hiểu rõ ngươi tên, lại nhìn một chút ngươi bị mạng che mặt che chắn dung nhan. "Tên của ta, dung nhan của ta." Nàng từng chút một cởi xuống lụa mỏng, lộ ra một tấm có chút không rõ ràng khuôn mặt. "Có thể muốn để ngươi thất vọng rồi, theo ta sinh ra linh trí bắt đầu, một mãi cho tới bây giờ, trong lòng ta mặc dù sẽ thỉnh thoảng toát ra một ít mảnh vỡ loại ý thức, lại là hoàn toàn nghĩ không nổi chính mình đến chỗ, bởi vậy liền không biết mình tên, đồng dạng không cách nào thật sự xác định chính mình dáng vẻ." Vệ Thao trầm mặc xuống tới, trong lòng trong chốc lát không biết bao nhiêu suy nghĩ hiện lên. Trước mắt chủng tộc mẫu thần, rất có thể chính là vị kia chân quân chân linh tàn niệm biến thành. Tiến thêm một bước suy nghĩ, con kia nhìn không thấy bàn tay lớn lặng yên kích thích, mỗi cái chủng tộc quần thể xuất hiện tại thần vận chi địa, sau đó khai linh trí cùng tiến hóa hành trình, có thể cũng là một sợi chân linh tàn niệm dẫn đạo ở dưới kết quả. Lại sau đó, chủng tộc bộc phát nội chiến, khác nhau huyết mạch quý tộc vì chiến tranh mà dung hợp, cũng ở đây trên cơ sở ra đời mẫu thần ý chí, đồng dạng xác suất lớn cùng chân linh tàn niệm thoát không ra quan hệ. Ngoài ra, còn có tinh hoàn chi chủ tồn tại, cùng với hắn ở đây trường sinh tử giao phong sau lấy được mộng cảnh hình như cũng đều có thể cùng hết thảy trước mắt dính líu quan hệ. Giờ này khắc này, Vệ Thao cuối cùng là hoàn toàn đã hiểu, vì sao bước vào thần vận chi địa về sau, chủng tộc mẫu thần năng lực từ trên người hắn cảm giác được quen thuộc mà thân thiết khí tức. Rốt cuộc tinh hoàn chi chủ đã từng là chân quân thị nữ, với lại vô cùng có khả năng gánh vác cho truyền ký ức, cuối cùng đem nó tỉnh lại trách nhiệm. Nhưng vấn đề đều xuất hiện ở đây. Các nàng sợ là ai cũng không nghĩ tới, tại chân quân chân linh vỡ vụn, lục thân phá diệt về sau, tinh hoàn giới chủ còn chưa chờ chạy đến đem nó tỉnh lại liền lại nên đón một vòng mới phá diệt hai kiếp, đồng thời bởi vậy thụ trọng thương lâm vào ngủ say. Đợi cho tinh hoàn chi chủ thật không dễ dàng nhịn đến phá diệt kết thúc, chuẩn bị chậm rãi khôi phục tự thân lúc, nhưng lại vì một cái ôn nhu thiện lương nữ nhân, nhường đại thần thuật sư Trương Kê đau mất thanh mai trúc mã bạch nguyệt quang, từ đó thu nhận không tiếc đại giới điên cuồng trả thù. Không chỉ nhường tinh hoàn chi chủ đem khôi phục thời gian đại đại hướng về sau kéo dài, thậm chí cuối cùng bởi vậy mệnh tăng hoàn tuyển. Vệ Thao đem từng viên một hạt châu hợp thành xuyên, trong đầu đại khái chắp vá ra một cái suy đoán. Nếu như suy đoán của hắn là chính xác, vậy thật đúng là làm cho người kinh ngạc không thôi. Cũng đối với chân giới tiên quân thủ đoạn, có càng sâu một tầng nhận biết. Cái gì là một kình rơi mà vạn vật sinh? Ngươi có hay không có theo thanh đăng cô trong lửa nhìn thấy quá khứ của ta, có biết hay không ta đến tột cùng ra sao đến chỗ? Ngươi vì sao không làm ra đáp lại, thời gian của chúng ta đã không nhiều lắm. Mặc dù ta cũng không hiểu rõ giới chủ ý nghĩa, nhưng này vị hư không ác ma giới chủ đã nhận ra ta tồn tại. Bởi vậy ta cần tạm thời theo cạnh ngươi rời khỏi, chờ ta khôi phục lại một điểm lực lượng về sau, rồi sẽ lần nữa quay về. Hy vọng đến lúc kia, ngươi có thể cho ta một cái chuẩn xác tường tận trả lời chắc chắn, có thể khiến cho ta thật sự nhận rõ chính mình, tìm về di thất đi qua. Nàng liên tiếp lại hỏi hai câu, âm thanh nhưng dần dần trầm thấp xuống dưới, cho đến lại không bất luận cái gì âm thanh. Dường như trong cùng một lúc, theo hư vô mở mịt âm thanh biến mất, vàng son lộng lẫy cung điện vậy nhanh chóng hóa thành hư vô, chỉ có mở mịt xương trắng bao phủ thiên địa, lần nữa về tới thần vận chi địa hoang dã chỗ sâu. Thánh linh điện hạ, thánh linh điện hạ. Vệ Thao mở to mắt, tinh thần ý thức còn có một chút bối rối. Bên hai truyền đến lo lắng thấp giọng hô, còn có dụ thực vật mùi thơm, cũng ngay lúc đó tiến vào trong núi. Giang giác, hắn ba đuôi song chảo tê động, nắm lên hàng loạt chủng tộc thủ hộ giả chiến sĩ, trong đó thậm chí còn bao gồm né tránh không kịp hai cái đạo binh, sau đó đưa chúng nó đều đưa vào trong miệng, ngay mấy lần sau liền nuốt trong bụng. Ăn một miếng còn có một chút chưa đủ nghiền, Vệ Thao liền tả hữu khai cùng, đại lượng ăn, dùng để bổ sung vừa nãy tiêu hao. Diệp Tiên Sinh thật dài thở ra một ngụm trọc khí, nhíu chặt lông mày cũng tại lúc này giãn ra. Hắn mắt thấy hai cái kim giáp đạo binh bị ăn, chẳng những không có bất kỳ ngăn trở nào, thậm chí còn phất tay gọi đến nguyên một đội đạo binh, đưa chúng nó chủ động đưa đến Vệ Thao trong miệng. Trước kia làm sao lại không có phát hiện hắn là người tốt đâu? Tiếp tục như vậy nữa lời nói, ta cũng có chút xấu hổ động thủ với hắn. Vệ Thao nuốt xuống cuối cùng một ngụm đồ ăn, thỏa mãn địa chậm rãi nhắm mắt lại. Đội ngũ tiếp tục xuất phát, hướng phía thần vẫn chi địa chỗ sâu đi tới. Lý Bộ chủ đi vào Diệp Tiên Sinh bên cạnh, vừa nãy đoạn thời gian kia, Tiên Sinh có không có phát hiện cái gì kỳ quái địa phương? Lý Bộ chủ vậy phát giác được không? Diệp Tiên Sinh suy tư chậm rãi nói, ngay tại Thánh Linh dừng lại lúc, ta mơ hồ cảm giác được nhất đạo tinh thần ba động, nhưng lại không cách nào lúc này chuẩn xác bắt được đối phương, mà chờ ta cẩn thận thăm dò phát hiện mánh khỏe thời điểm, nó nhưng lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Nói đến chỗ này, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, còn phải nhờ có Thánh Linh cảnh báo, nếu như không có nó, ta thậm chí có khả năng căn bản không phát hiện được vừa mới xuất hiện dị trạng. Đệ Lục Bộ chủ trong mày, hai đầu lông mày có chút lo lắng, càng đi về phía trước, mấy nhiều cảm giác xương mù liền càng thêm nồng đậm, nếu như đối phương mang theo địch ý xuất hiện lần nữa lời nói, lão hủ chỉ sợ dưới trướng những thứ này bắt con có chỗ sơ suất. Lý Bộ chủ không cần lo lắng. Diệp Tiên Sinh ho nhẹ một tiếng, từ trong ngực lấy ra một cây cờ đen, ta đã nhớ kỹ đạo kia tinh thần ba động, nó không tới thì đã, chỉ cần dám đến, nhất định phải để nó có đến mà không có về. Vệ Thao còn đang ở hướng nhét vào miệng nhìn hồn tinh, là sau bữa ăn nát không thể thiếu điểm tâm. Ngay tại lúc cờ đen bị xuất ra một khắc, hắn thậm chí quên đi nhai nuốt. Tất cả ánh mắt đều bị kia cái lá cờ hấp dẫn, ngay cả trong miệng hồn tinh cũng trong nháy mắt mất đi nguyên bản ngọt ngào hương vị. Đệ Lục Bộ chủ hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, hai đầu lông mày lo lắng dần dần thu lại. Hắn đưa tay theo trước người xương trắng vất qua, ta lần trước đi tổng hội lúc, nghe nói hội trưởng đại nhân dường như đột phá trước mắt cảnh giới, đạt đến càng thêm huyền diệu độ cao tầng thứ. Diệp Tiên Sinh đem cờ đen thu hồi, ngước đầu nhìn lên nhìn bị sương mù bao phủ bầu trời, nét mặt tại thời khắc này trở nên có chút phức tạp khó tả. Hội trường làm lúc xác thực có thể đột phá tầng bình phong kia, nhưng lại tại một khắc cuối cùng lại lui quay về. Lui quay về. Đệ lục bộ chủ tràn đầy nghi hoặc, mời tiên sinh tha thứ lão hủ vô tri, lại là nghĩ mãi mà không rõ hội trưởng đại nhân vì sao lại lui, chẳng lẽ nói cùng chúng ta lần này chấp hành nhiệm vụ cũng có được một chút liên hệ. Diệp tiên sinh trầm mặc hồi lâu, cũng không có trực tiếp làm ra đáp lại, chỉ là yếu ớt thở dài nói: "Hội trưởng đã từng nói, sinh tử luân chuyển, thành trụ hoại không, mọi thứ đều như là nhân quả tuần hoàn. Tuân theo nhìn giống như tồn tại, nhưng lại dường như cũng không tồn tại quy luật vận hành, nếu vô pháp nảy ra, cũng chỉ có thể ở trong đó không ngừng trầm luân, cho đến rơi vào cái gì cũng không tồn tại hắc ám hư vô. Cho nên theo thượng cổ cho tới bây giờ, những kia đại tu hành giả mới muốn truy cầu sống lâu, nhìn mãi, siêu thoát vĩnh hằng. Nhưng bất luận là trước đây hỗn độn không rõ cổ thần, hay là thần thông tự sinh thánh linh, cùng với đã từng xưng bá một phương cự phách đại năng, cũng tại nhiều lần phá diệt trong nhục thân tổn hại, chân linh phá diệt, dường như không có ai năng lực tránh được thai kiếp. Càng đáng sợ là, theo thời gian trôi qua, đại phá diệt dường như tới ngày càng tấp nập, với lại chịu ảnh hưởng siêu phàm giả cấp độ thực lực, vậy bày biện ra càng ngày càng thấp xu thế. Theo thời kỳ thượng cổ cổ thần, thánh linh, mãi cho đến lần trước đại phá diệt trong số lớn tịch diệt giới chủ thiên tiên, thậm chí có dấu vết tượng đã lan tràn đến địa tiên tầng thứ tu hành giả trên thân. Có thể đợi đến lần tiếp theo phá diệt hai kiếp giáng lâm thời điểm, tất cả hắc ám hư không, chư thiên giới vực, tiên nhân tu sĩ liền sẽ bị trở thành hư không, thậm chí sau đó lại không siêu phàm lực lượng tồn tại, cũng không có siêu phàm sinh linh sống sót không gian. Diệp tiên sinh thu hồi ánh mắt, chậm rãi lắc đầu, hội trưởng chính là tại sắp đột phá lúc, cảm giác được ẩn tàng cực sâu ác ý, cho nên mới đem phóng ra một bước kia lại rụt trở về. Từ đó sau đó, hội trưởng liền bắt đầu khắp nơi tìm kiếm về chân giới phá toái manh mối, mong muốn từ đó tìm kiếm được bị thời gian trường hà che giấu bí mật. Đệ lục bộ chủ thở dài, như thế nói đến, có thể tại không lâu sau đó, nếu là thật sự có lần nữa phá diệt hai kiếp giáng lâm, chúng ta sợ là cũng rất khó tránh được bận rủi. Chương 496, tứ tượng, 1, chương 496, tứ tượng, 1, vượt hướng xâm nhập, xương trắng đều càng phát ra nồng đậm. Mãi đến khi trở nên giống như thực chất, ảnh hưởng cực lớn người phán đoán cùng cảm giác. Mà theo thời gian trôi qua, loại hiện tượng này càng biến đổi thêm nghiêm trọng. Mắt không thể thấy, tai không thể nghe. Trung quanh tất cả đều là một mảnh trắng xóa. Đội ngũ tốc độ đi tới dần dần trở nên chậm, thậm chí gần như ngừng lại. Tại loại này đưa tay không thấy được năm ngón, các loại cảm giác lại bị cực độ chèn ép môi trường dưới, mỗi người cũng cùng tổ chức chia ra tới. Dường như là từng tòa ở vào đại dương chỗ sâu đảo hoang, căn bản là không có cách phân rõ phương hướng, thậm chí không cách nào tìm đồng bạn vị trí. Vệ Thao đối với cái này ngược lại là cũng không thèm để ý, thậm chí còn có chút khó mà ức chế mừng rỡ. Vì xương trắng càng dày đặc, đều đại biểu cho thiên địa linh ý càng thịnh. Với hắn mà nói hoàn toàn chính là rất tốt tu hành môi trường, đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm tốt nhất cơ duyên. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, thanh trạng thái hiện hiện trước mắt. Hắn rất mau đem ánh mắt rơi vào Tam Tài Sát Đạo giao diện. Tên: Tam Tài Sát Đạo. Tiến độ: 1.010. Trạng thái: Phá hạn 91 đoạn. Miêu tả: Vì thần vẫn tịch diệt làm dẫn, cảm ngộ sát phạt chân ý mà thành. Có phải tiêu hao một mai kim tệ, tăng lên Tam Tài Sát Đạo tu hành tiến độ. Vệ Thao nhìn một chút tạm thời đình chỉ đi tới, tại chỗ để phòng thủ vệ đội ngũ, trầm mặc suy tư một lát sau hay là lựa chọn là. Bạch. Một mai kim tệ lặng yên biến mất không thấy gì nữa. Khí tức thần bí vô thanh vô tức rót vào thân thể. Mà trong quá trình này, Vệ Thao nín thở ngưng thần, tiếng lòng kéo căng, xâm nhập cẩn thận cảm giác xung quanh môi trường. Giờ này khắc này, hắn cấp thiết muốn hiểu rõ, chính mình thông qua thanh trạng thái tăng lên tu hành tiến độ, tại khí tức thần bí xuất hiện lúc, sẽ không khiến cho giới chủ tu sĩ cùng với chủng tộc mâu thần chú ý, nếu như khiến cho chú ý của bọn hắn, thậm chí bị bọn hắn phát hiện khí tức thần bí tồn tại. Như vậy thì mang ý nghĩa, bọn hắn hiểu rõ quá nhiều không nên biết bí mật, nhất định phải vì giữ bí mật đánh đổi mạng sống. Cũng coi là dùng cái này là cảnh cáo, về sau tại đối mặt ngang nhau tầng thứ tu hành giả lúc, hắn nhất định phải càng cẩn thận e dè hơn, không thể đem chính mình bí mật lớn nhất tiết lộ ra ngoài. Thời gian từng giờ trôi qua, khí tức thần bí dần dần quy về dừng lại, mà các loại biến hóa đúng lúc này mở màn. Vệ Thao ngưng thần tĩnh khí, giấu đi mũi nhọn vào trong, vì cường đại đến cực điểm nhục thân lực không chế, từ đầu tới cuối không có tiết lộ ra ngoài ra một tia sắc cơ. Duy nhất đưa tới dị tượng chính là xương trắng phun trào. Vì tôn này xanh đen song lân che thể, bén nhọn cốt thứ mọc thành bụi giữ tận thân thể làm trung tâm, phản phất có một đầu nhìn không thấy hắc động lặng yên thành hình. Đem hàng loạt xương trắng tất cả đều thôn vệ hấp thụ vào trong. Thậm chí dẫn tới giống như thực chất xương mù cấp tốc lưu động, tại hoang dã chỗ sâu tạo thành nhất đạo mắt trần có thể thấy cự hình vòng xoáy màu trắng. Cùng đem nhìn không thấy hắc động, hóa thành mắt trần có thể thấy lỗ trắng. Diệp tiên sinh từ mở mắt, quay người hướng phía sau nhìn lại. Ánh mắt rơi vào thánh linh điện hạ trên người, lập tức nhường hắn nao nao, không che giấu chút nào kinh ngạc nét mặt. Ngay nhặt về vị này, nó là thực sự năng lực ăn, nha tốt khẩu vị càng tốt hơn, theo hồn tinh đến đạo binh, lại đến thần vẫn chi địa chủng tộc chiến sĩ, đơn giản chính là ai đến cũng không có cự tuyệt, không có nó không thể ăn, không dám ăn đồ vật. Đệ lục bộ chủ cảm thụ lấy xương trắng phun trào tụ tập, như cuồng phong theo bên cạnh gào thét thổi qua, không khỏi một tiếng trầm thấp thở dài. Ngay cả những thứ này nhường lão phu cảm thấy vô cùng đè nén linh vụ, tại người ta trong mắt cũng chỉ là lấy ra nhấm nháp đồ ăn, thật sự là nhường lão phu kính nể đã đến, nghĩ không phục đều không được. Diệp tiên sinh hơi cười một chút, có chút tự đắc, cho dù chuyến này không có tìm được hữu dụng manh mối, chỉ bằng chúng ta thánh linh điện hạ, kia cũng được cho là nhiệm vụ đạt được thành công lớn, chắc chắn nhận hội trưởng tán dương cùng khen thưởng. Dừng lại một chút, hắn lại nói tiếp, nếu là lại năng lực theo thần vẫn chi điệu tìm đến chân quân vật lưu lại, Lý bộ chủ nguyên nên trước giờ suy xét, phía sau bước vào tổng hội sau có thể ngồi vào chức vụ gì, cùng với tại yết kiến hội trưởng lúc cần nói chút ít vấn đề gì. Đệ lục bộ chủ nghe được nơi đây, lúc này nằm phục người xuống, không người thi lễ. Tiểu lão nhân có tài đức gì, chỗ nào có thể chịu đựng nổi lớn như thế công lao? Hay là may mắn được Diệp tiên sinh dịu dắt, lại Lao tiên sinh tự mình kế hoạch bố trí, chỉ huy lãnh đạo, mới có thể có bây giờ thu hoạch. Diệp tiên sinh khoát tay chặn lại, ấp ra thánh linh điện hạ, đây chính là chúng ta cùng công lao, nhất là tại ta bế quan chữa thương lúc, Lý bộ chủ chủ động xuất ra chân tàng hồn tinh chăm sóc nuôi nấng, ta tất nhiên là sẽ đem việc này nhớ ở trong lòng. Đệ lục bộ chủ đầy mặt nụ cười, nhìn qua xương trắng vòng xoáy trung tâm giữ tợn khủng bố thân thể, lập tức cảm thấy thánh linh điện hạ uy vũ hùng tráng, thấy thế nào như thế nào tiêu sái xinh đẹp, lại không trước đó trước sau nhìn không vừa mắt địch ý ngay cả nhường hắn tổn thất nặng nề tham ăn khuyết điểm, vậy theo khuyết điểm biến thành ưu điểm, hơn nữa là tương đối khó được ưu điểm lớn. Rốt cuộc thánh linh điện hạ trừ ra ngủ, chính là ăn. Tại tinh bàn ở lại lúc, dường như đều chưa từng sinh ra khố phòng một bước, cả ngày ăn no rồi đều ngủ, tỉnh ngủ tiếp tục ăn. Ngoài ra căn bản không có bất luận cái gì ầm ĩ dày vò, so với cái khác một ít vụng về cực độ yêu ma, quả thực là yên tĩnh ngoan ngoãn tới cực điểm. Về phần bị ăn xong lau sạch hồn tinh cùng đạo binh, mặc dù hắn tổn thất lưỡng kho hồn tinh, nhưng lại đạt được để bạn cùng tấn thăng. Nhất là có thể đơn độc gặp mặt hội trưởng, nhường lao nhân ra ông ta tự mình chỉ điểm cơ duyên, càng làm cho hắn lòng dâng trào, nhịn lại nhẫn mới không có ngay tại chỗ cười ra tiếng. Thời gian từng giờ trôi qua, xương trắng vòng xoáy dần dần biến mất. Hoang dã chỗ sâu lần nữa khôi phục bình tĩnh. Thánh linh điện hạ hẳn là ăn no rồi. Đệ lục bộ chủ đưa tay đưa tới một vị thuộc hạ, người đi lấy một dương hồn tinh, cho điện hạ đưa đi sau bữa ăn thích ăn nhất điểm tâm. Diệp tiên sinh gật đầu, chờ thánh linh ăn xong điểm tâm, chúng ta đều tiếp tục xuất phát, trên đường làm cho tất cả mọi người cũng chú ý cẩn thận một ít, rốt cuộc chúng ta bây giờ đã tiếp cận thần vận chi địa hạch tâm, ở trong đó. Lời nói của hắn chưa nói xong, liền bởi vì đột nhiên xuất hiện biến hóa không nói. Vâng! Đột nhiên cuồng phong gào thét, xương trắng mãnh liệt. Vừa mới bình tĩnh trở lại hoang dã, nhưng vào lúc này lại lần nữa gió nổi mây phun. Một cái to lớn hơn lỗ trắng vòng xoáy trong nháy mắt thành hình, sẽ càng thêm rồi rào xương mù hút vào trong đó. Tốc độ kia nhanh chóng, tình thế chi mãnh, thậm chí liên tiếp tuôn ra chói hai bén nhọn tiếng gào, sẽ rách xương trắng hình thành khủng bố cương phong. Vậy liền chờ một lát nữa đi. Diệp tiên sinh khoát tay, tất cả mọi người làm tốt cảnh giới, chúng ta đợi thánh linh ăn uống no đủ sau đó lại đi. Vệ thao chiếm cứ vòng xoáy trung tâm, giống như hóa thành một tôn xanh đen pho tượng. Thanh trạng thái bên trong, kim tệ từng mai biến mất. Khí tức thần bí càng thêm bành trướng rót vào, dẫn động biến hóa càng thêm kịch liệt mở ra. Thời gian từng giờ trôi qua, tam tài sát đạo tu hành tiến độ không ngừng kéo lên cao. Với lại tại tăng lên trong quá trình, dường như dần dần hiện ra nhất đạo lạnh băng không hiểu chân ý theo công pháp cảnh giới làm sâu sắc mà dần dần thành hình. Nhưng ở đạo này chân ý bao phủ xuống, vệ thao đột nhiên cảm giác thâm thụ hắn khổ, chịu đủ hắn hại. Cả người giống như bị thiên đao vạn quả một loại khổ sở. Thân thể vậy tiến một bước bành trướng biến lớn, so trước đó càng rõ rệt giữ tận hung lệ. Chương 496, tứ tượng 2, chương 496, tứ tượng 2, đợi cho các loại biến hóa tiến một bước kéo dài, bên ngoài thân còn mơ hồ hiện ra từng đạo hư ảo canh kim đường vân, lại là không hiểu tăng thêm ra mấy phần thần bí băng lãnh khí tức. Điều này cảm khái, dường như là về tới trước đây thật lâu, phá cảnh tăng lên huyền vũ chân giải quy xà thiết lúc, quả thực là để người khó mà chịu đựng, khổ không thể tả. Vệ thao hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, cúi đầu nhìn về phía mình hai tay. Hoặc là hoán một cái càng chuẩn xác mà nói pháp, đó là hắn hai cái chân trước. Giang giác. Đột nhiên máu tươi vẩy ra, cốt đục bay ngang. Một đoạn lưỡi đao lưỡi dao đột nhiên hướng ra phía ngoài bắn ra, tại nguyên bản trên cơ sở đèm chiều dài tăng trưởng mấy lần có thừa. Ngoài ra, lại có một đôi bén nhọn răng nanh bắt đầu dã man sinh trưởng. Trong chốc lát đột xuất ra đây, nhìn qua giống như hổ răng kiếm loại dữ tợn đáng sợ. Trên lưng còn có chủng như tê liệt căng đau, giống như có đồ vật gì ở bên trong ngao ngoe muốn động, sắp định phá lân giáp cốt thứ phá thể mà ra. Cho đến răng rắc một tiếng vang nhỏ, giống như chạm đến nhất đạo nhìn không thấy, lại sờ không được bình chướng, mới rốt cục tạm thời đình trệ tiếp theo. Nhưng đều sau đó một khắc, theo lại một viên thanh trạng thái kim tệ đầu nhập, đạo kia bình chướng cách ngăn bị trực tiếp bạo lực xuyên phá. Vệ thao trên người lập tức máu tươi chảy ròng, thậm chí ức chế không nổi ngửa đầu hống kêu gào. Âm thanh kinh động đến Diệp tiên sinh, hắn lúc này quay đầu nhìn lại. Một chút phía dưới, trong lòng đột nhiên nhấc lên sóng lớn ngập trời. Tiểu này hoa văn, còn có lợi trảo cùng răng nanh, cùng với tràn ngập lạnh băng sát phạt chân ý, lẽ nào chính là Tây Phương Thất Túc chỗ đối ứng canh kim chi khí? Thanh Long Bạch Hổ, Chu Tước Huyền Vũ, lại thêm Quỷ Sa Đằng Xà, chúng ta Thánh Linh Điện hạ đến cùng là cái gì lai lịch nền tảng, lại có thể khiến cho lục đạo huyền niệm chân ý quy về một thân, hẳn là có thể là thượng cổ hung tà liên thủ hợp lực dưỡng dục ra tới huyết mạch truyền thừa. Diệp tiên sinh hít sâu một hơi, chậm rãi bình phục có chút khoái động tâm cảnh. Giờ này khắc này, hắn cũng không còn cách nào gìn giữ bình tĩnh. Thậm chí đối dưỡng mẫu của mình thân phận, đáy lòng đột nhiên không hiểu có chút chột dạ. Rốt cuộc bất luận là theo thân phận địa vị, hay là theo cảnh giới thực lực, cảm giác cũng ép không được cái này cao cao tại thượng thân phận. Sợ là vậy chỉ có đứng ở địa vị càng cao hơn đạt hội trưởng, mới có thể thật sự đảm nhận cái này trách nhiệm. Vệ thao đối với cái này giống như chưa tỉnh, hoàn toàn đắm chìm trong giống như tê liệt trong thống khổ. Thời gian từng giờ trôi qua, kịch liệt biến hóa cuối cùng dần dần dừng lại. Hắn thật dài thở ra một ngụm tràn ngập huyết tinh vị đạo trọc khí, đem chú ý tập trung tại lần nữa hiển hóa thành trạng thái bên trên. Tên: Tam tài sát đạo. Tiến độ: 1100. Trạng thái: Phá hạn bách đoàn. Miêu tả: Khuê lâu dạ dày mau tất tham thuy, Tây cung thất túc tuổi hung thần. Tây cung thất túc, tuổi trong hung thần. Vệ thao trong lòng động niệm, không tự chủ được lại lặp lại một câu. ánh mắt bên trong tràn đầy đều là mê man hoài nghi nét mặt. Tây cung thất túc, tuổi trong hung thần. Ta tu hành sát đạo kiếm ý, mặc dù phía sau vị phù hợp phương này thiên địa linh ý, từ đó đối tàng kiếm các công pháp làm ra một chút cải biến, nhưng làm sao lại không hiểu ra sao cùng sát phạt canh kim dính dáng đến quan hệ. Không nghĩ ra, hoàn toàn không nghĩ ra. Nguyên nhất công pháp đối ứng thanh long chân ý, huyền vũ chân giải quy xà giao bản, cho nên nói bạch hổ chuyển thừa kỳ thực liền dấu ở tây cực tàng kiếm các trong. Không đúng, hay là cảm giác có chút không đúng. Tàng kiếm các công pháp xác thực có thể được xưng là sát phạt chi đạo, nhưng chỉ theo tam tài sát kiếm công pháp nội dung đi phân tích, xác thực cùng tây cung thất túc không có bất kỳ cái gì rõ ràng liên hệ. Lẽ nào là bởi vì thanh long chu tước huyền vũ đoàn tụ một đường, trong gói u minh bạch hổ cảm giác sâu sắc tịch mịch cô đơn, cho nên mới chủ động kéo đi lên, đến rồi một cái tứ tượng chi linh toàn gia đoàn viên. Hay là nói phương này thiên địa linh ý nguyên nhân, rốt cuộc theo lần đầu tiên cảm giác được linh ý lúc, ta liền từ trong phát hiện làm người sợ hai vạn vật sơ sát tiêu điều, yên lặng như tờ khí tức. Nếu như trở lên suy đoán cũng không chính xác, kia cũng là bởi vì ta thiên phú dị bẩm, tư chất siêu phẩm, lại có thể kiểm chế tính tình khắc khổ tu hành, cho nên mới năng lực cảm động thượng thiên mặt đất, tại tập hợp đủ ngũ linh sau đó, lại tự ngộ ra canh kim sát phạt bạch hổ chân ý, tại trong lúc vô tình đạt đến lục linh quy nhân độ cao tầng thứ. Mặc dù biến hóa đã dừng lại, nhưng xương trắng phun trào vẫn còn tiếp tục. Ngay cả con kia lỗ trắng vòng xoáy cũng không có biến mất. Ngược lại càng lúc càng lớn, chuyển động được càng ngày càng nhanh. Lưỡng lượng lớn xương mù đều chui vào trong, bị tôn này giữ tận to lớn thân thể hấp thụ thôn vệ. Không biết bao lâu qua đi, Vệ Thao đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía vòng xoáy ngay phía trên hư không. Lúc này chính vào nửa đêm, hắc ám màn đêm bao phủ thần vẫn chi địa, trên trời cao nhưng không thấy mặt trăng tinh thần. Chỉ có một đôi càng ngày càng sáng hư ảo đôi mắt, từ một mảnh không giống đại chúng sâu trong hư không hiện hiện, đem không chứa một tia hoặc khí lạnh băng rét lạnh ánh mắt quan sát hạ nhìn. Cặp mắt kia cùng Vệ Thao đối mặt. Thời gian dường như tại thời khắc này lâm vào đình trệ. Ngay cả xương trắng cũng sẽ không tiếp tục phun trào, giống như hóa thành ngưng kết bất khí, cố định tại đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám bầu trời đêm. Vô thanh vô tức ở giữa, cặp kia hư ảo đôi mắt lặng yên biến mất. Chỉ để lại một mảnh giống như vết dạn dấu vết, vẫn như cũ tồn tại ở mảnh này không giống đại chúng sâu trong hư không. Vệ Thao trong lòng hơi động, hiện thực giống như trùng điệp một cảnh. Hắn lần nữa nhìn thấy thương khung xé rách, nguyệt thú từ đó rơi xuống. Còn có đạo kia bị một bạc huy quang bao phủ thân ảnh, dẫn đầu đông đảo thuộc hạ tới trước là đầu này cường hãn cự thú tiến đưa. Vệ Thao lâm vào trầm tư, theo lần này trở lại mộng cảnh trong quá trình, phát hiện dĩ vãng chưa từng chú ý tới càng nhiều bí ẩn. Đầu tiên cặp mắt kia xuất hiện bầu trời, chính là nguyệt thú rơi xuống nơi. Đồng thời nguyệt thú trên người khủng bố vết thương, rất có thể chính là bị lợi trảo xé rách hình thành. Ngoài ra, tại cặp mắt kia xuất hiện thời điểm, hắn lần nữa cảm giác được cùng sơ sát tiêu điều yên lặng ý cảnh. Nó giống như cùng thiên địa linh ý đồng căn đồng nguyên, lại là nhiều hơn mấy phần đơn thuần, mất đi loại đó sinh mệnh đem trôi qua cô đơn tự ý một cái cổ quái ý nghĩ nổi lên Vệ Thao trong lòng, đồng thời càng ngày càng nghiêm trọng, nhanh chóng chiếm cứ dường như toàn bộ trong óc. Căn cứ tinh hoàn chi chủ mộng cảnh biểu hiện, chân quân dẫn đầu bọn hắn lưu lạc nơi đây về sau, dường như điều động nguyệt thú trước ra tìm kiếm sức sống, kết quả trở lại là nguyệt thú thi thể. Nguyệt thú ra ngoài làm cái gì, nó rốt cục là sao chết, bây giờ nhìn tới lại có thể cùng Tây cung thất túc sản sinh quỷ dị liên hệ. Bạch hổ tiêu diệt nguyệt thú, lại gián tiếp dẫn đến chân quân ngã xuống. Sau đó liền cành kim sát phạt chi khí cùng chân quân nguyệt thú tiêu tán thần hồn chân linh lan lộn cùng nhau, liền tạo thành phương này thiên địa đặc biệt chống vắng sơ sát tiêu điều linh ý, lại sau đó chính là bảy trùng mượn dùng thiên địa linh ý sinh sôi tiến hóa, mẫu thần ý chí bởi vậy sinh ra, dần dần tạo thành phương này thiên địa sinh mệnh có trí tuệ chủng tộc. Cho nên nói, ta bị tinh hoàn chi chủ mộng cảnh thu hút, chân linh hóa thần dáng lâm đến, đang tìm kiếm lựa chọn có thể tu hành công pháp trong quá trình, phát hiện thiên địa linh ý khác nhau, đặc biệt phù hợp chuyên chú sát phạt kiếm các bí pháp, lại y theo thiên địa linh ý đối nó tiến hành thôi diễn phá cảnh, cuối cùng mới được bạch hổ huyền niệm chân ý truyền thừa. Vệ Thao vừa nghĩ đến đây, không hiểu có chút muốn cười. Chương 496, tứ tượng 3, chương 496, tứ tượng 3, rốt cuộc cho dù là chính hắn, cũng cảm giác tiểu này suy đoán tương đối nói chuyện tào lao, căn bản chính là lung ta lung tung lời nói vô căn cứ. Nhưng nếu là dựa theo cái này ý nghĩ thôi diễn xuống dưới, nhưng lại có thể đem tản mát các nơi manh mối sâu chối lên, thậm chí đạt tới suy luận trước sau như một với bản thân mình hoàn mỹ bế hoàn. Mặc kệ là tinh hoàn chi chủ một cảnh, hay là phương này thiên địa linh ý cùng chủng tộc, thậm chí cả chủng tộc mẫu thần cùng chân quân nguyệt thú tương quan. Cũng tại hắn cái này mù nói nhảm loại phòng đoán trong, đều tự tìm tốt vị trí chính xác, không có quá nhiều lệch lạc cùng xoay chuyển. Xương được là trước sau hô ứng, nhân quả tương liên. Chỉ là không biết là có hay không có thể so sánh hiện thực, kinh không trải qua nổi chân tướng khảo nghiệm. Thánh linh điện hạ, thánh linh điện hạ. Nhưng vào lúc này, nhẹ giọng kêu gọi tại Vệ Thao bên tai vang lên, ngắt lời hắn thiên mã hành không tự hỏi. Vệ Thao cúi đầu quan sát, ánh mắt rơi tại trên người đệ lục bộ chủ. Hắn dường như còn không có tỉnh táo lại, tâm thần không hiểu xuất hiện trong nháy mắt hoảng hốt. Lão nhân này là ai? Như thế nào cảm giác như thế yếu đất dáng vẻ? Nhìn người mang hào quang, hẳn là hay là một ngày tiên, lại còn có kém như vậy thiên tiên. Vệ Thao ý niệm trong lòng xuất hiện, nước bọt nhanh chóng chứa đầy miệng. Con hàng này nhìn lên tới nhỏ yếu như vậy, thực sự là vứt đi phi thăng lên trời thiên tiên tu sĩ mặt. Dứt khoát đem hắn ăn hết được rồi, cũng coi là từ ngực. Vệ Thao hiết hầu phun trào, nuốt nước miếng. Ánh mắt rơi sau lưng đệ lục bộ chủ dương lớn bên trên, rõ ràng người người thấy chỉ có hồn tinh mới có thể phát ra thơm ngọt khí tức. Trong chốc lát, trong lòng dâng lên không hiểu sát ý biến mất không còn tâm tích. Vừa mới bắn ra sắc bén lợi trảo, vậy vô thành vô tức thu về. Đó là một người tốt, nhường hắn ăn hai cái khố phòng hồn tinh, thậm chí còn tiện thể đưa tới hai đội đạo binh. Chỉ là người tốt vì sao đột nhiên trở nên yếu như vậy, cùng trước đó mang đến cho hắn một cảm giác so sánh, hoàn toàn đều không cùng một đẳng cấp bên trên tồn tại. Lại cạnh, một đoàn trừng to bằng đầu người nước bọt rơi xuống đất. Tại đệ lục bộ chủ trước người tóe lên một chùm cho bụi. Hắn nhìn nhanh trong thấm ướt mặt đất một giọt nước bọt, lại ngước đầu nhìn lên song lân che thể, cốt thứ mọc thành bụi giữ tợn thân thể, cùng cặp kia không chứa bất cứ tiêu cảm tình nào lạnh băng xâm nghiêm đôi mắt đối mặt. Đệ lục bộ chủ giật nảy mình dùng mình một cái, thân thể không tự giác địa bỗng nhiên kéo căng. Giờ này khắc này, hắn thậm chí cảm giác tê cả da đầu, khắp cả người phát lạnh, dường như muốn khống chế không nổi quay đầu liền chạy. Răng rắc. Vệ thao miệng khép lại, tính cả cái dương cùng nhau, tướng hồn tinh nhai nát nuốt vào trong bụng. Hắn đem tầm mắt từ trên thân đệ lục bộ chủ rời, lại rơi vào khác một người tốt trên người. Ân. Vị này hư không chi nhãn tốt giới chủ, như thế nào cảm giác cũng thay đổi yếu đi một ít. Nếu như là trước kia, hắn cho dù là đối mặt với bị thương chưa lành giới chủ, vậy không có quá nhiều năm chắc năng lực chiến thắng, cũng là nương tựa theo ngũ linh quy nhân, kim cương khổ luyện thân thể cường hãn, có thể bảo đảm chính mình không bị đối phương tùy tiện trấn áp mà thôi. Nhưng mà hiện tại lại nhìn lời nói, đối phương dường như cũng không phải là lợi hại như vậy. Liền xem như tăng thêm cái này yếu đến nhường tâm hắn ngứa thiên tiên, lại thêm chung quanh số lớn kim giáp đạo binh, hình như đều có thể thử đánh một chút nhìn xem. Vệ thao chầm chầm vào Diệp tiên sinh nhìn thật lâu, cuối cùng vẫn thu hồi ánh mắt, bắt đầu ăn đệ nhị dương hồn tinh. Hắn ăn đến rất chậm, vậy vô cùng cẩn thận, không có rơi xuống một điểm cặn bã, thậm chí đem cái dương cũng nhai nát nuốt xuống. Sau đó không lâu, đội ngũ lần nữa xuất phát, hướng phía thần vận chi địa chỗ càng sâu ra tốc xuất phát. Trên đường lại không có thủ hộ giả chiến sĩ mai phục, thậm chí nhường hư không chi nhãn tu sĩ cảm giác có chút không nhiều thích ứng. Ngay cả Diệp tiên sinh cũng biến thành cẩn thận, cùng đệ lục bộ chủ chia nhóm hai bên, thời khắc giữ cảnh giác đề phòng, tùy thời chuẩn bị ra tay đối địch. Chỉ có vệ thao không có gì thay đổi, hay là giống như trước đây trầm mặc không nói gì, nhắm mắt theo đôi đi theo tất cả đội ngũ phía sau. Hắc dạ quá khứ, ban ngày đến. Sương mù nhưng vào lúc này lặng yên tàn đi. Sáng lạn ánh mặt trời chiếu sáng mặt đất, đem tất cả mọi thứ bôi lên thượng ấm áp và nóng màu sắc. Đệ lục phân bộ tu sĩ tắm rửa mặt trời mới mọc, cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Diệp tiên sinh cùng Lý bộ chủ nhưng không thấy vui mừng, trên mặt thậm chí hiện ra ngưng trọng thần sắc nghi hoặc. Nhưng hai người cũng không có nói rõ, chỉ là lần nữa tăng nhanh tốc độ, cuối cùng tại một tòa vàng son lộng lẫy to lớn trước cung điện dừng bước lại. Cửa điện đóng chặt, xung quanh tràn ngập nồng đậm đến tan không ra mùi huyết tinh. Vô số chủng tộc thủ hộ giả chiến sĩ mệnh tăng ở đây, thi thể tầng tầng lớp lớp chồng chất tại một chỗ, thậm chí tại đại điện tả hữu chất lên hai tòa tiểu sơn. Diệp tiên sinh, tình huống tựa hồ có chút không đúng. Đệ lục bộ chủ quan sát kỹ, thấp giọng nói, không phải có chút không đúng, mà là hoàn toàn không đúng. Diệp tiên sinh cho mày, nét mặt trầm trạng. Hắn lâm vào trầm tư, sửa sang lấy có chút rối loạn suy nghĩ. Bởi vì đệ tam phân bộ tại tinh hoàn gần như bằng diện, phía sau hội trưởng phái người tiến đến dò xét, lại là phát hiện tinh hoàn giới chủ đã ngã xuống, ngay cả tất cả tinh hoàn thế giới cũng xa vào đến tan vỡ phá diệt trong. Tinh hoàn chi chủ gánh chịu chân quân lực lượng, cho nên mới có thể chống đỡ nổi ba tầng tinh hoàn tầm, hắn cấp độ thực lực xa không phải phổ thông giới chủ có thể so sánh. Cho nên cho dù vì phá diệt đại kiếp trọng thương ngủ say, tổ chức cũng là chú ý cẩn thận làm việc, chính là lo lắng dẫm vào mấy chục năm trước vết xe đổ, dẫn xuất không dễ thu thập phiền phức. Cũng chính là tại xác nhận cái chết của nàng tin tức về sau, chúng ta mới dám quang minh chính đại giáng lâm phương này thiên địa, mà không cần lo lắng tinh hoàn chi chủ giận mà ra tay, chân giới tiên quân mượn sát sống lại. Nhưng mà, trước đây mọi thứ thuận lợi tình huống dưới, xương trắng vì sao lại đột nhiên biến mất, những thứ này chủ nhân vì sao lại sẽ đồng thời tự sát bỏ mình. Nói đến chỗ này, hắn đem ánh mắt theo hai tòa núi thây rời, lần nữa nhìn về phía dưới ánh mặt trời chiếu sáng kim sắc cung điện. Vấn đề này ta nghĩ mãi mà không rõ, thậm chí mơ hồ cảm giác được nguy hiểm, đều núp trong trước mắt tòa cung điện này, có thể sau một khắc liền muốn bạo phát ra. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một tiếng cọt kẹt nhẹ vang lên, đóng chặt cung điện cửa chính từ từ mở ra. Bên trong máu tươi phủ kín mặt đất, tỏa ra nồng đậm ngai ngái khí tức. Trong điện trống rỗng, chỉ có một bảo tọa cô độc đứng ở trong đại điện. Nhất đạo thon dài thân ảnh ngồi ngay ngắn trên đó, xung quanh còn cuốn thanh lanh màu bạc huy quang. Còn có một chiếc cũ kỹ thanh đang lặng lặng tiêu đốt, ngọn lửa chi thượng hư không không ngừng bặm mẹo, huyễn hóa ra một đầu chưa từng thấy qua thú loại bộ dáng, không nhúc nhích nằm ở bên cạnh của nàng. Bóng người, thanh đăng, cổ thú. Tại trầm trọng máu tươi làm nổi bật dưới, không hiểu cho người ta đem lại một loại kỳ huyễn mà quỷ dị mỹ cảm. Hội trưởng phán đoán lại xuất hiện sai lầm. Diệp tiên sinh đưa tay ẩn vào trong tay áo, nắm chặt lạnh băng bóng loáng của cờ, với lại từ dáng lâm phương này thiên địa sau đó, ta vậy một mực suy yếu thu thập chủng tộc chỉnh thể hồn lực, từ đầu tới cuối cũng coi như là mọi thứ thuận lợi, làm sao lại như vậy đột nhiên xuất hiện như vậy ngoài dự liệu biến cố. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một tiếng yếu ớt thở dài, theo đại điện chỗ sâu lặng yên truyền ra. Cảm ơn ngươi, tại dường như đã không thể nào tình huống dưới, vì ngươi xuất hiện, lại để cho ta nhìn thấy một tia ánh sáng hy vọng. Diệp tiên sinh lập tức sửng sốt, khóe mắt khóe miệng không khỏi có hơi co quắp. Nàng đang nói cái gì? Là tại cảm ơn hắn sao? Tại sao muốn cảm tạ hắn? Những lời này đơn giản chính là chu tâm chi ngôn, sau khi nghe hắn lập tức cảm giác tất cả nỗ lực cũng hủy hoại chỉ trong chốc lát, thậm chí còn là tổ chức chọc tới tương đối lớn phiền phức. Chương 497, Chân Quân, 1, chương 497, Chân Quân, 1, xương trắng biến mất sau đó, thần vẫn chi địa hiện lộ rõ hoang vu tĩnh mịch. Có lẽ là được thủ hộ chủng tộc máu tươi nhuộm dần nguyên nhân, cũng có thể vốn chính là như thế. Ngay cả mặt đất cũng hiện ra quỷ dị đỏ sầm màu sắc. Đỏ sầm mặt đất các loại cung điện màu vàng nóng phân biệt rõ ràng, lại đồng thời đắm chìm trong sáng lạn mặt trời mới mọc dưới. Nhìn đến giống như một bức kỳ huyễn quỷ bí bức tranh, nhưng giờ này khắc này, ngoài điện bầu không khí lại là ngưng trọng tới cực điểm. Ai cũng không có thưởng thức trước mắt ngoài dự đoán cảnh sát tâm tư. Lực chú ý của mọi người toàn bộ bị từ từ mở ra cửa điện hấp dẫn. Một sợi thanh lãnh quang mang từ trong điện từ từ bay lên, cùng tinh hồng màu máu, vàng son lộng lẫy hòa lẫn, ba cái giống như hòa làm một thể, bao phủ lại bên trong nhất đạo thon dài hư ảo thân ảnh. Thanh đăng, cổ thú, bóng người. Nàng mặc dù ngồi ngay ngắn trong điện bảo tọa trung ương, lại giống như cao cao đứng ở trên trời cao. Cùng bọn hắn những người tu hành này, căn vốn là không cùng một đẳng cấp tồn tại. Diệp Tiên Sinh thở ra một ngụm trọc khí, chậm rãi bình phục kịch liệt ba động tâm cảnh. Giờ này khắc này, đối mặt với tình cảnh này, những người khác có thể căng thẳng sợ hãi, hắn thân làm chỉ huy người lãnh đạo, lại là không thể rối loạn tâm lòng. Lý bộ chủ, Diệp Tiên Sinh mặt không biểu tình, mở miệng nói, phái hai cái linh tiêu đạo binh, bước vào trong điện dò xét tình huống, nhìn một chút đạo thân ảnh kia rốt cục là thật là giả, là hư là thực. Nếu thật là vị kia lời nói, người ta làm nghiêm túc quần áo, lễ bái thượng cổ chân giới tiên quân, khẩn cầu bảo hộ cùng an bình. Linh tiêu đạo binh sao? Đệ lục bộ chủ ánh mắt lẫm liệt, chậm rãi gật đầu một cái, thuộc hạ đã hiểu, cái này sắp đặt linh tiêu tiến đến xem xét. Không bao lâu, đội ngũ hậu phương đi ra một cái nhìn qua bình thường, cũng không bất luận chỗ thần kỳ nào đạo binh, trong tay không có lấy nhìn bất luận cái gì binh khí, đều như thế chậm rãi hướng phía vàng son lộng lẫy cung điện bước đi. Tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào đạo binh trên người, nhìn nó từng bước một tới gần đại điện, bước vào cửa điện, lại từ từ tiếp cận bị thanh lãnh ngân huy bao phủ cô đơn bảo tọa. Chỉ có Vệ Thao không có bất kỳ cái gì chú ý, hắn thậm chí có hơi nhắm mắt lại, nhưng hai lắng nghe giống như trực tiếp tại ý thức chỗ sâu vang lên âm thanh. Ta xác thực phải cảm ơn ngươi, nếu như không phải vì lúc ngươi đến, liền không còn có một tơ một hào hy vọng chi quang. Cho nên để tỏ lòng đối ngươi cảm kích, ta quyết định để ngươi biến thành của ta một bộ phận, cùng đi với ta truy tìm chân chính vĩnh hằng. Theo đạo thanh âm này rơi xuống, một đoàn như sơn như mực hắc ám đột nhiên giáng lâm, đem ngồi ngay ngắn bất động thon dài thân ảnh bao phủ ở bên trong. Sau một khắc, hắc ám như dòng nước trôi, theo đại điện chỗ sâu bảo tọa bắt đầu chậm rãi hướng phía bên ngoài lan tràn. Diệp Tiên Sinh chau mày, sắc mặt trầm trọng, theo trên người lấy ra kia cái toàn thân đen sẫm cờ xí. Hắn gắt gao tiếp cận bước vào đại điện linh tiêu đạo bình, nhìn chúng nó bị như nước phun trào hắc ám lặng yên bao phủ, nhưng vào lúc này huy động cờ đen, đột nhiên về phía trước chỉ đi. Trong cao không, tinh bản có hơi hơi dốc xuống dưới ra một góc độ. Ở vào trung ương tháp cao đột nhiên sáng lên. Trong nháy mắt tụ tập được năng lượng khổng lồ khí tức. Bạch. Nhất đạo trắng loá cổ sáng theo ngọn tháp thả ra ngoài, mang theo làm người sợ hãi uy áp, trong chốc lát xuyên thấu tầng mây, rơi vào tòa này vàng son lộng lẫy phía trên cung điện. Giờ khắc này, tất cả thiên địa cũng yên tĩnh trở lại. Thời gian từng giờ trôi qua, không biết bao lâu sau đó, có thể chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt. Oanh, giống như một đầu nhìn không thấy bàn tay lớn nặng nề đập xuống, cả tòa cung điện màu vàng nóng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. To lớn sóng xung kích đem đổ nát thê lương tiến một bước nghiền ép vỡ nát, ở phía xa hình thành một cái đen nhánh tĩnh mịch hố thiên thạch. Trắng loa quang mang kéo dài không ngừng, cho đến mười mấy hô hấp về sau, mới trong hư không dần dần tiêu tán không thấy. Mặt đất chỉ lưu lại một to lớn hố sâu, còn đang ở hướng ra phía ngoài bốc lên nhìn quần quần khói đặc. Nhưng cái này cũng không hề là kết thúc, mà chỉ là càng mãnh liệt hơn công kích mở ra. Đệ lục bộ chủ đột nhiên lấy lại tinh thần, ánh mắt nét mặt còn có một chút khiếp sợ không thôi. Là cái này tinh bản có khả năng thả ra uy lực, đã vượt ra khỏi hắn cái này thiên tiên tu sĩ tưởng tượng. Nếu như chính diện cùng với nó đối địch, sợ là ngay cả thiên tiên chi thượng giới chủ đều khó mà ngăn cản vừa mới kia một chút sắc cơ. Vâng. Diệp Tiên Sinh mặt không biểu tình, lần thứ hai vung ra trong lòng bàn tay cờ đen. Tinh bản tháp nhọn lần nữa sáng lên rực rỡ quang huy. Nhất đạo so vừa rồi còn muốn tráng kiện cổ sáng từ trên không trung rơi xuống, trực tiếp đem toàn bộ tĩnh mịch lỗ lớn bao trùm bao phủ. Đúng lúc này, là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Tại cực trong thời gian ngắn, tinh bản tổng cộng phóng xuất ra 10 đạo công kích, đều chui vào tòa kia tĩnh mịch cái hố, thậm chí đem biên giới mặt đất tất cả đều hòa rắn, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng chết xạ ra hào quang áo ánh. Diệp Tiên Sinh một cái lảo đảo, mượn nhờ cột cờ mới đứng vững thân hình. Hắn sát mặt thẳng đạm, chậm rãi bình phục hô hấp. Nhưng đều sau đó một khắc, Diệp Tiên Sinh lại đột nhiên đứng thẳng người. Hắn thất khiếu tuôn máu, lần nữa lay động trong tay cờ đen. Ông, tất cả tinh bản bắt đầu cấp tốc rung động, mà tới đối đầu ứng, trong hư không lặng yên dâng lên một đóa ngũ sắc thải liên. Cánh hoa giãn ra nở rộ, từ từ nở rộ. Mới đây thôi còn đang ở tinh bản bên cạnh, sau một khắc lại trực tiếp xuất hiện tại tòa kia hố thiên thạch phía trên. Sau đó như chậm thực nhanh chui vào cái hố, hướng phía tĩnh mịch lòng đất rơi xuống. Oanh, dừng lại một lát sau, tiên tĩnh tĩnh mịch bị đột nhiên đánh vỡ. Mặt đất giống như biến thành phong bạo ở dưới mặt biển, vì hố to làm trung tâm, tạo nên từng đạo đất đá sóng lớn, dâng lên bụi mù che khuất bầu trời, như đạt tận thế. Diệp Tiên Sinh không nhúc nhích, mắt không quay dây lát chằm chằm vào phía trước xa xa tòa kia hố to. Cẩn thận xâm nhập cảm giác từ trong truyền đến khí tức, hoặc là đều không làm, muốn làm đều làm tuyệt. Đây là hắn một vị quán chi hành vi tiêu chuẩn, liền xem như làm tuyệt sau đó vẫn bại, vậy cũng đúng năng lực của hắn không đủ, mà không phải là bởi vì sơ sẩy cùng khinh địch dẫn đến. Đây là kết thúc. Đệ lục bộ chủ hít sâu một hơi, lại năng nặng thở ra, lại mở miệng lúc còn có một chút lòng còn sợ hãi, cái đó hư hư thực thực chân giới tiên quân thân ảnh, có phải hay không đã bị tinh bản trấn áp? Diệp Tiên Sinh mặt không biểu tình, chậm rãi lắc đầu. Trầm mặc một chút, hắn trầm thấp thở dài, "Lý Lao Ca, một lúc nếu có dị biến xảy ra, ngươi liền mang theo bọn hắn nắm chặt rời khỏi. Còn nhớ bảo hộ chiếu cố tốt Thánh Linh Điện hạ, nhất định phải đưa nó đưa đến hội trưởng đại nhân bên người." "Kia Diệp Tiên Sinh ngươi đây, ta, nếu là vị kia còn ở đó, ta đánh bạc tất cả không muốn, thiếu đốt chân linh thần hồn, còn không biết có thể đứng vững chân giới tiên quân bao lâu, có thể hay không cho các ngươi kéo dài đầy đủ thời gian chạy thoát tới cửa sinh." Diệp Tiên Sinh nói đến chỗ này, lại là thở dài một tiếng, ta đã thông qua tinh bản chuyển ra tín hiệu, các ngươi nếu như có thể thuận lợi rời đi, ta liền xem như không có uổng phí chết vô ích ở chỗ này. Đệ lục bộ chủ sắc mặt đột nhiên thay đổi, ngay cả âm thanh cũng có chút run rẩy lên, ý của Diệp Tiên Sinh là, cho dù vì Huyền Lục Nhiếp Hồn kỳ thúc đẩy tinh bản hạ xuống công kích, vừa mới đạo kia thon dài hư ảo thân ảnh lại còn tại. Ta vậy hy vọng nàng không tại. Diệp Tiên Sinh nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra bình tĩnh nụ cười. Nhưng trên đời chi không như ý 8 phần 10, 9, hy vọng tại nhiều khi vậy chỉ là hy vọng, mà không phải lạnh băng hiện thực cuối cùng chân tướng. Nhưng vào lúc này, hắc ám lần nữa giáng lâm, theo đen nhánh tĩnh mịch trong động tuôn ra, đem lại từng kia từng sợi ý lạnh, trong nháy mắt liền đem bên ngoài một khu vực lớn trực tiếp hạ xuống điểm đóng băng. Đột nhiên, nhất đạo tinh khiết quang mang lặng yên sáng lên, đem lan tràn tới hàn ý tất cả đều cách trở bên ngoài. Diệp Tiên Sinh nắm chặt trôi này cờ đen, đem cột cờ cắm ở trước người mặt đất, che lại sau lưng mảng lớn không gian. Xem ra ta vẫn là đánh giá thấp chân quân thực lực, vậy may mắn vừa mới không có trực tiếp xua đuổi các ngươi rời khỏi. Bằng không, các ngươi hiện tại sợ là đã biến thành thi thể lạnh băng, có thể còn có thể biến thành dung nhập hai tòa chủng tộc núi thây trong, cùng chúng nó tay cầm tay, vai song vai, tiếng cười cười nói nói cùng đi hoàng tuyển. Hắn nhìn phía xa địa động, giống như một vũng con suối, từ đó cốt cốt hướng ra phía ngoài chạy xuôi hắc ám. Xung quanh khí tức trở nên càng thêm rét lạnh, cùng phun trào màu mực cùng nhau hướng phía bốn phương tám hướng trải rộng ra lan tràn. Mới vừa rồi còn là ánh nắng tươi sáng lúc sáng sớm, bây giờ lại như là đưa tay không thấy được năm ngón đêm khuya. Cho dù là Huyền Lục Nhiếp Hồn Kỳ mở ra an toàn không gian, cũng đã bị chèn ép được lúc sáng lúc tối, như ẩn như hiện. Vẹn vẹn mấy cái hô hấp thời gian, mọi người vị trí khu vực dường như là biến thành một tòa đảo hoang, tại màu đen hải lưu trong gian nan duy trì còn sót lại ánh sáng. Vâng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một cỗ bàng bạc sức sống hiện hiện. Chương 497, Chân Quân 2, chương 497, Chân Quân 2, từ Diệp Tiên Sinh thể nội không giữ lại chút nào bạo phát ra. Động Thiên Giới vực triển khai, đem tất cả mọi người thu nạp trong đó, đồng thời đem hắc ám hàn ý ngăn cách bên ngoài. Mên ngông bắt ngát bên trên bình nguyên, lần trước chiến đấu tạo thành phá hoại còn chưa hoàn toàn khôi phục. Không trung hồng vân dày đặc, ẩn có từng đạo điện quang lấp lánh trong đó. Mặt đất có thể thấy rõ ràng răng khắp nơi to lớn cái nứt, thỉnh thoảng hướng lên phun trào đỏ sẫm địa hỏa, đối xung quanh tất cả tạo thành khó mà vãn hồi phá hoại. Chẳng qua tại mọi người chỗ động tiên trung ương, tòa kia cao cao đứng sừng sững nguy nga đại sơn chống lên, lại là không có nhận quá lớn tác động đến, trên tổng thể duy trì an bình tường hòa môi trường. Vệ Thao đứng ở đỉnh núi, cúi đầu quan sát, ánh mắt rơi vào bị chính mình tạo thành phá hoại phía trên, trong lòng không hiểu sinh ra các loại cảm khái. Làm lúc hắn vì thân làm tế, kích phát sát ý, sau đó thậm chí trong nháy mắt hiến tế vô số cải tạo chủng tộc, đều không thể hoàn toàn đánh tan Diệp Tiên Sinh động tiên giới bực, cuối cùng chỉ có thể là vì một điểm chân linh phân thần bộ chạy làm bệnh. Nhưng nếu như là hắn hiện tại, lần nữa bị vây ở Diệp Tiên Sinh động tiên giới vực lời nói, liền tuyệt sẽ không dẫm lên vết xe đổ, mà là chân chính có và tranh phong, thậm chí là chiến thắng sức lực. Sau khi tỉnh hồn lại, mọi người chưa tỉnh hồn, sôi nổi may mắn sống sót sau tai nạn. Diệp Tiên Sinh nhưng như cũ nét mặt trầm trọng, không thấy chút nào bất luận cái gì thoải mái. Hắn trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng nói, "Lý Lao Ca, tiếp xuống phải xem ngươi rồi." Đệ lục bộ chủ gật đầu, hai tay riêng phần mình kết thành khác nhau ấn quyết, sau đó tại trước người y mắng khép lại một chỗ. Bạch. Tất cả mọi người trước mắt đột nhiên một hoa. Đợi cho bọn hắn lấy lại tinh thần, nét mặt tràn ngập hoài nghi mê man, giống như cùng nhau rơi vào mộng cảnh đồng dạng. Trong mắt mọi người, không thấy thiên vũ ngân xà, tuôn ra ám hỏa bình nguyên, cũng không thấy dưới chân núi cao nguy nga. Lọt vào trong tầm mắt chỗ lại là cầu nhỏ nước chảy, cây xanh nhân nhân, giống như một bức dần dần từ hư hóa thực bức tranh, tại trước mắt mọi người từ từ mở ra. Lại có khúc kính thông u, linh ngài lầu cắt ở vào trong đó, tổ hợp lên cho người ta đem lại thanh nhã một mạc mỹ cảm, cùng vừa nãy bao lang nguy nga tạo thành cực độ đối lập rõ ràng. Vệ Thao thu lại suy nghĩ, nhìn chăm chú trước mắt tươi mát thoải mái cảnh sắc, không hiểu sinh ra một tia thời không thác loạn cảm giác, giống như đột nhiên đều theo bắc địa tái ngoại, đi tới phong cảnh tú mỹ giang nam thủy hương. Cùng những tia chỉ lo kinh ngạc cảm khái hư không hành giả khác nhau, vì Vệ Thao bây giờ độ cao tầng thứ, tất nhiên là năng lực nhìn ra rốt cục đã xảy ra tình huống. Diệp Tiên Sinh triển khai động thiên giới vực, đem tất cả mọi người tiếp nhận trong đó. Sau đó đệ lục bộ chủ vì Huyền Lục Nhiếp Hồn Kỳ là đánh dấu, tại Diệp Tiên Sinh mở giới vực trong, lại triển khai tự thân động thiên. Coi như là tại trong hộp, lại lấy ra một cái hộp, dùng để ngăn cản tiếp xuống có thể xuất hiện nguy hiểm. Như thế tinh diệu khảm bộ thủ đoạn, cho dù là hắn cũng không thể không vì đó kinh ngạc tán thưởng. Thời gian từng giờ trôi qua, Diệp Tiên Sinh nhắm mắt điều tức, nắm chặt tất cả thời gian khôi phục thân thể. Đệ lục bộ chủ thủ hộ ở bên, thời khắc gìn giữ độ cao cảnh giác. Vệ Thao lại có chút ít không có việc gì, đành phải một bên lung tung ăn chút ít hồn tinh, một vừa thưởng thức chung quanh cảnh đẹp. Đột nhiên, hắn trong lòng hơi động, ánh mắt xuyên thấu qua mở mịt hơi nước, nhìn về phía dưới cầu sông nhỏ xa xa. Một chiếc thuyền con xuôi dòng mà xuống, trên thuyền mềm mại mỹ nữ tố thủ nắm cao, đang chậm rãi tới gần. Dương Châu xấu mã không xuống giường, Tây Hồ thuyền nương tố thủ bận rộn. Nghĩ không ra đệ lục bộ chủ tuổi đã cao, lại còn thích cái này luận điệu. Quả nhiên là người già nhưng tâm không già, thủ dễ già bất lão, để người không hiểu miên man bất định. Thấy cảnh tượng này, Vệ Thao không khỏi có một chút xuất thần. Nhưng đều sau đó một khắc, hắn lại là chậm rãi nheo mắt lại, buông xuống vừa mới đưa đến bên miệng một tinh. Loại cảm giác này, nhanh như vậy liền đổi bảo. Cho nên nói, quả nhiên không hổ là thượng cổ chân quân sao. Cho dù chỉ là chân linh tàn niệm hồi hồn, cho dù cách hai con hổ, đều có thể bị nàng như không có gì, trực tiếp xuất hiện tại phụ cận. Xôn xao, xào tre vào nước, truyền tới tiếng băng khẽ. Diệp Tiên Sinh thân thể run lên, đúng lúc này theo trong nhập định tỉnh lại. xôn xao. Lại là một tiếng vang nhỏ. Đệ lục bộ chủ mày nhăn lại, tìm kiếm lấy âm thanh nơi phát ra. Càng ma quái hơn là, trừ ra xôn xao tiếng vang, tất cả động thiên hoàn toàn tĩnh mịch, mảy may tiếng động cũng không có. Nhưng vào lúc này, xào che nhẹ nhàng kích động, lại là một tiếng vang nhỏ đẩy ra. Hắc ám tại vô thanh vô tức ở giữa giáng lâm. Vì cái kia chống thuyền xào che làm trung tâm, đem mảng lớn nước chảy nhuộm dần thành thuần túy màu mực, còn đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn. Ngay cả bờ sông cỏ xanh, bên bờ cây xanh đều giống như bị soát một tầng sơn đen, lại cũng không nhìn thấy một tơ một hào xanh tươi lướt át. Xôn xao, nàng tố thủ khẽ nhúc đích, xào che điểm nhẹ. Thuyền gỗ tại màu mực mặt sông chậm rãi tiến lên. Khoảng cách song phương càng ngày càng gần, đã có thể thấy rõ riêng phần mình khuôn mặt. Lý bộ chủ hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, lão hủ hiện tại cuối cùng hiểu rõ, Diệp tiên sinh trước đó tại sao lại khẩn trương như vậy. Cho nên nói, cho dù là trải qua nhiều lần phá diệt hai kiếp chân giới tiên quân, lại còn năng lực có như thế mạnh. Diệp tiên sinh nắm chặt huyền lục nhiếp hồn kỳ, trầm thấp thở dài, tại ta vừa mới bước vào tu đồ lúc, lão sư đều đã từng nói với ta, tại tuyệt giới đại bộ phận tình huống, cảnh giới lớp 10 tuyến đều cao đến hết rồi bên cạnh. Huống chi vì chân giới tiên quân tu vi tầng thứ cao hơn chúng ta nhất tuyến không ngừng, bởi vậy xuất hiện tiểu này chèn ép tính cục diện này cũng là phải có tâm ý. Lý bộ chủ trầm mặc một chút, hiện ở loại tình huống này, chúng ta nên làm cái gì? Không thế nào xử lý, năng lực nấu bao lâu thời gian, đều nấu bao lâu thời gian, nhịn không nổi chết rồi cho dù. Cũng may nàng chỉ là tàn niệm hồi hồn, chưa khôi phục chân thân, chúng ta đều còn có thể có sống chết khó nói hy vọng. Xôn xao, thuyền nhỏ tại mặt sông ngừng lại. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, hướng phía trên ngước nhìn. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, một thanh âm tại vệ thao trong lòng trực tiếp vang lên. Nghe vào dịu dàng nhu hòa, nhưng lại nhiếp nhân tâm phách. Nhưng hắn không tự giác địa mong muốn buông ra tâm phòng, hoàn toàn đắm chìm trong đó. Ta nói muốn cảm tạ ngươi, như vậy bất kể ngươi trốn đến nơi đâu, cũng trốn không thoát của ta truy tìm. Chỉ có cùng ta hòa làm một thể, biến thành của ta một bộ phận, mới là ngươi đời này thật sự kết cục. Hắn nín thở ngưng thần, trong lòng động niệm, tại sao muốn cảm ơn ta, lẽ nào là bởi vì ta đem ngươi theo trong yên lặng tỉnh lại? Minh thư một mực không có trở về, ta bản đã không có hy vọng tỉnh lại, không ngờ rằng lại do ngươi đem Tây Cung thất túc chân ý tiếp dẫn giáng lâm, để cho ta cảm giác được trước đây bao phủ tất cả thiên địa rét lạnh sắc cơ, mới xem như đem của ta tàn niệm theo U Minh Hồng Phi chỗ sâu gian nan tỉnh lại. Ồ, vệ thao sinh lòng hoài nghi, theo ta được biết, chân quân điều động nguyệt thú tiến đến tìm kiếm sức sống, kết quả dẫn đến nó bị bạch hổ tiêu diệt, vậy gián tiếp đưa đến chân quân ngã xuống. Kết quả ngươi bây giờ lại nói với ta, lại là bởi vì ta tiếp dẫn Tây Cung thất túc chân ý giáng lâm, mới đưa ngươi tàn niệm từ trong bóng tối tỉnh lại. Ngươi nghĩ đến quá đơn giản, mong muốn theo đại phá diệt trong tránh ra một cái mạng, như thế nào dễ dàng như vậy? Sự việc. Nàng chậm rãi lắc đầu, một tiếng yếu ớt thở dài. Nguyệt thú tự nhiên không phải là đối thủ của bạch hổ, cho dù là thời kỳ toàn thịnh ta, gặp phải Tây Phương canh kim ý sát phạt, cũng chỉ có thể là nhượng bộ lui binh, không cách nào cùng với nó là địch. Cho nên ta phái Nguyệt thú ra ngoài, chính là vì để nó đi chịu chết, hơn nữa là chuyên môn đi tìm thượng cổ hùng tài trung Tây Cung thất túc, sau đó chết tại nó canh kim sát phạt chân ý phía dưới. Sau đó ta triệu hồi Nguyệt thú tàn thi, liền có thể mượn dùng sát phạt chân ý chấn áp tự thân vẫn diệt nơi, đem bộ phận thần hồn cùng chân thân cùng với nó giao hòa, sau đó khóa chặt nơi này phương trong thiên địa, dùng hết khả năng tránh cho bị phá diệt đại tiếp toàn bộ thôn vệ sạch sẽ. Lại sau đó, ta liền có thể tại 5 tháng dài đằng đẵng trong, nếm thử tại an ta huyết đủ, dẫn ta chân linh quần thể trong lại lần nữa ngưng tụ tàn hồn, chỉ cần chờ đợi Minh thư đem thuộc về ta ký ức trả lại, liền coi như là chân chính hoàn thành khi còn sống cuối cùng bố trí. Đây là ta khổ tư hồi lâu, thử qua một cái lại một con đường về sau, mới nghĩ ra được cầu sống chi pháp. Mặc dù quá trình rất nhiều khúc chiết, ngay cả Minh thư cũng phản bội với ta chưa từng trở về, nhưng cuối cùng vẫn là để cho ta lần nữa mở hai mắt ra. Vệ thao yên lặng nghe, nét mặt dần dần trở nên có chút không hiểu cổ quái. Ngươi sống, nhưng lại không hoàn toàn sống. Chân quân nói mình sống lại, nhưng ta nghĩ ngươi cũng không có sống lại. Hoặc là hoán một loại càng chuẩn xác mà nói pháp, ngươi bây giờ thật sự chính là ngươi sao? Mặc kệ ngươi cảm giác đến có phải hay không, dù sao ta nghĩ khẳng định không phải. Chương 498, sư đồ, 1, chương 498, sư đồ, 1, cỏ xanh cây cối, trời xanh mây trắng. Nước sông lặng lặng chảy xuôi. Động thiên chi vực sức sống rạt rào. Hiện lộ rõ thanh lũ xinh đẹp cảnh tượng. Nhưng theo một chiếc thuyền con chậm rãi đi đến, tất cả mọi thứ đang lặng yên sinh biến. Nó không biết từ lâu đến, nhưng lại hướng phía rõ ràng mục tiêu mà đi. Dường như là hắc ám đầu nguồn, đem toàn bộ động thiên từng chút một chiếm lĩnh một dần. Trên thuyền nhất đạo dịu dàng thon dài thân ảnh, cầm trong tay xào che chậm rãi trượt. Những nơi đi qua hắc ám tùy ý chảy xuôi, thôn vệ động thiên sức sống, đem xung quanh môi trường tất cả đều tràn ngập tự ý đơn độc trừ ra vệ thao bên ngoài, bất luận là đệ lục bộ chủ, hay là cầm trong tay cờ đen Diệp tiên sinh, đều không có phát hiện chèo thuyền du ngoạn mà đến mỹ lệ nữ tử. Hai người chỉ là đã nhận ra động thiên biến hóa, mạnh mẽ sức sống đang biến mất, tự ý bắt đầu ở động thiên trong tụ tập. Với lại bọn hắn cũng có thể phát giác được, phong cảnh phía xa dường như trở nên mơ hồ, dường như bị bịt kín một tầng sương mù mỏng, bất kể ngự sử thủ đoạn gì đều khó mà rõ ràng cảm giác. Chớ đừng nói chi là đệ lục phân bộ tu sĩ khác, bọn hắn thậm chí liên biến hóa đều chưa từng phát hiện, chỉ là mơ hồ cảm giác được có chút hàn ý theo thời gian trôi qua, chậm rãi bao phủ mỗi cái người thân thể. Ngoài ra, liền không còn có cái khác bất kỳ khó chịu nào, chỉ có vệ thao giống như độc lập với ngoại. Hắn đứng ở cạnh cầu, cúi đầu quan sát, cùng trên thuyền nữ tử tầm mắt đụng vào, lẫn nhau quan sát. Hiện tại ta, không phải chân chính ta. Nàng rũ mắt con ngươi, trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Ta đại khái đã hiểu ý của ngươi là, dựa theo ngươi cách nói, hiện tại ta chẳng qua là gánh chịu chân giới tiên quân bộ phận ký ức tên giả mạo, căn bản không coi là đã từng mở động phủ, cư địa một phương đại tu sĩ bản thân. Nhưng mà, ta không cần ngươi cho rằng, chỉ cần ta cho rằng. Nàng ngẩng đầu lên, hai mắt chiếu sáng rạng rỡ, giống như bầu trời đêm sáng nhất tinh thần, chỉ cần ta cho là mình là, vậy liền nhất định là, cùng bất kỳ người nào khác cách nhìn không hề quan hệ. Rốt cuộc ta cũng coi là sống qua lâu đời năm tháng, trải qua không biết bao nhiêu đau khổ vừa rồi thành tựu chân quân, tự nhiên có chí thì nên kiên vừa ý chí, cùng với vô cùng cường đại bản thân tín niệm. Nếu không phải như thế, căn bản không thể nào tại thượng cổ chân giới lúc vì chính mình đánh ra một khoảng trời, càng không khả năng tại gặp nhiều lần phá diệt đại kiếp mà bất tử, cho dù tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc cũng không từng bỏ cuộc, muốn tại trong tuyệt cảnh đoạt ra kia có thể cũng không tồn tại một chút hy vọng sống. Nói đến chỗ này, nàng lại là một tiếng thở dài trong lòng, ta biết ngươi mong muốn nhiễu loạn tâm cảnh của ta, nếm thử tìm kiếm phá cục chi pháp, dường như là ta lúc ban đầu như thế, tại lần lượt đại phá diệt trong gián tiếp dãy rủa, cho dù là đến cuối cùng một khắc cũng không dám xem thường bỏ cuộc. Nhưng mà, nể tình ngươi tiếp dẫn Tây Cung Thất Túc chân ý đem ta tỉnh lại phân thượng, ta vẫn còn muốn lòng tốt nhắc nhở một câu, bỏ cuộc vô dụng dãy rủa mới là ngươi lựa chọn chính xác, vì phản kháng cũng không hề có tác dụng, sẽ chỉ tăng thêm đau khổ cùng phiền não mà thôi. Vệ Thao hít sâu một hơi, quanh thân khí cơ hoàn toàn không có, tất cả đều thu lại thể nội giống như ngân thạch. Hắn đối với cái này từ chối cho ý kiến, mà không biểu tình chậm rãi nói, dường như là chân quân mới vừa nói qua, ta cũng có chí thì nên kiên vừa ý chí, vô cùng cường đại bản thân tín niệm, lại làm sao lại bị ngươi dăm ba câu nhiễu loạn tâm thần. Huống chi hiện tại cũng còn không có thật sự giao phong, ngươi đều cho là mình ăn chắc ta, mặc kệ ngươi tin không tin, dù sao ta có phải không thái tin tưởng. Không nói qua trương chút nào, chỉ bằng ngươi nhất đạo chân linh tàn niệm hồi hồn, thậm chí đều không có khôi phục chân thân, lại từ đâu tới ra mặt muốn để ta trực tiếp đầu hàng. Dừng lại một chút, hắn đột nhiên lộ ra bình thản nụ cười, chẳng qua lùi một bước giảng, chân quân muốn cùng ta hòa làm một thể, kỳ thực vậy không phải là không thể thương lượng sự việc, nếu là có thể để cho ta ăn ngươi lời nói, vậy cũng coi như là ngươi ta hoàn toàn hòa làm một thể. Đương nhiên, chân quân sẽ không cần sợ ta nói không giữ lời. Ta hiện tại là có thể cam đoan với ngươi, tượng chân quân dạng này cao cấp nguyên liệu nấu ăn, ta tuyệt đối sẽ chỉ có vào chứ không có ra, chỉ ăn không kéo, hoàn toàn không cần phải lo lắng ta đối với ngươi bội tình bằng nghĩa. Tiểu tử thú vị, cho tới bây giờ đều còn tại nếm thử loạn ta tâm thần. Ta chỉ có thể nói, bất luận là vừa mới bị kia hư không hành giả thành tiểu giới chủ, vẫn là có thể tiếp dẫn Tây Cung Thất Túc chân ý dáng lâm ngươi, cũng phạm vào chỉ biết mình mà không biết kia bỏ mất, đây cũng là các ngươi bị thua nguyên nhân lớn nhất. Hắn mưu toan vì trong chốc lát lực lượng bộc phát đem ta bức hơi, ngươi cố gắng loạn tâm thần ta, lại ngưng tụ vô tận sát ý đem ta trấn áp. Riêng phần mình cũng có ý tưởng của họ, đáng tiếc lại đối ta không dùng được. Nàng nhẹ nhàng ném rơi trong tay xảo tre, lòng bàn tay lại có thêm một chiếc cũ kỹ thanh đăng. Yếu ớt ngọn lửa lặng yên giấy lên, đem xung quanh màu mực nước sông tất cả đều chiếu sáng. Nàng nhưng vào lúc này bỏ thuyền, tiến về phía trước một bước bước ra. Lăng không hư độ chậm rãi tới gần. Mà theo động tác của nàng, đệ lục bộ chủ động thiên chi vực tạo nên từng đạo gợn sóng, dường như là nhìn không thấy sợi tơ, tình cờ đưa nàng cùng Vệ Thao qua lại liên lụy, thậm chí không có ảnh hưởng đến xung quanh mảy may. Bạch Diệp Tiên Sinh còn đang ở ngưng thần tĩnh tức, xâm nhập cảm giác. Khóe mắt dư quang lại là không có dấu hiệu nào mất hoa. Hắn tâm thần chấn động, đột nhiên quay đầu nhìn về một bên nhìn lại. Chỗ nào? Dưới cầu bên bờ đất trống. Nguyên bản yên tĩnh ở lại bất động thánh linh điện hạ, vậy mà tại hắn không có phát giác tình huống dưới liền biến mất không còn tăm tích. Đúng lúc này, đệ lục bộ chủ vậy phát hiện không ổn. Hắn chau mày, theo Diệp Tiên Sinh ánh mắt nhìn lại. Một chút phía dưới, thân thể lập tức kéo căng, ngay cả nhịp tim cũng trong nháy mắt hụt một nhịp. Diệp Tiên Sinh, thánh linh điện hạ đó. Diệp Tiên Sinh không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm kia phiến bên bờ đất trống, chậm rãi đưa tay cầm đứng sừng sững trên cầu huyền lục nhất hồn kỳ. Vừa mới ngăn lại không lâu máu tươi, lần nữa theo thất khiếu trong vui sướng tuôn ra. Mái trèo tiên sinh khuôn mặt tất cả đều nhuộm đỏ, nhìn đến giống như chết thảm lệ quỷ. Phúc. Hắn đột nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, chính chính đổ vào tại mặt cờ chi thượng. Huyền lục nhất hồn kỳ lập tức hoa hoa tác hưởng, dài ra theo gió. Đồng thời sáng lên yếu ớt thuần trắng quang mang, chiếu rọi ở mảnh này bên bờ trung ương đất trống. Diệp Tiên Sinh lại liên tiếp phun ra mấy ngụm tinh huyết, đem huyền lục nhất hồn kỳ lực lượng hoàn toàn kích phát ra tới. Xuyên suốt ra làm cho người không cách nào nhìn thẳng hào quang áo ánh, mà trong quá trình này khí tức của hắn mắt trần có thể thấy trở nên suy yếu, nguyên bản chân bóng căng cứng cái chán vậy bắt đầu có thêm đến từng đạo khe rãnh loại đường vân. Thời gian từng giờ trôi qua, dưới cầu nước sông lặng lặng chảy xuôi, trên cầu mọi người lặng ngắt như tờ, tất cả động tiên tri vực giống như chết yên tĩnh. Không biết bao lâu sau đó, cuối cùng một tiếng trầm thấp thở dài vang lên, phá vỡ này làm cho người đè nén trầm mặc. Diệp Tiên Sinh chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, nhắm lại tràn ngập mệt mỏi con mắt. Thánh linh điện hạ chính ở chỗ này, nhưng lại không tại chỗ nào. Thanh âm hắn khàn khàn, chậm rãi nói, chân quân mở ra một phương mới động thiên không gian, đem thánh linh điện hạ thu vào, còn không biết bên trong rốt cục là như thế nào một cái tình huống. Đáng tiếc ta trước đó bị thương nghiêm trọng, phía sau lại cường tự dẫn động tinh bản phát động công kích, dẫn đến hiện tại có lòng không đủ lực, mặc dù có huyền lục nhiếp hồn kỳ nơi tay, cũng vô pháp xuyên thấu qua bình chướng tiến hành quan sát. Đệ lục bộ chủ suy tư một lát, nếu là như vậy, vậy chúng ta tiếp nhận thu hồi động thiên chi vực, trở về tới thần vẫn chi địa trong, chẳng phải là có thể thông qua phát hiện chân giới tiên quân mở động thiên khí tức ba động. Lý bộ chủ nghĩ đến quá đơn giản. Chúng ta bây giờ gặp phải tình huống, căn bản cũng không có nhẹ nhàng như vậy như ý. Diệp Tiên Sinh ngắt lời đệ lục bộ chủ lời nói, trầm thấp thở dài, chúng ta vì huyền lục nhiếp hồn kỳ là mục tiêu xác định, do ta trước triển khai động tiên giới vực, sau đó ngươi tiến hành tiếp tục, đem hai cái động thiên không gian khảm căn hộ độc lập gian phòng chỗ, dùng để ngăn cản chân quân sắp đến công kích. Chương 498, sư đồ 2, chương 498, sư đồ 2, nhưng mà, ta lại là không nghĩ tới, nàng mặc dù đi không phải động thiên chi chủ con đường tu hành, lại đối động thiên bí pháp nghiên cứu sâu như thế. Không chỉ tiến đến mức như thế nhanh chóng, bỗng chốc liền xâm nhập đến hai tầng động thiên trong, thậm chí còn năng lực mở ra lối riêng cùng huyền lục nhiếp hồn kỳ sinh ra cảm ứng, đồng thời lấy là đánh dấu đem tự thân động thiên không gian khảm chụp vào trong. Cho nên nói, bây giờ không phải là chúng ta có muốn hay không động vấn đề, mà là nếu quả thật quân không chủ động hiện thân ra đây, chúng ta căn bản là không cách nào động đậy một chút vấn đề. Đệ lục bộ chủ há miệng muốn nói, cuối cùng lại là trầm mặc xuống tới. Sau một hồi mới đi theo thở dài một tiếng, Diệp tiên sinh nói không sai, hay là lão hủ tu vi tầng thứ không đủ, tầm mắt kiến thức chưa đủ, vậy bởi vậy không thể phát hiện một vấn đề này. Quả nhiên là cảnh giới lớp 10 tuyến, liền cao hết rồi một bên, đối mặt với đã từng tung hoành thời kỳ thượng cổ chân giới tiên quân, dù là nàng chỉ là một tia chân linh tàn niệm hồi hồn, cũng chỉ có thể sinh ra thật sâu cảm giác bất lực. Diệp tiên sinh cười nhạt một tiếng, lại mở miệng lúc giọng nói đã khôi phục lại bình tĩnh, đại nhân vật có đại nhân vật uy thế, chúng ta là tiểu nhân vật, nhưng cũng có chính mình kiên trì. Nàng mong muốn đem chúng ta một mẹ hút gọn, có thể còn đang ở kế hoạch chủ tính nhìn cái gì, nhưng ở nơi này thời gian hao phí càng lâu, tình thế liền vượt có xảy ra thay đổi có thể. Cho nên chúng ta có thể làm, chính là nghĩ hết tất cả cách tiếp tục trì hoãn xuống dưới, chỉ cần có thể kéo tới hội trưởng đại nhân nhận được tin tức chạy đến, cho dù nàng là thượng cổ chân giới tiên quân chân linh tàn niệm hồi hồn, vậy cũng muốn nhìn nàng có thể hay không tại hội trưởng trong tay trốn được tính mệnh. Ân. Loại cảm giác này, Diệp tiên sinh đang tại nói lấy, lại là không có dấu hiệu nào ngậm miệng không nói. Hắn nắm chặt huyền lục nhiếp hồn kỳ, thân thể cũng tại ngăn không được địa run nhẹ nhẹ. Đệ lục bộ chủ xâm nhập cảm giác, lại là không có phát giác được bất cứ gì thường nào. Chỉ có thể là cẩn thận thủ hộ một bên, chờ đợi nhìn Diệp tiên sinh phát hiện. Thời gian lặng yên trôi qua, cho đến mấy chục cái hô hấp sau, Diệp tiên sinh mới phá vỡ trầm mặc. Hắn chau mày, mặt lộ cực độ hoài nghi nét mặt, quả nhiên là kỳ lạ vô cùng, vừa mới ta lại cảm giác được một tia hư không ba động gợn sóng. Tựa hồ là đang chân giới tiên quân mở đệ tam tầng trong động thiên, lại thêm ra đến rồi đệ tứ tầng động thiên chi vực tồn tại. Biến hóa này hoàn toàn ngoài dự liệu của ta, trong mắt của ta dường như đều là chuyện không thể nào. Ba tầng động thiên trong, lại xuất hiện đệ tứ tầng. Đệ lục bộ chủ nheo mắt lại, không che giấu chút nào kinh ngạc tỉnh, ý của Diệp tiên sinh là, tại chúng ta mở hai cái trong hộp, lại lặng yên không một tiếng động nhiều hơn hai cái hộp, hiện tại từ ngoài vào trong tổng cộng là bốn hộp tồn tại. Nếu như lại tính cả phía ngoài trùng tộc thế giới, thần vẫn chi địa, như vậy thì không phải bốn hộp, mà hẳn là năm cái hộp. Diệp tiên sinh hít sâu một hơi, hiếm thấy phát nổ nói tục, Cam Lâm Lương, ta cho là mình có thể trở thành thánh linh ấu thể thân thích liền đã khó có thể tin, không ngờ rằng còn có càng thêm làm cho người khó có thể tin sự việc xảy ra. Trước sau sau khảm chụp vào 4-5 cái động thiên giới vực, kiểu này nói nhảm sự việc vậy mà liền tại trước mắt ta xảy ra, thậm chí để cho ta cái này hư không chi nhãn giới chủ cảm giác tượng đang nằm mơ. Không phải nằm mơ, cũng không phải hư ảo. Đệ lục bộ chủ tự lẩm bẩm, chính bởi vì việc này vô cùng thái quá, ngược lại nhường lão hủ cảm thấy nó chính là thật sự. Diệp tiên sinh đang muốn nói cái gì, lại đột nhiên nheo mắt lại, nhìn về phía cạnh cầu kia phiến bờ bến. Dường như trong cùng một lúc, trên không trung đóa đóa mây trắng không gió mà bay. Chúng nó hội tụ một chỗ, giống như biến thành một đôi mắt hình dạng, còn đang ở xuống dưới tập trung lạnh băng tĩnh mịch ánh mắt. Loại cảm giác này, lẽ nào là chân quân đang triệu hoán nguyệt thú? Nàng tại sao muốn triệu hoán nguyệt thú? Chân quân cầm trong tay cổ sơ thanh đăng, lăng không hư độ chậm rãi mà đi. Nàng một bước rời khỏi thuyền nhỏ, bước thứ hai bước ra, liền đã tới tôn này giữ tận to lớn thân thể phụ cận. Sau đó duỗi ra trắng non như ngọc, nhưng lại có chút hư ảo cánh tay, hướng phía trước chập ngón tay lại điểm nhẹ xuống dưới. Bạch, nàng một chỉ điểm ra, tất cả mọi thứ cũng trong nháy mắt trở nên khác nhau. Không thấy cầu nhỏ nước chảy, cỏ xanh nhân nhân, đi tới giống như thực chất sâu trong bóng tối. Nơi này dường như là một tòa phân mộ, khắp nơi tràn ngập tĩnh mịch tâm ý, lại dựng dục một chút hy vọng sống. Dường như là tại trong hắc ám truyền bá tung xuống một hạt giống, trải qua thời gian rất dài sinh trưởng phát dụng, cuối cùng đã tới muốn phá đất mà lên lúc, cuối cùng bỏ cuộc phản kháng sao? Ngươi mà nói, đây là duy nhất chính xác lựa chọn. Nàng mặt mỉm cười, đầu ngón tay sáng lên ánh sáng yếu ớt mang. Ngươi yên tâm, ta tất nhiên là sẽ không bạc đãi ngươi. Ngày sau nếu ta có thể phá diện hai kiếp, đặt chân bị ngạn được chứng vĩnh hằng, có thể còn có thể là ngươi tái tạo thân thể, đều lần nữa rót vào nguyên vốn thuộc về ngươi ký ức, trả lại ngươi một cái thiên đại cơ duyên. Bạch. Trong suốt như ngọc đầu ngón tay lặng yên rơi xuống. Trước mắt của nàng lại là không có dấu hiệu nào muốn hoa. Vô thanh vô tức ở giữa, hắc ám rút đi, tự ý tiêu ẩn. Ngay cả kia một tia sắp thai nén nảy mầm sức sống, vậy vào giờ phút này dần dần đình trệ. Thay vào đó, thì là một gốc cao cao đứng vững thần thụ. Nó ở vào rất có niên đại cảm trong công viên. Cách đó không xa trưng bày lấy các loại máy tập thể hình. Còn có một đầu nhìn qua có chút cũ nát xích đu, đang kéo kẹt trước sau lay động. Càng xa một ít địa phương, thì là cục gạch ngói xám, thấp bé nhà lầu. Bày biện ra một tòa bình tĩnh thành trấn bộ dáng. Lúc này dường như chính vào trạm vào tối, bầu trời xen vào đem ám chưa ám trạng thái. Cũng đã có từng bút đèn đường sáng lên, bắn ra từng đạo màu da cam ôn hòa quan mang. Đem toàn bộ công viên trấn nhỏ tất cả đều chiếu sáng. Nàng tại công viên trong chậm rãi mà đi. Sau đó ở chỗ nào chỉ xích đu khoảng trên khoảng ngồi xuống. Tại kẹt kẹt trong tiếng kẹt kẹt trước sau lắc lư. Mang theo trận trận gió nhẹ, phất động váy trên dưới bay múa, xíu xiu tiểu xảo mắt cá chân như ẩn như hiện. Nàng quan sát đến hết thảy xung quanh, ánh mắt nét mặt không hiểu có chút xuất thần. Bất luận là gốc kia cành lá um tùm đại thụ, hay là xa xa các loại kiến trúc, đều bị nàng sinh ra khác không đồng cảm sở. Đương nhiên, những thứ này cũng không trọng yếu. Liền xem như tại nàng triển khai hắc ám trong không gian, lại xuất hiện tòa này công viên chấn nhỏ đầu tiên, cũng không có dẫn tới tâm tình của nàng ba động. Thật sự nhường nàng yếu ớt thở dài, còn tại ở loại đó quen thuộc cảm giác thân thiết. Nay quả thần thụ, phương này đầu tiên, phản phất là Minh Thư xuất hiện ở trước mắt của nàng. Minh Thư là nàng người thân nhất, cũng là trung thành nhất thị nữ, tại đã xa xưa 5 tháng trong, đã sớm chung đụng được giống như tỷ bội đồng dạng. Cho nên nàng mới biết sắp sáng thư là toàn bộ kế hoạch cuối cùng nhất hoàn, ban cho nàng chân quân lực lượng bản nguyên, lại không tiếc đại giới trợ nàng rời khỏi. Vì cái gì chính là tại xa xưa tương lai, có thể khiến cho Minh Thư mang theo hy vọng trở về, đưa nàng theo bóng đêm vô tận trong giải thoát ra đây. Nhưng mà, Minh Thư nhưng vẫn chưa từng quay về. Nàng cho là mình bị phản bội. Kết quả thẳng đến lúc này giờ phút này, nàng mới bỗng nhiên phát hiện, Minh Thư kỳ thực cũng không phản bội. Nàng một mực không có quay về, chỉ là bởi vì không cách nào quay về. Vì Minh Thư chết rồi, tự nhiên không thể nào lại trở lại bên cạnh nàng. Tại không cách nào chống cự lực lượng tác dụng dưới, trước sau lắc lư xích đu rốt cục dần dần ngừng lại. Nàng ngồi ngay ngắn bất động, nhìn chăm chú gốc kia thần thụ. Sau đó ánh mắt chậm rãi di chuyển lên, nhìn về phía chỗ cao nhất không giống đại chúng nóng ánh quả thực. Đây là tinh hạch kết tinh, cũng là nàng đưa cho Minh Thư bản nguyên lực lượng hiển hóa. Mặc dù nó là phá toái, không hoàn chỉnh, lại cũng nói Minh Thư đã ngã xuống, hầu như không tồn tại loại thứ hai cái khác có thể. Người giết Minh Thư. Nàng châm thấp thở dài, trên mặt lộ ra đau thương nét mặt. Minh Thư là ai? Ta làm sao lại giết nàng? À, ta nhớ ra rồi, ngươi nói rất đúng, tinh hoàn chi chủ, tên của nàng đều gọi là Minh Thư tinh quân. Nhưng mà, nàng cũng không phải ta giết, mà là trước thương tại trường kê thần thuật sư đối với người yêu tưởng niệm, lại chết bởi tham niệm của mình, cuối cùng táng thân tại thời không loạn lưu phong bạo trong lúc đó. Chương 498, sư đồ 3, chương 498, sư đồ 3, nhất đạo thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên, tất cả công viên chấn nhỏ cũng tùy theo có hơi rung động. Sau một khắc, một tôn dữ tợn to lớn thân thể hiện hóa thần thụ phụ cận. Nó thậm chí cao hơn tán cây. Vậy đen cốt thứ che thể, hai cánh ba đuôi hoàn thân. Còn có đủ loại dị tượng hiện hóa, đem lại không có gì sánh kịp to lớn cảm giác các bách. Nàng ngước đầu nhìn lên, nguyên lai đây mới là ngươi hoàn toàn bản thể, trước đó ta tại trước cung điện nhìn thấy, hay là ngươi thu lại sau đó thân thể. Vệ Thao cúi đầu quan sát, hai bên ánh mắt xen lẫn một chỗ, thư không chi nhãn đem ta xem như sơ sinh thánh linh, như vậy ta tự nhiên không thể nhìn quá nhanh, nếu không liền muốn mất đi là nhi đồng đủ loại phúc lợi cùng chờ mong. Nàng khẽ gật đầu, thì ra là thế, ngươi là đang lừa gạt bọn hắn, vì các loại hung tà chân ý là che giấu, lồng chụp rừng chỗ sâu nhất nguyên bản chân linh thần hồn. Nhìn xem ngươi lời nói này, ta thân làm hư không chi nhãn thánh linh điện hạ, bọn hắn cam tâm tình nguyện đốt ăn, ta cam tâm tình nguyện bị đốt ăn, lại không ăn nhà ngươi lương thực, há lại cho ngươi dạng này rội nước bẩn chửi đối. Nhưng mà, Minh Thư chết cùng ngươi liên quan đến. Nàng ánh mắt lưu chuyển, lần nữa đem ánh mắt rơi ở trên người hắn. Ngươi cho là mình tiếp dẫn thượng cổ tứ tượng linh ý hộ thể, ta liền đối với ngươi vô kế khả thi, quả nhiên là ngây thơ đến cực điểm buồn cười ý nghĩ. Nếu như là tứ tượng thánh linh đích thân đến, ta tự nhiên không phải là đối thủ, nhưng đối với ngươi dạng này linh ý tiếp dẫn người, trong mắt của ta nhưng căn bản không coi là cái gì. Chỉ cần cắt đứt ngươi cùng các loại thánh linh chân ý liên hệ, ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng rồi sẽ biến thành nước không nguồn, cây không dễ, bộc lộ ra ngươi tự thân suy yếu bất lực. Nói đến chỗ này, nàng chậm rãi từ xích đu thượng đứng dậy, sắc mặt từng chút một trở nên lạnh băng trầm trọng. Vừa nãy ta cùng ngươi nhiều lời vài câu, để ngươi nhiều cảm thụ một chút tự do khí tức, cũng coi là toàn ngươi đem ta từ trong bóng tối tỉnh lại tình cảm. Cùng ta nhiều lời vài câu, để cho ta lại cảm thụ một chút tự do khí tức. Chân quân nói ta gạt người, chính ngươi nhưng cũng đang gạt ta, vì chính là trì hoãn thời gian, mong muốn dành dụ lực lượng đem các loại chân ý huyền niệm cắt đứt. Vệ Thao hít sâu một hơi, đem dường như tất cả thần thụ quả thực tất cả đều nuốt vào trong miệng, thân hình lần nữa bành trướng tăng vọt, càng thêm hiện hiện dữ tợn khủng bố chi hình tượng. Chân quân vì một tia chân linh tàn niệm hồi hồn, không sợ Diệp Tiên Sinh dẫn động tinh bản lực lượng bộc phát, cũng không có sợ bản thân tam tài sát đạo sát ý xâm nhập, hai loại thủ đoạn sát thực đối ngươi bất lực. Nhưng mà đối mặt với bản thân tiếp dẫn thánh linh huyền niệm, nhìn tới chân quân vậy cảm giác được tương đối áp lực, cho nên mới sẽ một bên cùng ta trò chuyện, một bên nếm thử phong cấm ngăn cách ta mở động thiên không gian. Hán tử từ nói, giọng nói không thấy chút nào bối rối. Chân quân chỉ hoãn thời gian ngăn cách cắt đứt, ta cũng tại chỉ hoãn thời gian bố trí chuẩn bị, kết quả ta đã đợi chân quân trong chốc lát, lại là không biết ngươi ngăn cách cắt đứt hoàn thành được thế nào. Ngươi, vì sao lại như vậy? Ta rõ ràng đã đem ngươi động tiên chi vực hoàn toàn phủ kín, vì sao còn không có cắt đứt ngươi chỗ tiếp dẫn huyền niệm chân ý? Không, không đúng, ta xác thực phủ kín cắt đứt tiếp dẫn chân ý, nhưng còn có huyền niệm từ trong cơ thể của ngươi sinh ra. Ngươi lại không có lừa gạt bọn hắn, theo ý nào đó thượng giảng, ngươi đều là chân chính thánh linh ấu thể. Lấy thượng cổ hung tà cao cao tại thượng, vậy mà sẽ cho phép loại tình huống này xuất hiện. Nàng mày nhăn lại, cho tới nay bình tĩnh cuối cùng bị đánh phá, xuất hiện một chút gợn sóng. Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, trước đây chuyện chính xác, lúc này chưa hẳn hay là chân lý. Chân quân lấy thượng cổ kinh nghiệm tự hỏi hiện tại, căn bản chính là tại khắc thuyền tìm gương. Ta tiếp nhận đại thần thuật sư Trương Kê động thiên chi vực, lại từ Minh Thư tinh quân trong tay đạt được tinh hạch bản nguyên, mọi thứ đều cùng chân quân chuyển thừa thoát không ra quan hệ. Cho nên nói, ta hiện tại nhất định phải muốn bái ngươi làm thầy, thu hoạch chân quân nhất mạch hoàn chỉnh chuyển thừa. Nhà giáo, thiêu đốt chính mình, chiếu sáng đệ tử, chỉ cần có thể ăn hết lão sư, tất nhiên năng lực hoàn thiện bản thân động thiên chi vực, để cho ta có thể nhìn thấy giới chủ chi thượng mỹ diệu cảnh sắc. Vậy anh, Vệ Thao không giữ lại chút nào, toàn lực bộc phát. Lục linh quy nhân, kim cương hỗn độn, thể nội huyết bóng, động thiên thần thụ, đúng lúc này khuấy động động hưởng. dẫn phát động thiên chi vực chấn động kịch liệt. Vâng, đủ loại dị tượng đống nhiên hiện hiện. Đông phương thanh long, tây phương bạch hổ, nam phương chu tước, bắc phương huyền vũ, thứ linh vân loại tứ phương, huyền niệm chân ý sen lẫn tương dung, lại có tế vụ lưu vân nổi lên, tinh hồng ánh máu bốc lên, quỷ sa đằng xà linh động đi khắp, vờn quanh tứ tượng thánh linh trên dưới bay lượn, cuối cùng cùng nhau tụ hợp vào tôn này giữ tận to lớn thân thể. Vâng, lục linh quy nhân, hỗn độn vô tướng, tất cả mọi thứ tất cả đều dung nhập quyền thượng, nặng nghề hướng phía đạo kia hư áo thon dài thân ảnh rơi đập. Nàng đồng tử đống nhiên co bảo, trong tầm mắt tất cả mọi thứ toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có không ngừng đến gần một quyền kia. Hiệp bọc lấy kinh khủng khí tức hủy diệt, trong chốc lát liền đã tới trước mắt. Loại cảm giác này, nàng giống như về tới xa xưa đi qua, lần nữa đối mặt với làm người tuyệt vọng phá diệt đại kiếp. Lẽ ra không nên xuất hiện tâm tình chập chờn chân linh tàn niệm, cũng tại thời khắc này xuất hiện trong chốc lát kinh sợ cùng hoảng hốt. Giang giác, đột nhiên một tiếng phá toái tiếng vang, công viên chấn nhỏ phía trên không có dấu hiệu nào xuất hiện một vết nứt, vết rách nhanh chóng mở rộng, lít nha lít nhít, trong chốc lát chiếm cứ mảng lớn bầu trời. Một tôn tàn phá thân thể theo lỗ hổng rơi xuống, giống như một tòa lạnh băng tĩnh mịch ngọn núi, hướng phía hoàng hôn ở dưới công viên cấp tốc rơi đập. Vâng, hai tôn dữ tợn to lớn thân thể đột nhiên đụng nhau, trong nháy mắt đem toàn bộ công viên xé rách dẫn bạo. Nguyệt thú lại bảo đảm lưu lại tàn thi, quả nhiên không hổ là chân giới tiên quân, còn có thể triệu hoán dung nhập nguyệt thú thi thể, dùng cái này chặn lại lục linh chân ý đối nó một sợi tàn niệm chèn ép. Nhưng mà tại động tiên chi vực của ta cùng ta bận lộn, ngược lại là đang cùng tâm ý của ta. An nguyệt thú lại ăn lão sư, dù là đem toàn bộ công viên chấn nhỏ đánh cái long trời lở đất, cũng có thể ở đây trên cơ sở đại làm xây dựng cơ bản, để cho ta lại lần nữa mở mới tinh động tiên. Ta không phải là của ngươi lão sư. Hai đầu cự thú kịch liệt giao phong, gào thét hống, máu tươi cốt nhục vẩy ra, giống như máu nhuộm hoàng hôn. Vâng, đột nhiên nhất đạo kinh lôi nổ vang, trong chốc lát nước sông đảo ngược, tùy ý quét sạch, nguyên bản cầu nhỏ nước chảy đột nhiên biến thành sóng lớn vô bờ. Diệp tiên sinh kinh ngạc quay đầu, hướng phía một bên nhìn lại, hư không phảng phất tại bị xé nứt, nồng đậm đến giống như thực chất hắc ám sôi trào mãnh liệt, dường như sau một khắc liền muốn xông phá chói buộc tránh ra. Thánh linh điện hạ, sợ là đã chết tại Trần Quân trong tay, phía dưới muốn đến phiên chúng ta. Diệp tiên sinh mặt lộ bi thương thần sắc, không khỏi hồi tưởng lại hắc ám hư không gặp nhau, tinh bản bên trên chăm sóc chăm sóc. Giờ này khắc này, hắn lại là chợt phát hiện, điều này ngắn ngủi một quãng thời gian, lại lưu lại cho mình như thế ấn tượng khắc sâu. Đáng tiếc, mọi thứ đều phải kết thúc. Bọn hắn chung quy là không có chờ đến họp giải chạy đến, cũng muốn theo thánh linh cùng nhau, táng thân tại chân giới tiên quân trong tay. Ta không nên đưa nó mang về tinh bản, nếu như lưu tại hắc ám hư không lời nói, nó có thể cũng không cần bởi vì ta mà chết, còn có thể. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, lại là một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, ngắt lời Diệp tiên sinh suy nghĩ, cũng làm cho hắn xa vào đến kinh ngạc mở mịt trong. Hư không đã nứt ra nhất đạo to lớn lỗ hổng, một đầu giống như ngọn núi tàn phá thân thể, hiệp bọc lấy giống như quần cuộn sóng lớn hắc ám từ đó xung ra, sau đó trong nháy mắt xông phá động thiên bình chướng, chẳng biết đi đâu phương nào. Sau một khắc, lại có oanh minh tiếng vang nổ tung. Diệp tiên sinh trợn mắt há hốc mồm, ánh mắt mở mịt, nhìn một tôn dữ tợn to lớn thân thể, liều mạng phe phẩy trên lưng cánh chim, đuốt sau lưng tráng kiện đuôi dài, lần nữa đem động thiên chi vực phá tan nhất đạo lỗ hổng, như thiểm điện hướng phía tòa kia hắc ám ngọn núi điên cuồng mau chóng đuổi mà đi. Còn có trầm thấp hống gào thét, giống như sấm rền ở trên hư không liên tục nhấp nhô vang tạc. Lão sư xin dừng bước, chờ một chút người quan môn đệ tử. Chương 499, bi thương, 1, chương 499, bi thương, 1, linh điệp chủ thành. Một đội chiến sĩ tinh nhuệ tốc độ cực nhanh, hướng phía ở vào thành trì trung ương đại điện tiến đến. Sau đó không lâu, linh khí xuất hiện trong chủ mẫu đại điện. Nàng chậm rãi tại bảo tọa vào chỗ, ánh mắt xuyên thấu qua bán trong suốt màn che, nhìn về phía mới vừa từ tiền tuyến trở về trinh sát tiểu đội. Cùng với răng rắc một tiếng vang nhỏ, linh điệp chiến sĩ mang tới một quan được mở ra, lộ ra bên trong một tôn dữ tợn kinh khủng trùng thi. Là cái này các ngươi vừa mới tiếp xúc đến chủng tộc chiến sĩ? Linh khỉ nheo mắt lại, giọng nói hơi kinh ngạc hoài nghi. Cầm đầu linh điệp chiến sĩ quỳ một chân trên đất, cung kính hành lễ, vậy hạ nói cực phải, với lại vì cầm xuống con quái vật này, bản tộc chí ít tổn thất hơn nhiều lần chiến sĩ tinh nhuệ. Quan sát kỹ một lát, linh khỉ không khỏi thật dài thở ra một ngụm trọc khí. Một quan trong côn trùng, nhìn qua chính là một đầu phi nghĩ, nhưng hình thể so với nàng trong ấn tượng phi nghĩ lớn không chỉ gấp hai, bên ngoài thân còn trải rộng tinh mịn lân phiến, cùng với chỗ gấp nối đột xuất dữ tợn gai nhọn, không một không tại phá vỡ nhìn nàng cố hữu nhận biết. Chủ mẫu, chúng ta cương vực lại trải qua phong đại, đã muốn tiếp xúc đến những kia biến dị chủng tộc địa bàn. Nói chuyện linh điệp dừng lại một chút, nét mặt giọng nói đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Trầm mặc một lát, nàng mới rồi nói tiếp, mà những quái vật kia bình thường dị loại chủng tộc, chúng nó rất lợi hại, thậm chí có thể được xưng là địch nhân đáng sợ. Mặc dù cũng không có trực tiếp đối mặt biến dị chủng tộc đại quy mô chiến trận, nhưng thuộc hạ lại rõ ràng cảm nhận được một cỗ cường đại tà ác áp lực, đều từ chỗ xa hơn chuyển tới, để cho chúng ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể tạm thời dừng lại tiến về phía trước quân nhịp chân. Phải không? Như vậy theo ý của ngươi, những tiêu biến dị chủng tộc rốt cục là như thế nào lai lịch? Linh khỉ thu lại váy áo, chậm rãi ngồi xuống. Nàng nhắm mắt lại, khôi phục có chút mệt mỏi tinh thần. Thuộc hạ cũng không hiểu rõ bọn chúng nền tảng, chỉ biết là đối phương dường như có phi nghĩ, giáp đỏ, thất tinh và khác nhau tộc quần hỗn hợp đặc thù. Lại là chủng tộc đại dung hợp sao? Linh khỉ nhíu mày, xa vào đến trong trầm mặc. Nàng hơi nghi hoặc một chút, suy nghĩ thật lâu đều chưa từng đã hiểu, vì sao lại xuất hiện như vậy một loại kỳ quái tình huống. Tại biến thành linh điệp chủ mẫu về sau, nàng gánh chịu linh điệp nhất tộc mẫu xào lực lượng, tiếp xúc đến dị vãng không có tư cách đụng vào bí ẩn. Vậy chính vì vậy, mới biết đối biến dị chủng tộc xuất hiện cảm thấy kinh ngạc kinh ngạc. Từ xưa đến nay, thậm chí có thể truy tố đến các tộc tại thần vận chi địa sinh ra thời kỳ, không phải huyết mạch tinh khiết cao quý người không cách nào hóa hình thành tiểu linh thể, đây là giống như thiên địa đại đạo loại thiết luật, cũng là phân chia thượng vị chủng tộc cùng mặt khác phụ thuộc thiên nhân danh sâu. Mà càng là cao quý thuần túy huyết mạch, mới vượt năng lực thoát ly bản tộc nguyên thủy xấu xí hình thái, càng thêm thông thuận cảm ngộ thiên địa linh ý, tu tập các loại thần thông phép thuật, sau đó từng bước một tăng lên tự thân sinh mệnh tầng thứ. Nhưng mà, vấn đề đều xuất hiện. Những kia biến dị chủng tộc, vì sao liền trái với cái này định luật? Dựa theo thu thập nắm giữ tình báo thông tin, thực lực của bọn nó tầng thứ càng mạnh, lại cũng không hướng phía linh thể chuyển hóa, ngược lại ngày càng hướng về tổ tiên xa xấu xí hình thái dựa sát vào. Như thế nghịch hướng phát triển, thật sự là nhường nàng hoài nghi một phần. Linh Khỉ lặng yên suy nghĩ, bưng lên trong tay chén trà khẽ nhấp một cái. Đột nhiên, trong mắt nàng ba quang chớp động, không có dấu hiệu nào ngẩn người. Trống trải yên tĩnh chủ mẫu đại điện trong, phản phất có một tôn giữ tận thân ảnh lặng yên hiện hiện tầm mắt. Tại nàng đã vượt xa đời trước chủ mẫu độ cao tầng thứ đi xem, đạo thân ảnh kia vẫn như cũ bị tầng tầng lớp lớp sương mù bao phủ, không cách nào làm cho nàng thật sự thấy rõ ràng bên trong rốt cuộc cần giấu đi thế nào bí mật. Nhưng mà, hắn hình như chính là như thế. Theo cấp độ thực lực tăng trưởng, thân hình hình dạng đồng dạng rời xa tuấn mỹ linh thể, ngược lại càng thêm biến thành giữ tận kinh khủng đao đường hình thái. Vừa nghĩ đến đây, Linh Khỉ không hiểu có chút xuất thần, không khỏi yếu ớt thở dài. Ý thức chỗ sâu suy nghĩ xuất hiện, trong chốc lát dâng lên rất nhiều suy nghĩ. Hắn trước kia đã từng nói, muốn thả mắt toàn bộ thế giới, không thể bế quan tọa cảng. Còn nói qua lấy hắn tinh hoa, đi hắn cặn bã, muốn tiện dùng lấy ra chủ nghĩa. Giờ này khắc này, tiếp xúc đến những kêu biến dị chủng tộc, còn muốn lên hắn trước đây đã nói, nàng tựa hồ có chút đã hiểu cái gì. Vậy hạ, dựa theo chúng ta kế hoạch đã định, tiếp xuống bản tộc nên. Linh Khỉ mở to mắt, ngắt lời đội trinh sát giải ngữ. Chúng ta chế định kế hoạch, chỉ là vì tốt hơn địa đạt tới mục đích, mà không phải muốn bị hắn trói buộc, nhất định phải đâu ra đấy tuân theo chấp hành. Hắn đã từng nói, vạn toàn kế hoạch cùng chuẩn bị có phải không tồn tại, cái gọi là diệu kế cẩm nang cũng chỉ là thoại bản diễn nghĩa trong mới có đồ vật. Thật sự cơ trí thượng vị giả, thường thường năng lực căn cứ tình thế phát triển tùy cơ ứng biến, theo khó phân phức tạp cục diện này trong làm ra đối với mình có lợi nhất lựa chọn, mà không phải cái gọi là tất cả đều ở trong lòng bàn tay, kia vẹn vẹn là tồn tại ở trong tưởng tượng lý tưởng trạng thái. Linh Khỉ lâm vào hồi ức, sửa sang lấy ý nghĩ của mình. Hắn trước kia dạy bảo qua ta, làm cũng không có lấy được ưu thế áp đảo lúc, có đôi khi khai thác lấy hạt rẻ trong lò lửa, nổ răng cọp các loại thủ đoạn đến đạt được thắng lợi. Bởi vì cái gọi là thắng lợi nguy trong lấy, cầu phú quý trong nguy hiểm. Nhưng mà, hắn lại đối ta cường điệu, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng, không đảm đương nổi giải nắm giữ tình huống lúc, tốt nhất không nên khinh cử vọng động. Như vậy, đối mặt với phía trước cường đại dị biến chủng tộc, ta đến tuột cùng là nên tiến, hay là hướng lui về phía sau lại để cầu được một đoạn bình tĩnh an ổn thời gian. Lấy hạt rẻ trong lò lửa, nổ răng gọn. Thắng lợi nguy trong lấy, cầu phú quý trong nguy hiểm. Linh Điệp chiến sĩ tràn đầy nghi hoặc nét mặt, chủ mẫu bệ hạ, lật là cái gì, hổ lại là cái gì? Ta cũng không biết. Có lẽ là hắn gia hương mới có sinh linh thần bí đi. Từ trong chủ mẫu đại điện ra đây, Linh Khỉ ngước nhìn hắc ám bầu trời đêm, trong lúc nhất thời tựa hồ có chút bất lực cùng mê bóng, khó mà thấy rõ ràng tiếp xuống tiến lên phương hướng. Hắn nói cho ta biết, giữa chúng ta ấy là biết mình quan hệ, nhưng ta bây giờ lại có chút không rõ ràng cho lắm, chi kỷ như thế nào một loại quan hệ. Càng quan trọng chính là, hắn không từ mà biệt, đến nay cũng không có tin tức gì, ta cũng không biết hắn rốt cục là phản trở về quê quán, hay là đã chết tại bên ngoài lạnh băng trống trải hoang dã chỗ sâu. Tại cái này ngoan cố mà mục nát trên thế giới, hắn dạy bảo ta biến thành không giống đại chúng dáng vẻ, cũng cho ta lần đầu tiên vì tự thân góc độ đi đối đãi tất cả mọi thứ sự việc. Mà theo ở trên con đường này dần dần từng bước đi đến, ta lại là sinh ra trước nay chưa có cô độc trải nghiệm, nó để cho ta cảm thấy lo nghĩ, thậm chí có chút sợ hãi. Sợ hãi bắt nguồn từ hỏa lực không đủ, bởi vậy ta không thể dừng lại bước chân tiến tới, dường như là hắn nói qua như thế, ta chi không thể thắng ở ta, địch chi có thể thắng ở địch, trước vì bản thân chi không thể thắng mà đối đãi địch chi có thể thắng. Cho nên nói ta không thể có bất luận cái gì trốn tránh tâm lý, chỉ có phát hiện vấn đề, nhìn thẳng vào vấn đề, giải quyết vấn đề, tại lần lượt tối hỏa trong ma luyện mũi nhọn, mới có thể nhóm lửa vĩ đại linh điệp nhất tộc vinh quang. Linh Khỉ hít sâu một cái thấm lạnh không khí, quay đầu mắt nhìn theo sau lưng hậu cận. Tập hợp toàn tộc tinh nhuệ, ta muốn dẫn đầu chúng nó thân trình, cùng những kia không vâng lời thiên địa đại đạo biến dị chủng tộc chính diện giao phong. Chương 499, bi thương 2, chương 499, bi thương 2, nàng mặt không biểu tình nói xong, chậm rãi chụp xuống mặt nạ, che lại tinh xảo trắng non dung nhan. Hầu cận lúc này nhận mệnh lệnh mà đi. Làm. Đương. 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 Du dương tiếng chuông thứ tự vang lên. Tại tất cả linh điệp chủ thành vùng trời không dừng lại quanh quẩn. Sau một khắc, tất cả chủ thành giống như sống lại. Vô số linh điệp theo riêng phần mình chỗ ở đi ra, khoát chỉnh tề hướng phía dự định địa điểm tập hợp nhanh chóng tiến đến. Như từ trên cao xuống dưới quan sát, bọn hắn hội tụ thành từng cái dòng suối nhỏ. Suối nước lại không ngừng hợp dòng, cuối cùng trở thành sôi trào mãnh liệt sông lớn. Nhưng vào lúc này, đột nhiên đủ đủ tiếng sấm vang lên. Đem du dương tiếng chuông hoàn toàn che đậy xuống dưới. Trên trời cao cương phong gào thét, thần mây phun trào. Theo cuối chân trời nhanh chóng tới gần, thời gian ngắn liền chiếm cứ mảng lớn bầu trời, tướng tinh ánh trăng mang tất cả đều che đậy bao phủ. Linh điệp chiến sĩ tạo thành dòng sông đình chỉ phun trào. Vừa mới sống lại chủ thành, đúng lúc này lâm vào yên tĩnh. Tất cả linh điệp vô thức ngẩng đầu, ngước nhìn vì tầng mây hội tụ, mà trở nên đen như mực bầu trời đêm. Vung xuống tầng mây không thấy địa quang, đã có ủ ủ tiếng sấm liên tục quanh tạc. Điều này khiến người ta ngạt thở to lớn cảm giác áp bách. quả thực là để cho ta khó có thể tin, vậy mà sẽ có như thế ngoài dự liệu tình huống xảy ra. Linh Phỉ nheo mắt lại, hai đầu lông mày trong nháy mắt trải rộng vẻ lo lắng. Trên bầu trời căn bản không phải phổ thông mây đen, mà là do dày đặc biến dị chủng tộc tạo thành trùng vân. Ngay cả ù ù thanh âm cũng không phải tiếng sấm, mà là vô số chủng tộc vỗ cánh oanh minh. Vậy hạ, trên bầu trời xuất hiện cũng không phải là mây đen, mà là khó mà tính toán biến dị chủng tộc. Linh Điệp Hầu cận sắc mặt thảm đạm, mở miệng lúc âm thanh cũng tại run rẩy kịch liệt. Tại tính mạng của nàng trong, còn chưa bao giờ từng thấy khủng bố như thế cảnh tượng. Cho dù là linh điệp nhất tộc trong lịch sử, dường như cũng chưa từng ghi chép qua như vậy số lượng khổng lồ quân trận. Ta biết, không cần ngươi lại làm chuyên môn nhắc nhở. Linh Phỉ thật sâu hô hấp, nỗ lực bình phục khuấy động phun trào tâm tư. Nàng nhìn chủ thành phòng ngự trận pháp mở ra, có chút bất đắc dĩ thở dài. Từ biến thành chủ mẫu về sau, nay còn là lần đầu tiên, nàng đối với mình sản sinh thật sâu hoài nghi. Tất cả bố trí, tất cả chuẩn bị, cùng với bởi vậy nỗ lực to lớn nỗ lực, tại những này biến dị chủng tộc che tinh che nguyệt loại khủng bố số lượng trước mặt, dường như là một tấm khinh bạc trang giấy, có thể không cần quá mức phiền phức liền sẽ bị tùy tiện xé nát. Giờ này khắc này, đối mặt với làm người sợ hai biến dị trùng vân, cảm thụ lấy che ngập bầu trời bàng bạc áp lực, Linh Khỉ cuối cùng càng thêm khắc sâu đã hiểu hắn nói qua câu nói kia ngữ. Đó chính là tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, tất cả mưu đồ bố trí đều sẽ thùng rông kêu to, không có một chút tác dụng nào. Lam Nang còn đắm chìm trong học tập các loại mưu kế, tự hỏi vận dụng loại nào chiến thuật chiến pháp đi đánh bại biến dị trùng tốc lúc, ai có thể nghĩ tới những thứ này biến dị côn trùng lại trực tiếp liền nhảy ra thế cục. Vì vượt quá tưởng tượng số lượng, làm người tuyệt vọng uy áp, ở trên cao nhìn xuống một tay lấy tất cả bản cờ tung bay, vậy dường như đập vỡ nàng chút xuống toàn bộ tâm huyết lý tưởng vĩ đại. Và anh, đột nhiên, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, trầm trọng buông xuống biến dị trùng vân bị phá ra một cái độc lớn. Linh Khỉ đột nhiên nheo mắt lại, gắt gao nhìn chằm chằm tôn này như sơn tự nhạc khủng bố cự thú. Nó tại tầng mây bên trong mạnh mẽ đâm tới, trong chốc lát liền giết chết hàng ngàn hàng vạn biến dị trùng tộc. Mà đến từ ở biến dị trùng tộc công kích, tại trước mặt nó lại có vẻ vô cùng nhỏ bé. Thậm chí căn bản là không có cách thật sự tới gần thân thể của nó, liền tại kịch liệt khí cơ ba động trong bị nghiền nát thành tàn bã, chết đến mức không thể chết thêm. Dẫn tới vô số gió tanh mưa máu, đùng đùng, không dứt, rơi xuống mặt đất. Trong không khí tràn ngập giống như thực chất ngai ngái khí tức, thậm chí đem linh điệp chủ thành cũng nhuộm thành đỏ sầm màu sắc. Này đến cùng là cái gì quái vật? Vì sao tại trên người của nó, để cho ta cảm giác được cùng mẫu xảo sắp xỉ đồng nguyên, nhưng lại đây mẫu xảo còn muốn càng thêm khí tức thần thánh. Còn có vờn quanh tại trung quanh nó thiên địa linh ý, giống như chính là nó chỗ nuôi dưỡng sủng vật, không hề lời oán giận để nó tùy ý thúc đẩy, cùng ta muốn dẫn động thiên địa linh ý tạo thành cực kỳ đối lập rõ ràng. Linh Khỉ kinh ngạc nhìn đầu kia con thú khổng lồ, cả người cũng trở nên có chút ngốc trệ. Nàng kinh ngạc hoài nghi, tràn ngập mê man, thậm chí không dám tin vào hai mắt của mình. Giống như dưới bầu trời đêm phát sinh tất cả, cũng chỉ là tâm thần có chút không tập trung hạ xuất hiện hiện tượng. Trước đây không lâu, nàng mới vừa từ biến dị chủng tộc tạo thành biển bấy hạ cảm nhận được tuyệt vọng, vậy khác sâu cảm nhận được cái gì mới là hắn nói tới lực lượng tuyệt đối. Nhưng chỉ một lát sau thời gian trôi qua, nhưng nàng cảm thấy bất lực biển trùng, lại bị đầu này khủng bố cự thú quậy đến long trời lở đất. Cho nên nói, một cái lật ngược nàng bản cờ biến dị chủng tộc, lúc này lại bị vượt qua tưởng tượng cự thú lần nữa thoải mái lật tung, thậm chí không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Loại cảm giác này chính là trong tuyệt vọng. Quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Giang giác, bầu trời đêm giống như bị xé nứt đồng dạng. Linh Khỉ nín thở, gắt gao nhìn chằm chằm đầu kia con thú khổng lồ, nhìn nó huy động tàn khuyết không đầy đủ lợi trảo, đem vô số biến dị chủng tộc hóa thành đầy trời huyết vũ. Phản phất là đã nhận ra cái gì, cự thú cúi đầu xuống dưới quan sát, tràn ngập tử ý con mắt, chiếu dọi ra ở vào chỗ rừng sâu linh điệp chủ thành. Linh Khỉ cùng với nó đối mặt, tất cả tâm thần cũng trở nên trống rỗng. Mặc dù chỉ là bị nhìn lướt qua, nàng cảm giác ngay cả chân linh thần hồn cũng không thuộc về mình nữa, mà là biến thành mặc cho đối phương khống chế nô lệ. Nàng nhịn không được liền muốn quỳ sát xuống, vì nó dâng lên chính mình tất cả mọi thứ. Không, ta là độc nhất vô nhị linh điệp, ngươi liền xem như cường đại tới đâu, có thể đem ta tùy tiện hủy diệt, cũng không thể để ta đối với ngươi thật sự thần phục. Linh Khỉ đột nhiên cắn môi dưới, máu tươi theo mặt nạ viền dưới tùy ý chảy xuôi, ép buộc chính mình theo loại trạng thái này trong đi ra ngoài. Vậy không biết có phải hay không là chủ nào giác, nàng hồi tưởng vừa mới nhìn thấy cặp mắt kia, lại ma quái từ đó phát hiện lo nghĩ cùng sợ hãi. Loại ánh mắt này nàng cũng không lạ lắm, thậm chí có thể nói vô cùng quen thuộc. Giống như cùng là tại cự thú phía sau, còn có một đầu càng khủng bố hơn quái vật đang truy đuổi, chuẩn bị muốn đem hắn trở thành con mồi tiến hành bắt giết. Dù sao lấy trước đang tiến hành đi săn lúc, nàng đều từng tại rất nhiều con mồi trong mắt thấy qua tương tự nét mặt. Nhưng mà, đầu này có thể xưng vô địch cự thú vậy mà sẽ là con mồi. Tất cả giữa trời đất, lại còn có năng lực đưa nó trở thành con mồi tồn tại. Cái này suy đoán thật sự là quá mức dở hơi, thậm chí nhường nàng có chút không hiểu bật cười. Nhưng vào lúc này, Linh Khỉ lần nữa đối đầu kia cự thú con mắt. Nàng đột nhiên sửng sốt bất động, xác thực từ đó nhìn thấy càng thêm rõ ràng kinh sợ lo sợ không yên. Cho nên nói, nó lại là thật sự đang sợ. Ngay cả động tác cũng càng biến đổi thêm bắt đầu cuồng bạo. Mong muốn xông phá biển trùng chạy thoát tới cửa sinh, nhưng lại bị những kêu biến dị trùng tộc bất kể đại giới, không tiếc tiêu hao, vì tự thân tạo thành bình chướng, gắng gượng dùng vô số thi thể chống chất đem nó chặn lại một cái nháy mắt thời gian. Đùng đùng, không dứt, vô số huyết nhục rơi xuống, giống như mưa to nện tại trên người Linh Khỉ. Nàng lại là bất chấp lau dọn dẹp một chút, chỉ là nhìn chăm chú trên bầu trời thảm thiết cảnh tượng, chỉ muốn biết đến tiếp sau còn sẽ có nhìn thế nào phát triển. Vâng. Chương 499, bi thương 3, chương 499, bi thương 3, như sơn tự nhạc cự thú xông phá trùng vân, không quan tâm muốn trốn xa. Nhưng vào lúc này, nhất đạo trước nay chưa có kinh lôi đột nhiên oanh tạc. Biến dị trùng tộc tạo thành biển mây trong nháy mắt sôi trào lên. Chúng nó cùng kêu lên kêu to, âm thanh chấn động vân tiêu. Hiện lộ rõ hừng hực cuồng nhiệt chi tư thái, dường như là đang hoan hô nên đón vương đến. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp thời gian, biến dị biển trùng đã thứ bị thiệt hại hơn phân nửa, không còn che tinh che nguyệt bao phủ bầu trời đêm. Tối tăm quang mang theo trùng vân lỗ hổng chiếu rọi đến, tình cờ rơi vào linh điệp chủ thành, đem một mảnh đỏ sẫm màu máu bôi lên thượng vàng nhạt màu sắc. Mà ở chủ thành trung ương, tình cờ là chủ mẫu đại điện địa phương, lại là xuất hiện một khối âm ảnh, không có bất kỳ cái gì ánh trăng có thể bắn ra trên đó. Đây là linh khí nín thở, ngước đầu nhìn lên, ánh mắt rơi vào chưa từng thấy qua sinh linh trên người, chính là nó lơ lửng trên bầu trời đêm, che lại chiếu rọi ánh trăng. Nàng không biết nên làm sao hình dung đối phương. Nó cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh, nhưng lại khó mà cảm giác, hỗn độn không rõ. Nó giữ tận cùng bố, nhưng lại xinh đẹp yêu nhã, tràn ngập rét lạnh tự ý, nhưng lại nội liễm sinh cơ bừng bừng. Giống như không vì thiên địa linh ý dung thân, dường như lại có thể hoàn mỹ dung nhập trong đó. Thời gian từng giờ trôi qua, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh yên lặng, dường như vừa mới thảm thiết máu canh, cũng chỉ là một hồi thức tỉnh mộng cảnh. Không biết bao lâu sau, trầm thấp thanh âm hùng hậu chậm rãi vang lên, mới rốt cục phá vỡ đêm yên tĩnh. Chân quân đào lâu như vậy, chạy xa như vậy, sớm nên tiếp nhận vận mệnh của mình, lại không làm kia không sợ dây rủa cùng phản kháng. Tiến thêm một bước suy nghĩ, chân quân theo thời kỳ thượng cổ nhịn đến hiện tại, trơ mắt nhìn bên cạnh người tại trong tuyệt vọng chết đi, chính chỉ còn lại còn đang ở cô độc dãy rủa, nhưng lại không nhìn thấy chân chính niềm hy vọng, cuối cùng cũng chỉ có thể tại trong hắc ám dần dần trầm luân, bước lên giống như minh thư tình quân theo gót. Người đã rất mệt mỏi, lại bị cái kia đang chết chấp niệm thúc đẩy, tại sai lầm trên đường một mực kiên trì, vĩnh viễn cũng vô pháp đạt được chân chính an bình. Một tiếng yếu ớt thở dài, ở dưới bóng đêm lặng yên vang lên, ngươi cái gì cũng đều không hiểu, lại làm sao biết cái gì mới thật sự là an bình? Chỉ có phóng, phương được giải thoát. Vệ Thao chậm rãi nói xong, chậm rãi nhích tới gần, tin tưởng ta, ngươi có thể đạt được chân chính an bình, ta kia ôn hòa nóng bỏng thân thể, mới là thật quân chân chính cuối cùng kết cục. Phóng, ta sống qua mấy lần phá diệt đại kiếp, bây giờ mới vừa vặn nhìn thấy một tia hy vọng, ngươi lại muốn để cho ta phóng? Thành trụ hoại không, chứ được vô thường, chân quân tu thành đại thần thông lại như thế nào, cần biết thần thông không địch lại thiên số, chính là bởi vì thiên nếu thật quân qua đời, ta mới biết tuân theo thượng thương ý chí, cùng chân quân gặp nhau nơi này phương thiên địa. Vệ Thao giãn ra thân thể, lục linh hiển hóa ngưng tụ, chân quân hoàn toàn có thể yên tâm, tất nhiên ta kế thừa chuyển thừa của ngươi, tất sẽ nỗ lực đem phát dương quang đại, vì cảm thấy an ủi chân quân sau khi chết trên trời có linh thiêng. Vâng. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Còn thừa trùng vân đúng lúc này sôi nổi rơi xuống đất, trong chốc lát tất cả đều mất đi sinh mệnh. Sau một khắc, Vệ Thao đã tới nguyệt thú bên cạnh, không giữ lại chút nào bộc phát ra dường như toàn bộ lực lượng. Hướng phía tôn này càng thêm rách nát thân thể tàn phế một quyền ném ra. Linh khí ý thức khủng bố, thân thể căng cứng, liền chuyển động một cái con mắt đều là không thể. Dường như đúng lâm vào hổ phách trong phi trùng, tiến tĩnh mà cố định. Đỉnh đầu ngay phía trên, hai đầu khủng bố yêu ma kịch liệt giao phong. Điện vũ ngân xà, tiếng sấm ù ù hắc ám bầu trời đêm tựa hồ cũng bị xé nứt. Cũng không biết vì sao, nàng không hiểu cảm nhận được vô tận bi thương. Cùng đột nhiên xuất hiện mưa to một dạng, giống như liền thiên địa cũng đang khóc. Dường như trưởng quản linh ý đầu nguồn thần linh bị tước đoạt tính mệnh, tại nhập diệt trước phát ra ai thán thanh âm. Thời gian từng giờ trôi qua, huyết vũ mưa lớn không ngừng không nghỉ, linh khí lệ rơi đầy mặt, y mắng khóc nức nở. Tất cả linh điệp tộc đàn cũng tại khóc hu hu. Nàng mơ hồ cảm giác được một cỗ ý chí bất khuất, theo thời gian trôi qua dần dần trở nên dao động, từng chút một mất đi đã từng kiên định tính bền dẻo. Mà theo đạo này ý chí biến mất, giống như trời cũng sắp sụp xuống dưới, nàng tất cả tư tưởng, tất cả lý niệm, tựa hồ cũng tùy theo sụp đổ phá hoại, mất đi toàn bộ ý nghĩa. Không biết bao lâu sau đó, đột nhiên một tiếng trầm thấp thở dài tại linh khí bên thai lặng yên vang lên. Được thủ hộ người nhất tộc chiếm cứ thần vẫn chi địa, kỳ thực cùng vẫn diệt tiên lặng không hề quan hệ, nó hẳn là ký thác chân quân hy vọng cuối cùng địa phương. Trước mắt quen thuộc mà xa lạ linh điệp chủ thành, mới là phương này thế giới chân chính thần vẫn chi địa. Linh khí thân thể run lên, gian nan theo loại đó không cách nào ức chế trong bi thương đi ra ngoài. Nàng từng chút một quay đầu, hướng phía trước điện bậc thang nhìn lại. Đạo thanh âm này là quen thuộc như thế, thậm chí nhường nàng quên đi hô hấp. Vệ Thao lặng lặng nhìn nàng, nét mặt ôn hòa chậm rãi nói nói, chân quân vì cầu một chút hy vọng sống, lo lắng hết lòng chủ tính bố trí, vậy bởi vậy giao phó chủng tộc trí tuệ, để bọn chúng có thể tiếp dẫn thiên địa linh ý tu hành, đã trở thành cùng tổ tiên hoàn toàn khác biệt hoàn toàn mới sinh mệnh. Nếu là từ góc độ này đi xem, chân quân xác thực có thể được xưng là tất cả chủng tộc sinh linh mẫu thần, tự nhiên có thể đối bọn chúng muốn gì cứ lấy, mà sẽ không lọt vào bất kỳ phòng kháng cùng ngăn cản. Nói đến chỗ này, hắn ngậm miệng trầm mặc xuống tới, dường như đang đợi cái gì. Ngươi, linh khí ánh mắt nét mặt biến ảo chập chờn, cả người giống như sa vào đến cực độ mê man trong. Nàng toàn thân run rẩy kịch liệt, mất đi màu máu đôi môi ngập ngừng nói, tựa hồ là đang nói xong thứ gì, nhưng lại một chữ đều không thể nói được. Chỉ là ngơ ngác nhìn trước mắt nam tử trẻ tuổi, mặc dù trong trí nhớ chưa bao giờ xuất hiện qua đạo này bình thường thân ảnh, nhưng lại có loại không hiểu quen thuộc thân thiết cảm giác, nhanh chóng chiếm cứ toàn bộ của nàng trái tim. Nếu như là cái khác chủng tộc lời nói, ta có thể liền sẽ không hao phí thời gian nói thêm cái gì. Một lát sau, Vệ Thao mở miệng lần nữa, một tiếng thở dài trong lòng, nhưng đối với đã từng học sinh, ta hay là chuẩn bị cho ngươi một cơ hội, muốn xem một chút ngươi đến cùng là thật hay không chính quen biết bản thân, đi lên cùng cái khác chủng tộc sinh linh con đường khác. Ngươi là người nhất. Linh Khỉ đột nhiên mở ra mặt nạ, lấy nón an toàn xuống, một đôi mắt trong đã lần nữa chứa đầy nước mắt. Nàng thấp giọng khóc sụt sùi, trong miệng tự lẩm bẩm, ta cũng không biết vì sao, tại nhìn thấy ngươi giờ khắc này bắt đầu, trong lòng đột nhiên trở nên có chút sợ hãi, còn có chủng khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả tâm tình rất phức tạp, đều trong cùng một lúc lặng yên dâng lên. Vệ Thao có hơi gật đầu, chậm rãi nói, đó là bởi vì chân quân một điểm cuối cùng tàn niệm chui vào người chân linh thần hồn, nhưng lại bởi vì ngươi sinh ra mãnh liệt ý thức tự giác, mà chưa thể trước tiên chuyển hóa tinh thần của ngươi. Ta hy vọng linh khí điện hạ năng lực kiên định bản thân, không cho chân quân một điểm cuối cùng tàn niệm chiếm cứ chủ đạo vị trí, như thế mới có thể càng thêm thuận tiện ta đưa nàng triệt để bắt giữ nuốt hết. Linh khí nín thở, Nguyên Nhất, ngươi nói cho ta biết, nếu như ta thất bại đâu? Ngươi thất bại, nàng đều nhiều một chút gián tiếp chạy trốn không gian. Vệ Thao trầm mặc một chút, giọng nói vẫn ôn hòa như cũ, chẳng qua linh khí sẽ không cần lo lắng quá mức, vì thất bại đảo cũng không có cái gì, ta cũng chỉ phải phiền toái một chút, đem chủ thành trong ngoài hoàn toàn phong tỏa, lại đem tất cả linh điệp tất cả đều ăn sạch sẽ, ngược lại là cũng có thể đạt tới giống nhau mục đích. Chương 500, Quy Nhân, 1, chương 500, Quy Nhân, 1, Vệ Thao chậm rãi đi tại rừng rậm trong lúc đó. Ở tại trung quanh thân thể, không giờ khắc nào không tại bộc phát cực kỳ kịch liệt xung đột. Vì theo chân quân một điểm cuối cùng tàn niệm biến mất không thấy gì nữa, thiên địa linh ý bắt đầu càng ngày càng mạnh ba động. Giống như quần quần sóng ngầm mặt nước, thỉnh thoảng liền sẽ nhấc lên từng đạo hỗn loạn vòng xoáy. Tới đối đầu ứng, lục linh huyền niệm càng thêm rõ ràng tập trung đi vào. Đầu nguồn rơi tại trên người Vệ Thao, cùng thiên địa linh ý xen lẫn dây dưa, thậm chí đã dẫn phát một hồi lại một trận năng lượng triều tịch. Ngoài ra, chịu ảnh hưởng lớn nhất thì là biến dị chủng tộc. Bị cải tạo từng cường hóa về sau, chúng nó đều biến thành tự nhiên thánh linh chân ý vật dẫn, dường như là thể ngộ cảm giác huyền độc võ giả, đang tụ tập một chỗ cùng nhau tiếp dẫn chân ý giáng lâm. Với lại chúng nó cùng võ giả khác nhau. Nổi bật nhất một điểm chính là, cùng có thể ngộ cảm giác huyền độc võ giả so ra, những thứ này biến dị chủng tộc có một cái tính một cái, trên cơ bản đều là không có gì trí tuệ ngớ ngẩn. Dường như là một tấm giấy trắng như thế, có loại tự nhiên đi hoa văn trang sức thanh tịnh ngu xuẩn. Bởi vậy cho dù có các loại linh ý gia trì, đối với biến dị chủng tộc thực lực để thăng cũng là có hạn. Chí ít còn kém rất rất xa võ giả tự nhiên giao cảm, thành tựu võ đạo tông sư về sau, so sánh huyền cảm cảnh giới một bước lên trời. Nhưng mà, những thứ này biến dị chủng tộc số lượng thực sự quá nhiều rồi. Mặc dù cùng chân quân một phen giao phong thứ bị thiệt hại hơn phân nửa, đã không đạt được che khuất bầu trời trình độ, nhưng cũng chiếm cứ mảng lớn rừng rậm, nhìn qua vẫn như cũ lít nha lít nhít dường như vô cùng vô tận. Chúng nó tiếp dẫn huyền niệm chân ý tụ lại, thậm chí đã có như thực chất, đạt đến ảnh hưởng xung quanh thiên địa linh ý trình độ. Ù ù tiếng sấm tại trung quanh anh minh. Thiên địa linh ý điên cuồng hướng phía Vệ Thao thân thể rót vào. Hắn đối với cái này không thèm để ý chút nào, dường như là tại nhà mình vườn hoa nhàn nhã dạo bước. Không hề hay biết những nơi đi qua mặt đất sẽ rách, cây cối khuynh đảo, hiển lộ rõ ngày tận thế tới loại khủng bố cảnh tượng. Mà theo thời gian trôi qua, hắn thậm chí còn có chút trầm mê trong đó. Dường như là nghe cảm giác tiết tấu cực mạnh gõ nhạc một dạng, bất chi bất giác liền đi theo nhịp trống tùy tâm mà động. Ù ù tiếng sấm khuấy động không dừng lại. Vệ Thao bước ra một bước, thân hình tại trong màn đêm lập lòe, lúc sáng lúc tối. Mới đây thôi còn đang ở rộng lớn rừng rậm trong lúc đó. Sau một khắc lại tới trấn nhỏ công viên. Dường như là tại hai cái hoàn toàn thế giới khác nhau xuyên tới xuyên lui, mỗi một cái đi tới đi lui đều sẽ kích thích linh ý sóng lớn, hướng phía đang trùng kiến động thiên không gian điên cuồng dốc vào. Thần thụ cao vút trong mây, đứng sừng sững ở trong công viên. Giống như hoa cái tán cây đỉnh, một quả quả thực trong suốt long lanh, nhìn đến giống như thánh khiết bảo thạch. Nó ban đầu đến từ trung tầng tinh hoàn yến ra bí cảnh, bị hắn cấy ghép đi vào từ ở thần thuật sư trường cây động thiên hạch tâm. Sau đó trải qua minh thư tinh quân tinh hạch bản nguyên tăng cường, lại trải qua chân giới tiên quân chân linh tản hồn tầm bổ, đã bị tăng lên tới nguyên vốn không thuộc về độ cao của nó tầng thứ. Cùng đồng căn đồng nguyên yến ra thần thụ so ra, trừ ra hình thể mặt trên còn có chút ít so ra kém, cái khác tất cả mọi thứ đều là miểu sắt trình độ hết bạo. Linh ý điên cuồng phun trào, giống đại gió đập vào mặt. Vệ Thao đúng lúc này dừng bước lại. Hư ảo thanh trạng thái hiển hóa trước mắt. Hắn đưa ánh mắt về phía công pháp giao diện. Tên: Chư Linh Quy Nhân. Trạng thái: Phá hạn một đoạn. Miêu tả: Tứ tượng kế tụ, lục linh hợp nhất. Có phải tiêu hao một viên thanh trạng thái kim tệ, tăng lên Chư Linh Quy Nhân tu hành tiến độ. Vệ Thao không có lập tức làm ra lựa chọn, mà là chậm rãi ngước đầu nhìn lên bầu trời. Nhìn chăm chú thần thụ đỉnh trong suốt long lanh quả thực, xa vào đến thời gian dài trong trầm mặc. Hắn là đang nhớ lại, cũng là đang tự hỏi. Từ đem Bạch Hổ huyền niệm chân ý quy nhân về sau, hắn rõ ràng cảm giác được Chư Linh Quy Nhân càng biến đổi mạnh. Mặc dù công pháp tu hành tiến độ cũng không có tăng lên, hay là 110 phá hạn một đoạn tầng thứ, nhưng ở miêu tả phía trên lại là biến thành tứ tượng tề tụ, lục linh hợp nhất. Đây có phải hay không là đều mang ý nghĩa, hắn có thể hai cái chân đi đường, theo hai cái phương hướng tăng lên chính mình môn này chủ tu công pháp cảnh giới. Một là không ngừng thúc đẩy tu hành chiều sâu, hướng phía cao hơn càng sâu phá hạn tầng thứ nỗ lực, hai là tăng cường Chư Linh Quy Nhân tu hành chiều rộng, đem trong miêu tả lục linh trở thành thất linh, thậm chí là bát, 90 linh, thậm chí cả dung hợp càng nhiều thánh linh huyền niệm, làm trên cổ thánh linh đô đến từ nhà tập hợp. Đến lúc đó sẽ cùng địch giao phong, ra tay chính là Chư Linh tề động, không nói trước chân chính lực sát thương làm sao, bằng vào khí thế cũng có thể đem đối phương sợ tới mức run một cái. Có phải tiêu hao một viên thanh trạng thái kim tệ, tăng lên Chư Linh Quy Nhân tu hành tiến độ? Vệ Thao thu lại suy nghĩ, lần nữa nhìn về phía nghề này kim sắc chữ nhỏ, ngưng tụ tinh thần hướng phía đúng vậy tuyển hạng điểm hạ đi. Vâng. Khí tức thần bí ầm vang giáng lâm. Vệ Thao tại trong động thiên ngoại ra vào vào, không dừng lại dẫn động thiên địa linh ý ra tốc phun trào. Cùng khí tức thần bí hòa hợp một chỗ, đem đủ loại biến hóa dẫn hướng xâm nhập. U u anh minh càng thêm cuồng bạo, giống như từng đạo tiếng sấm liên tục bên tai bờ bên tạng. Hắn vô cùng thích loại cảm giác này. Một bên nghe kim loại nặng gõ nhạc, một vừa thưởng thức công viên chấn nhỏ trùng kiến, đồng thời còn năng lực thể nộ cảm giác thực lực tăng cường. Quả nhiên là một loại khó nói lên lời tinh thần hưởng thụ. Thời gian từng giờ trôi qua, Vệ Thao thậm chí còn chưa có lấy lại tinh thần đến, biến hóa liền đã tại giữa bất chi bất giác hướng tới dừng lại. Phá hạn nhị đoạn chư linh quy nhân, vậy mà liền như vậy vô thanh vô tức đã đạt thành. Hắn trầm thấp thở dài, hơi có chút buồn vô cớ cảm giác mất mát, đồng thời không tự chủ được còn có một chút xúc động thở dài. Chính mình cuối cùng vẫn là một cái tu hành thiên tài, ai chỉ là nghe âm nhạc tan họp như bước, liền đem công pháp thoải mái như ý phá cảnh tăng lên. Đây không phải thiên tài, cái gì mới có thể được xưng là thiên tài? Tên: Chư Linh Quý Nhân. Trạng thái: Phá hạn nhị đoạn. Miêu tả: Tứ tượng tề tụ, lục linh hợp nhất. Có phải tiêu hao một mai kim tệ, tăng lên Chư Linh Quý Nhân tu hành tiến độ? Vệ Thao không có chút gì do dự, trực tiếp tiếp tục lựa chọn là. Vâng. Tất cả động thiên không gian run lên bần bật, phản phất có một viên cự hình bom từ đó bay tạt. Trong chốc lát mặt đất phun trào, bầu trời bùng lên. Ngay cả thần thụ cũng bắt đầu kịch liệt lắc lư. Vệ Thao mày nhăn lại, nhắm mắt lại cẩn thận cảm giác. Bên trong thân thể, huyết bóng khiếu huyệt điên cuồng căng rụt, càng thêm phức tạp mạch lạc bắt đầu tạo dựng thành hình. Động thiên không gian, thần thụ bộ dễ bệnh thành lưới, tại vốn có trên cơ sở lại lần nữa hướng ra phía ngoài phóng đại. Vâng. Thiên địa linh ý phun trào đột nhiên dừng lại. Lập tức tại một cỗ khủng bố hấp lực liên lụy dưới, đột nhiên tăng tốc mấy lần không ngừng, hướng phía động thiên không gian mãnh liệt rót vào. Huyết bóng khiếu huyệt, thần thụ sợi dễ, dường như là gào khóc đòi ăn hấp động, đem khí tức thần bí cùng thiên địa linh ý tất cả đều thôn vệ, sau đó chuyển hóa làm tăng cường tự thân dinh dưỡng, tích đủ hết khí lực mạnh mẽ sinh trưởng phát dụng. Đông, nặng nghề tiếng vang vượt trên ủ ủ tiếng sấm. Ngay tại động thiên trong không gian đẩy ra, đây là trái tim đang nhảy nhót. Theo đạo kia cấp tốc bành trướng khủng bố thân thể trong truyền ra, cùng động thiên không gian chấn động hình thành cộng hưởng. Thời gian lặng yên trôi qua, không biết bao lâu quá khứ, tất cả biến hóa tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Vệ Thao chậm rãi giãn ra thân thể, thật dài thở ra một ngụm trọc khí. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, Thanh Long ở trái, Bạch Hổ ở phải, Chu Tước ở trước, Huyền Vũ ở về sau, lại có Quỷ Sa đằng xà vờn quanh quanh thân linh động phi hành. Hắn tâm niệm khẽ động, lục linh chân ý đều dung nhập bản thân, ngoại giới lại không một tơ một hào tồn tại. Chỉ có tôn này ưu nhã giữ tận thân ảnh, tiên tính trồn hồn tại thần thụ bên cạnh. Nhìn qua dường như là thượng cổ hùng tà tái nhập, lần nữa đem khủng bố hắc ám đem lại thế gian. Càng thêm nơi xa xôi, hư không chi nhãn tu sĩ theo thần vận chi địa rút lui, quay trở về tới tinh bản chi thượng. Chương 500, quy nhân 2, chương 500, quy nhân 2, tất cả mọi người mặt lộ hoài nghi ngưng trọng nét mặt, nhìn chăm chú linh điệp chủ thành phương hướng gió nỗi mây phun, sớm chấp quỷ dị thiết tượng, suy đoán bên trong rốt cục đã xảy ra chuyện gì tình huống, mới có thể dẫn đến kịch liệt như thế biến hóa. Thời gian từng chút một trôi qua, thiên địa linh ý hỗn loạn chẳng những không có ngừng xu thế, ngược lại trở nên càng ngày càng nghiêm trọng lên. Thậm chí hình thành mắt trần có thể thấy loạn lưu nhanh chóng đem toàn bộ chủng tộc thế giới hoàn toàn quét sạch. Ngay cả tinh bản đều hứng chịu tới kịch liệt xung kích, không cách nào tại loại này kịch liệt trùng kích vào xuyên thẳng qua rời khỏi. Diệp tiên sinh, tinh bản trinh sát pháp trận quan sát được kỳ quái tình huống. Giọng đệ lục bộ chủ cách cửa phòng vang lên, nghe vào còn có một chút khàn khàn cùng suy yếu. Cái gì kỳ lạ tình huống? Chính lý bộ chủ nhìn xử trí chính là, ta hiện tại tâm tình không tốt, đối sự tình gì cũng không làm sao có hứng nổi. Diệp tiên sinh thở dài, ta trước đó không phải đã nói với ngươi sao, nếu như không phải phát hiện thánh linh manh mối, cùng với xuất hiện lần nữa nguy cơ tinh bản hung hiểm, đều không được qua đây quấy rầy ta sao? Hồi Diệp tiên sinh lời nói, chúng ta xuyên thấu qua cuồng bạo phun trào thiên địa linh ý, quan sát được phương xa dường như có thượng cổ hùng tà huyền niệm hiển hóa, đồng thời mục tiêu quy mô còn rất lớn, không biết phải chăng là cùng thánh linh điện hạ có quan hệ hay không? Nha. Lý bộ chủ nói có thể đều là thật. Diệp tiên sinh đột nhiên mở cửa phòng, huyền niệm hiển hóa nơi ở phương hướng nào? Hắc ám tối lui, sát trời không rõ. Cuồng loạn phun trào linh ý vậy dần dần ngưng xuống, tất cả thiên địa lại lần nữa trở về yên tĩnh tường hòa. Tia nắng đầu tiên xông phá tầng mây, chiếu rọi tại mặt đất chí thượng. Diệp tiên sinh chậm dần bước chân, ngước đầu nhìn lên nhìn tôn này to lớn thân ảnh, trong lòng lập tức bị mất mà được lại vui sướng lấp đầy. Sau đó không lâu, Vệ Thao lại lần nữa về đến tinh bản, một đầu tiến vào nhà kho không còn ra đây, mà ở ngoài cửa, từng đội đạo binh tuân theo mệnh lệnh, đem các loại tài nguyên chất thành núi, toàn lực bảo hộ thánh linh điện hạ áo cơm sinh hoạt thường ngày, kiên quyết không thể để cho nó nhận dù là một chút tủi thân. Diệp tiên sinh cũng tại bận rộn, mang theo đệ lục phân bộ còn lại tu hành giả, bắt đầu càng xâm nhập thêm đối thần vận chi địa tiến hành thăm dò, thu thập tất cả có thể tìm kiếm được manh mối, dùng để phân tích phỏng đoán về thượng cổ chân giới bí mật. Bọn hắn còn ở nơi này thiết lập một cái cỡ lớn trận pháp truyền thống, cũng coi đây là cơ sở, hướng ra phía ngoài kéo dài mở rộng thành rồi một tòa căn cứ tân tiến. Vệ Thao mỗi ngày đều sẽ đi chuyển lên một vòng, quan sát học tập trận pháp truyền thống kiến tạo phương pháp sử dụng, chuẩn bị tương lai trở về chủng tộc thế giới lúc có thể càng thêm đỡ tốn thời gian công sức. Rốt cuộc nơi này với hắn mà nói vậy rất trọng yếu. Một quãng thời gian đến nay, trừ ra thần vẫn chi địa, cùng với linh điệp nhất tộc lãnh địa, biến dị chủng tộc luôn luôn đang không ngừng phóng đại, giống như thủy triều hướng phía bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, rất có nhất thống tất cả chủng tộc thế giới xu thế. Hắn là biến dị chủng tộc vương, cũng đã tương đương với phương này thiên địa thế giới chi chủ, thậm chí chuẩn bị dùng chúng nó tới đối phó Bích Lạc Thiên, cùng với ăn mòn kim hoàn thế giới vô tận huyết hải. Diệp tiên sinh đối biến dị chủng tộc vậy cảm thấy rất hứng thú. Tại thân thể khôi phục một ít về sau, hắn liền dẫn đường binh mấy lần lặn ra thần vẫn chi địa, đồng thời thành công trộn nguyên một hoàn chỉnh chủng tổ quay về. Bên trong thậm chí bao hàm một đầu biến dị chủng tộc chủ mẫu. Diệp tiên sinh nhìn chúng biến dị chủng tộc cường đại năng lực sinh sản, cùng với coi như không tầm thường năng lực chiến đấu, mong muốn đưa chúng nó đặt vào hư không chi nhãn đạo binh hệ thống,
Vệ Thao đối với cái này trong lòng rõ ràng, thậm chí là Nhạc Kiến Kỳ thành. Ngay cả Diệp Tiên Sinh trộm tổ hành động cũng là tại hắn âm thầm dưới sự trợ giúp mới biết dễ dàng như thế hoàn thành. Về phần đến tiếp sau đối với trùng binh bồi dưỡng cùng khống chế, Vệ Thao đồng dạng ở trong đó làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Diệp Tiên Sinh kinh ngạc tại những thứ này trùng tộc nghe lời, lại có thể dùng đạo binh phương pháp khống chế đối bọn chúng ra lệnh, bất luận là phục tùng tính hay là lực chấp hành, thậm chí đây phổ thông đạo binh còn muốn càng thêm ưu tú. Nhưng hắn cũng không biết, phục tùng đạo binh chỉ lệnh, bắt đầu từ Vệ Thao nơi này truyền đạt mệnh lệnh. Chúng nó chỗ thật sự tuân theo, theo căn nguyên đã nói hay là vương ý chỉ. Đây mới là chúng nó sinh mệnh toàn bộ ý nghĩa. Cuộc sống yên tĩnh từng ngày trôi qua. Mẫu xào dựng dục nhóm thứ hai chủng tộc đạo binh đã thành tụ. Hư không chi nhãn trận pháp truyền tống rất nhanh hoàn thành. Ngay cả căn cứ tân tiến cũng đã có thể thấy được hình thức ban đầu. Đối với thần vẫn chi địa dò xét, vậy tìm được rất nhiều đầu mối hữu dụng. Tại đây một điều kiện tiên quyết, Diệp Tiên Sinh liền chuẩn bị rời khỏi. Rốt cuộc hắn đối với cái này phương thiên địa cũng không hứng thú quá lớn. Trừ ra thần vẫn chi địa ngoại, cùng địa phương khác căn bản cũng không có tham dò khai thác tâm tư. Trong nháy mắt lại là một tháng thời gian quá khứ. Tại nào đó yên tĩnh đêm khuya, tinh bản đột nhiên sáng lên một đạo ánh sáng, giống như đệ nhị luân trăng tròn treo trên cao thiên thượng. Đúng lúc này, nó dần dần trở nên hư ảo, trên tầng mây như ẩn như hiện, cho đến hoàn toàn biến mất giữa thiên địa. Vệ Thao đúng lúc này mở to mắt, ánh mắt xuyên thấu qua ở nhà kho cửa sổ, nhìn ra phía ngoài cấp tốc biến ảo cảnh tượng. Theo tinh hoàn thế giới, lại đến chủng tộc thế giới, trải qua một phen vất vả gián tiếp, thậm chí là sinh tử một đường chiến đấu giao phong, hắn rốt cục đạt được thượng cổ chân quân truyền thừa. Tại Chư Linh Quy Nhân, hư không tung hành, cùng với bất diệt chân thể bên ngoài, lại là bước lên động thiên giới chủ con đường tu hành. Mặc dù tất cả quá trình có chút quân co, cũng có chút máu tanh, nhưng kết quả còn tính là mỹ hảo cùng quan minh. Tiếp đó, hắn vậy chuẩn bị đi hư không chi nhãn tổng bộ đi đến một vòng. Thứ nhất có thể kiến thức đến càng nhiều hư không hành giả, vì mình hư không tung hoành thần thông phát triển tầm mắt cùng kinh nghiệm. Thứ hai chủ nếu là bởi vì hắn ở đây vô tận hư không trong lạc đường, chỉ dựa vào chính mình cũng không dễ dàng tìm về đến nhà chính xác phương hướng. Đến hư không chi nhãn về sau, có thể liền có thể càng thêm thuận tiện đạp vào về nhà con đường. Mấy cái thị nữ tại đỉnh đài lầu các ở giữa bước nhanh mà đi. Các nàng bưng lấy riêng phần mình linh quả điểm tâm, một đường vòng qua phiến đá đường dài, đi tới một tòa lục trúc vờn quanh ú tính lầu nhỏ phụ cận. Mái nhà sân thượng chi thượng, bày biện hai con ghế cùng một cái bàn thấp. Hai nữ tử ngồi đối diện nhau, đang thưởng trà chuyện phiếm. Bên trái nữ tử một bộ áo trắng, đôi mi thanh tú trong mắt vượng lộ ra một cố khí khái hào hùng, lại thêm bên eo treo lấy một thanh bảo kiếm, càng là bị người một loại thanh lãnh vô song khí chất. Ở tại đối diện, ngồi một vị áo đen váy đen tiểu nữ. Nàng quanh thân giống như còn cuốn hơi nước nhàn nhạt, chỉ có thể nhìn thấy yểu điệu nhỏ nhắn mềm mại thân hình, lại không cách nào thật sự thấy rõ ràng rốt cục là thế nào xinh đẹp khuôn mặt. Bội kiếm nữ tử bưng lên trà thơm, có hơi gật đầu ra hiệu, thanh minh muội muội từ Bích Lạc Tiên Đường xa mà đến, nhất định là có chuyện quan trọng gì muốn cùng chúng ta bàn bạc. Hắc Y thiếu nữ rũ mắt con ngươi, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ta lần này gián tiếp tìm được hư không chi nhãn, chủ yếu là tuân theo Bích Lạc cô phân phó, mong muốn nhường tỷ tỷ giúp đỡ cha tìm một cái có hư không tung hoành thần thông võ giả tung tích. Ồ, có hư không tung hoành thần thông võ giả, nghe vào ngược lại là cái tương đối kỳ quái tổ hợp. Bội kiếm nữ tử dừng lại một chút, trên mặt nụ cười càng thêm nồng đậm, thanh minh muội muội hẳn phải biết uy củ của chúng ta, căn cứ nhiệm vụ độ khó, cần thiết giá tiền cũng là riêng phần mình khác nhau. Đương nhiên, chỉ cần các ngươi năng lực cầm được ra đầy đủ thành ý, giúp đỡ tìm người chuyện này, chúng ta tự nhiên là nghĩa bất dung tử. Xin phép nghỉ một ngày, xin phép nghỉ một ngày, xin phép nghỉ một ngày, từ hôm qua bắt đầu thân thể có chút không thoải mái, đầu vậy đau nhức. Vốn chỉ muốn hôm nay năng lực rất nhiều, kết quả cả ngày cũng ngơ ngơ ngắc ngác, viết vậy không viết ra được tới. Hôm nay thiếu đổi mới, ngày mai tận lực bổ sung, thật có lỗi. Chương 501, con mồi, 1, hắc ám sâu trong hư không. Một vùng không gian không dừng lại vặn vẹo biến ảo, dường như là sóng gợn lăn tăn lưu động mặt nước. Tinh bản từ hư không mà đến, giảm tốc tới gần nơi này phiến biến ảo không gian, dường như là một mảnh lá rụng, vô thanh vô tức rơi vào lưu động mặt nước. Một vòng gợn sóng lặng yên nổi lên, vì tinh bản làm trung tâm hướng phía trung quanh quyết tán. Sau một khắc, tinh bản đã không thấy tăm hơi, biến mất tại trong hư không tối tăm. Thời gian từng giờ trôi qua, khoảng mấy cái hô hấp sau đó, giống như bảo thạch tinh khiết xanh thẳm bầu trời, đột nhiên có thêm mông lung hư ảo vầng sáng. Vầng sáng dần dần hướng ra phía ngoài quyết tán, hiện lộ ra bên trong giống như trăng tròn tinh bản. Nó lơ lửng hư không, xoay chậm chậm, đem nhàn nhạt quang mang vẩy hướng thế gian. Sau đó không lâu, một chiếc hư không chiến hạm từ tinh bản bay ra, rơi xuống một mảnh vuông vức mặt đất. Chỗ nào sớm chờ đợi nước cờ cái tu sĩ, còn chưa chờ hư không chiến hạm hoàn toàn dừng hẳn, liền đi lại vội vàng nên đón tiếp lấy. Khi mà hư không chiến hạm cửa khoang mở ra, Diệp Tiên Sinh từ đó chậm rãi đi ra lúc, tất cả mọi người lập tức quỳ lấy đất, giọng nói cung kính cùng kêu lên chào. Một cái lao giả râu tóc bạc trắng đi tới gần, thấp giọng hồi báo đoạn thời gian gần nhất chuyện quan trọng. Chỉ là hắn mới vừa bận mở miệng, liền bị Diệp Tiên Sinh mở miệng ngắt lời. Những chuyện khác trước thả một chút, hiện tại chuyện khẩn yếu nhất chính là Thánh Linh Điện hạ chuẩn bị chỗ ở. Diệp Tiên Sinh dừng lại một chút, suy tư chậm rãi nói ra, ta nghĩ rất dài thời gian, vậy còn không có tuyển định chủ ý, rốt cục là nhường Thánh Linh Điện hạ tiến về ta ở đại điện, vẫn là vì nó chuyên môn mở một mảnh bãi săn tiến hành nuôi thả. Thánh Linh Điện hạ. Lão quản gia mặt lộ hoài nghi nét mặt, đang muốn mở miệng hỏi tường tình, lại lần nữa không có dấu hiệu nào không nói, làm người sợ hãi uy áp lặng yên giáng lâm. Hắn vô thức ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt xuyên thấu qua mở ra cửa khoang, cùng một đôi lặng yên sáng lên, giống như trăng tròn tinh hồng đôi mắt đối mặt, không khỏi run lên vì lạnh, tâm thần thậm chí xuất hiện nháy mắt trống không. bên ngoài ánh nắng sáng lạ, gió nhẹ ấm áp. Trong khoang thuyền bóng tối bao trùm, âm khí rất lạnh. Mà ở quang ám luân chuyển chỗ, một tôn giữ tận thân thể yên tĩnh bất động. Xanh đen song lân che thể, bén nhọn cốt thứ mọc thành bụi. Lại có hai cánh ba đuôi như ẩn như hiện, giống như thượng cổ thánh linh hung tà quay về thế gian. Vệ Thao cố nén giãn ra thân thể xúc động, thôn tính loại thật sâu hướng vào phía trong hít một hơi. Hoạt bát nồng đậm, mà giàu có tinh thuần năng lượng khí tức, tràn ngập hư không chiến hạm ngoại thiên địa. Dường như là đã từng kim hoàn thế giới thiên địa nguyên khí, nhưng lại đây nguyên khí cao không chỉ có một đẳng cấp. Hắn lần nữa hít một hơi thật sâu, đắm chìm trong tiểu này sảng khoái trong cảm giác. Ngay cả mỗi một viên lân phiến, mỗi một chỗ thân thể, đều giống như bị ngâm trong suối nước nóng, tham lam thôn phệ nhìn trong hư không năng lượng ẩn chứa khí tức. Quả thực là làm cho người say mê tiên linh chi khí. Vệ Thao âm thầm cảm khái thở dài, một bước theo hư không bên trong chiến hạm bước ra. Vàng nhạt mặt trời mới mọc chiếu rọi, rơi vào thân thể hắn mặt ngoài. Lân phiến cốt thứ chiếu sáng rạng rỡ, xuyên suốt lạ thường huyễn mà thần bí quan mang, lập tức đem nguyên bản giữ tợn kinh khủng hình thái trở nên không hiểu thần thánh lên. Hắn ngửa mặt nhìn lên bầu trời, lần thứ ba hít một hơi thật sâu. Mà lần này, lại là vận dụng được từ tại kim hoàn thế giới dẫn nguyên tối thể thuật. Oanh! Trong chốc lát hư không chấn động, tiếng sấm ù ù theo hắn há miệng, lập tức dẫn phát một hồi cuồng bạo cương phong khí lưu. Vệ Thao hít một hơi thật sâu, một mực hấp khí. Toàn bẹn không để ý cách đó không xa đám người kinh ngạc. Thời gian từng giờ trôi qua, không biết bao lâu sau, hắn cuối cùng ngậm miệng lại, phản phất là tại phẩm bị tiêu hóa. Sau một khắc, dường như không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, một đoàn hừng hực hỏa diễm tự Vệ Thao trong miệng phun ra. Hắn nhiệt độ chi cao, không chỉ mảng lớn hư không trở nên mà mẹo, thậm chí đem xung quanh mặt đất cũng vì đó hòa rắn. Này, cái này là cái này tiên sinh nói tới thánh linh điện hạ. Lao quản gia trợn mắt há hốc mồm, ấy không nói gì, trong lúc nhất thời thậm chí không biết nên làm gì trả lời. Đưa nó mang về trong thành lời nói, đầu tiên nó chừng vượt qua 2 trượng hình thể, Diệp tiên sinh cung điện khẳng định là không cách nào ở lại, còn nhất định phải chuyên môn kiến tạo chuyên môn chỗ ở mới được. Đây cũng không phải việc khó gì, chỉ cần tiên sinh ra lệnh một tiếng, liền xem như tái tạo một tòa cung điện vậy không thành vấn đề. Điểm khó khăn chân chính còn tại ở, vị này thánh linh điện hạ xem xét thực sự không phải cái gì loại lương thiện. Nếu muốn là để nó ở trong thành, nếu là không cẩn thận để nó ăn người nào, sợ là sẽ phải dẫn tới rất nhiều phiền toái không cần thiết. Lao quản gia cho mày, suy nghĩ một lát sau rất nhanh quyết định quyết tâm. Hay là bên ngoài bãi săn càng thích hợp nó sinh tồn. Chỗ nào địa vực rộng lớn, hoang tàn vắng vẻ. Bên trong sinh tồn trừ ra các loại hung thú, chính là các loại hung thú. Chỉ cần cho vị này thánh linh điện hạ mở ra một khối khu vực an toàn, lại đúng hạn theo lượng tiến hành nuôi ăn, liền có thể thỏa mãn cuộc sống của nó nhu cầu, cũng không trở thành náo ra quá lớn nhiễu loạn. Diệp tiên sinh trầm mặc suy tư một lát, khẽ gật đầu, vậy trước tiên đi bãi săn mở khu vực an toàn, với lại tại ta đi gặp mặt hội trưởng trở về trước, cho dù ai cũng không thể tới gần thánh linh điện hạ nơi ở một bước. Nói đến chỗ này, hắn đột nhiên nhấn mạnh, ngươi mới vừa đề nghị ngược lại là nhắc nhở ta, việc này hay là càng ít người biết càng tốt. Từ giờ trở đi liền muốn phong tỏa tin tức về thánh linh điện hạ đến ta biết các ngươi biết, trong một khoảng thời gian tuyệt không thể đem bí mật tiết lộ ra ngoài. Giang giáp, máu tươi vẩy ra, cốt nhục tứ tán, một đầu không gọi nổi tên cự thú liều mạng dãy rủa, nhưng như cũng không cách nào theo lợi chảo hạ đào thoát tính mệnh, chỉ có thể là bị ăn từng miếng rơi, dường như không có còn lại một điểm cặn bã. Vệ Thao nuốt xuống cuối cùng một khối dầu có dinh dưỡng huyết thực, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa điên cuồng chạy trốn bên kia cự thú. Mặc dù hắn đã vô cùng trống, có thể lại ăn muốn nổ ra dáng vẻ, nhưng vẫn là lúc này mở ra cánh chim, lại ngựa không dừng vó đuổi theo. Sau đó không lâu, mặt đất có thêm một mảnh đỏ sầm vết máu. Tất cả núi rừng im ắng trống vắng, không còn có một tơ một hào tiếng động. Nơi này quả nhiên là cái không tệ nơi tốt. Họ Diệp đưa nó gọi là bãi săn, vậy xác thực không có khởi thác tên. Vệ Thao hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra. Tú mỹ phong cảnh, nồng đậm tiên linh chi khí, lại thêm các loại hương vị ngon huyết thực. Hắn ở đây phiến hoang dã sinh hoạt được cũng tạm được. Chỉ ít tại dẫn nguyên thối thể đạt tới cực hạn trước, cũng không tính trực tiếp rời khỏi. Trong chớp nhoáng lại là mấy ngày thời gian trôi qua. Buổi chiều ánh nắng tươi sáng ôn hòa, dường như ngay cả linh khí cũng càng biến đổi thêm nồng đậm. Vệ Thao đem hôm nay phần đồ ăn rất mau ăn xong, lần nữa dẫn động tiên linh chi khí tôi luyện thân thể, cuối cùng cảm giác được một tia báo hòa cùng chỉ trệ. Vô thanh vô tức ở giữa, thanh trạng thái lặng yên hiển hóa trước mắt. Tên: Kim Cương Pháp Thân. Tiến độ: 190. Trạng thái: Phá hạn cửu đoạn. Cảnh giới: Hỗn độn vô tướng. Miêu tả: Một âm một dương gọi là nói, không thể chấp nhất mà định ra tượng. Có phải tiêu hao một mai kim tệ, tăng lên Kim Cương Pháp Thân tu hành tiến độ. Kinh qua một đoạn thời gian khôi phục tính dưỡng, nhất là đi vào hư không chi nhãn tổng hội ở chỗ đó, sau đó lại thông qua dẫn nguyên tối thể pháp không ngừng cường hóa ma luyện lục thần, đã sớm cụ bị tăng lên Kim Cương Pháp Thân cơ sở. Hắn chi sở dĩ một mực chờ tới bây giờ, vẫn là vì trước giờ nhiều dự trữ một ít năng lượng, đỡ phải tăng lên tới một nửa, lại bởi vì tiêu hao quá lớn không được không dừng lại, đem nguyên bản có thể một vì quán chi cảm ngộ sinh sinh ngắt lời. Vệ Thao thu lại suy nghĩ, trực tiếp lựa chọn là anh. Khí tức thần bí đột nhiên giáng lâm, cùng tràn ngập hư không tiên linh chi khí khang khít giao hòa, sau đó mạnh mẽ rót vào thân thể. Chương 501, con mồi 2, chương 501, con mồi 2, từ trong ra ngoài biến hóa lập tức mở ra. Cốt thứ đức thành từng khúc, xanh đen hai tầng lần phiến bị trực tiếp xé nát. Bên trong ám kim loại huyết nhục điên cuồng phun trào, dần dần hướng phía không biết phương hướng tiến hành chuyển hóa. Thời gian từng giờ trôi qua, biến hóa cuối cùng dần dần dừng lại. Vệ Thao từ từ mở mắt, cảm thụ lấy thân thể khác nhau, lần nữa đem ánh mắt rơi vào thành trạng thái Kim Cương Pháp Thân. Ân, liếc nhìn lại, hắn không khỏi nao nao. nguyên lai tưởng rằng phá hạn 20 đoạn lại không có xuất hiện, thay vào đó thì là một cái hoàn toàn mới tên. Tên: Thánh Linh Pháp Thân. Tiến độ: 10. Trạng thái: mới học mới luyện. Cảnh giới: Hỗn Độn Vô Tướng. Miêu tả: một âm một dương gọi là nói, không thể chấp nhất mà định ra tượng. Có phải tiêu hao một mai kim tệ, tăng lên Thánh Linh Pháp Thân tu hành tiến độ. Vệ Thao trầm mặc xuống tới, lâm vào thời gian dài trong suy tư. Theo Kim Cương Bí Pháp đến Kim Cương Huyền Công, lại từ Kim Cương Pháp Thân đến Thánh Linh Pháp Thân. Tại Lục Linh Hợp Nhất, dung nhập bản thân trên cơ sở, bộ này theo Tôn bà trong tay lấy được khổ luyện công pháp, cuối cùng vẫn để cho ta sửa chữa được bộ mặt hoàn toàn thay đổi, dường như đã không nhìn thấy ban đầu phiên bản Kim Cương khổ luyện ảnh tử. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cũng đúng thế thật tất nhiên chuyện đã xảy ra, có thể theo ta mở ra chư pháp quy nhân tu hành đến nay, liền báo trước ngày này chắc chắn giáng lâm, ta chỉ cần còn đang không ngừng tiến lên, thì nhất định sẽ đánh vỡ giới hạn, đi ra độc thuộc về mình con đường tu hành. Tiêu hao một mai kim tệ, tăng lên Thánh Linh Pháp Thân. Vệ Thao thu lại suy nghĩ, hướng phía đúng vậy lựa chọn đột nhiên điểm hạ đi. Vâng. Khí tức thần bí giống như quần quần sóng lớn, trong nháy mắt đem cả người hắn hoàn toàn bao phủ. Trải rộng hư không tiên linh chi khí tùy theo phun trào quét sạch, cùng khí tức thần bí cùng nhau mở ra đối thân thể cải tạo tiến trình. Thôi động Thánh Linh Pháp Thân không ngừng tăng lên, đem tôn này to lớn thân thể trở nên càng thêm khủng bố dữ tợn. Thời gian tại đau khổ dày vò trong chạy chậm chậm trôi qua. Kim tệ cũng theo đó từng mai y mắng biến mất. Mãi đến khi cuối cùng một sợi ánh hoàng hôn rơi xuống, màn đêm bao phủ tất cả thiên địa, điên cuồng phun trào linh khí mới dần hướng tới lắng lại. Sâu trong bóng tối, một đôi mắt lặng yên sáng lên. Xuyên suốt ra lạnh băng rét lạnh qua màn, nhìn quanh dò xét cảnh vật xung quanh. Thanh trạng thái bên trong, Thánh Linh Pháp Thân đã tiến không thể tiến, đạt đến đăng phong tạo cực 100% tiến độ. Tới đối đầu ứng thì là bản thể nhục thân lần nữa tăng lên, hơn nữa là về cơ bản biến hóa cùng tăng lên, thậm chí còn nhường hắn cảm giác có chút không nhiều thích ứng. Vệ Thao từng chút một quen thuộc nhìn cường hóa sau khi tăng lên thân thể, không dừng lại cùng trước đó tự mình làm nhìn các hạng so sánh. Nếu như nói Lục Linh Quy Nhân trước đó hắn dường như là hành tẩu trên thế gian Thánh Linh Hóa Thân, như vậy hiện tại hắn thì là tu hành cổ luyện chi pháp Hung Tà Hóa Thân. Nếu là lúc này gặp lại Diệp Tiên Sinh, có thể căn bản cũng không cần liều mạng, có thể đem vị này hư không chi nhãn giới chủ ăn xong lau sạch. Hắn tự xông lên đầu, Vệ Thao không khỏi nao. Lộc cộc, còn có nhất đạo vô cùng không bình thường tiếng vang đều theo bụng của hắn đột nhiên truyền ra. Vệ Thao cho mày xâm nhập cẩn thận cảm giác, chợt phát hiện chính mình tựa hồ có chút đói, hơn nữa là khó mà chịu được đói khát. Có lẽ là liên tục không ngừng khắc khổ tu hành qua đi, tiền kỳ đánh xuống cơ sở đã bị tiêu hao hầu như không còn, nhu cầu cấp bách thu hút càng nhiều chất dinh dưỡng bổ sung nhu cầu. Ý nghĩ này một khi sinh ra, lập tức giống như hỏa tinh rơi vào chảo dầu, trong nháy mắt đem toàn bộ người hoàn toàn bao phủ. Trong chốc lát, giống như mỗi một tế bào cũng đang điên cuồng đánh trống reo hò hét. Giờ này khắc này, ở trong mắt Vệ Thao, giống như ngay cả núi đá cây cối đều thành có thể nuốt xuống đồ ăn. Giang giác, một cây đại thụ bị nhổ tận gốc, cắt đứt thân cây nhét vào trong miệng, như là nhai ăn bánh bích quy giống nhau bị nhanh chóng nuốt vào. Nhưng này cũng không có làm dịu cảm giác đói bụng, ngược lại đem nó trở nên càng thêm kịch liệt. Đột nhiên cương phong đột nhiên nổi lên, hiệp bọc lấy tôn này giữ tận thân thể sẽ tan bóng đêm, hướng phía xa xa cấp tốc bay trốn đi. Chỉ dùng rất ngắn thời gian, liền đi đến chuyên môn vì hắn mở khu vực an toàn biên giới. Ầm ầm, nhất đạo sấm rền trên mặt đất vang tạc. Kiên cố pháp trận phòng ngự bị xông phá nhất đạo lỗ hổng. Vệ Thao nhanh như điện chớp rời khỏi, nhưng lại tại chớp mắt sau lại vòng trở lại. Một lát sau, hắn đem khu động pháp trận phòng ngự tài nguyên trở thành hư không, sau đó mới lần nữa chui vào chống trải cô tịch hắc ám hư không. Cái gọi là khu vực an toàn loại vật này, tại hắn ổn định lại tâm thần tu hành lúc, xác thực có thể an ổn nốc tại đó. Nhưng tất nhiên hiện tại đã có đột phá, hơn nữa còn phát ra từ nội tâm rất đói, khu vực an toàn trong mắt hắn căn bản chính là cái rắm. Chỉ cần ánh mắt chiếu tới chỗ, đều là hắn bại săn. Tất cả dinh dưỡng phong phú vật sống, đều là hắn con mồi. Khi nào thật sự ăn no rồi, khi nào mới tính kết thúc? Nắng sớm hơi lộ ra, hắc ám dần dần tối lui. Đống lửa vậy tình cờ vào lúc này lặng yên dập tắt, chỉ còn lại cuối cùng một tia ngọn lửa, nên đón sắp dáng lâm mặt trời mới mọc. Không tới không biết, thấy một lần phía dưới quả nhiên để người mở rộng tầm mắt. Một cái thân mặc nhung trang thiếu nữ theo trong nhập định tỉnh lại, mở to mắt mỉm cười nói, ta cũng vậy không nghĩ tới, ở chỗ này vậy mà sẽ có rộng lớn như vậy bãi săn tồn tại. Càng làm cho ta không ngờ rằng là, nơi này kỳ chân dị thú vậy mà như thế nhiều, lúc trước nhập tiến vào bãi săn bắt đầu tính lên, trong đó một phần lớn ta trước đó thậm chí cũng chưa từng thấy qua. Đừng nói Lăng Du tiểu thư chưa từng gặp qua, ngay cả ta thường xuyên đến, kỳ thực cũng không biết đến tuột cùng có bao nhiêu chủng sinh linh ở vào trong đó. Nói chuyện là dáng người cao, mặt như quan ngọc nam tử trẻ tuổi, rốt cuộc nơi này coi như là tộc thuốc hậu hoa biên, với lại mỗi lần xuất hành trở về thời điểm liền sẽ phong phú bãi săn giống loài, nhiều năm như vậy tiếp tục kéo dài, sợ là ngay cả lão nhân gia ông ta cũng không rõ ràng cụ thể số lượng. Diệp Tiên bối thân làm hư không hành giả, lại kỳ tài ngút trời thành tiểu giới chủ, mới có thể trèo chống nổi lớn như thế cảnh tượng, thật sự là để người không ngừng hâm mộ. Lăng Du nói xong theo mềm trên ghế đứng dậy, quay đầu nhìn về phía ánh bình minh vừa ló dạng dáng mây, ta nghe nói Diệp Tiên Sinh nhiệm vụ lần này vậy đạt được thành công lớn, không những tìm được rồi thượng cổ chân giới tiên quân di trạch, còn theo phương kia thiên địa giới vực mang về chủng tộc đạo binh. Vân Thăng công tử đối với chuyện này là có phải có nghe thấy? Diệp Vân Thăng hơi cười một chút, lại mở miệng lúc ngay cả giọng nói cũng trở nên thần bí, chuyện này ta tất nhiên là hiểu rõ, với lại không chỉ là chủng tộc đạo binh, lần này tộc thúc còn theo bên ngoài vực tìm về một đầu hiếm thấy trên đời thánh linh ấu thể, đều sinh hoạt tại tòa này bãi săn trong. Thánh linh ấu thể. Lang Du trong lòng đột nhiên khẽ động, không khỏi nhớ lại mấy ngày trước đi theo đại tỷ cùng bị kia Bích Lạc Tiên Thanh Minh Điện ở dưới gặp mặt. Nàng nghĩ muốn tìm là một vị có hư không tung hoành thần thông, lại gánh chịu thánh linh huyền niệm chân ý võ giả, với lại mở ra làm cho không người nào có thể cự tuyệt giá tiền. Nơi này thật tồn tại thánh linh ấu thể, nếu như năng lực thông qua nó đến tìm kiếm mục tiêu lời nói, có thể liền có thể đạt tới làm ít công to hiệu quả. Lăng Du lặng yên suy nghĩ, trong mắt ba quang lưu chuyển, lập tức thấy vậy Diệp Vân Thánh ngẩn ngơ, giống như liên hồn phách đều bị hút vào trong. Nàng rũ mắt con ngươi, suy tư chậm rãi nói, theo ta được biết, chỉ có tung hoành thượng cổ chân giới hung tà vật mới bị hậu nhân mang theo thánh linh xưng hô, nếu là dựa theo Vân Thăng công tử lời giải thích, chẳng lẽ bị Diệp Tiền Bối tìm được cấu thể, lại còn cùng thượng cổ hung tà có một ít quan hệ? Không phải có một ít quan hệ, mà là không thể giả được thánh linh ấu thể. Chương 501, con mồi 3, chương 501, con mồi 3, Diệp Vân Thánh ho nhẹ một tiếng, chẳng qua xuất sinh kia quay về liền bị tộc thúc nuôi thả tại bãi săn trong, hơn nữa còn chuyên môn vì nó mở ra một mảnh khu vực an toàn, bốn phía đều bị phòng ngự xâm nghiêm pháp trận bao phủ, ngay cả ta đều không có vào xem qua. Nói đến chỗ này, hắn không hiểu liền có chút ít chột dạ, không khỏi hạ giọng lại cường điệu một câu, chuyện này tộc thúc yêu cầu giữ bí mật, Lăng Du tiểu thư tự mình biết là được, có thể tuyệt đối không nên lại truyền ra ngoài. Ồ, như thế có chút đáng tiếc. Lăng Du thở dài, trong ngôn ngữ tràn đầy tiếc nuối, vốn còn nghĩ có thể hay không nhìn một chút thánh linh ấu thể bộ dáng, kết quả lại là để người có chút thất vọng, chưa thể thấy. Ừm, đó là cái gì? Nàng một câu còn chưa có nói xong, lại là không có dấu hiệu nào không nói. Sau một khắc, Lăng Du nheo mắt lại, đồng tử bỗng nhiên co vào, gắt gao tập trung vào xa xa thấp bé dãy núi. Dường như có ủ ủ tiếng sấm theo cái hướng kia truyền đến, ngay cả mặt đất cũng tại có hơi rung động, giống như dưới lòng bàn chân đang bị điện giật. Chỗ nào rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lăng Du hít sâu một hơi, nét mặt đột nhiên trở nên có chút nghiêm trọng. Lăng Du tiểu thư không cần căng thẳng, có lẽ là có yêu vật đang phát cuồng. Diệp Vân Thăng âm thanh bình thản, lại là một bộ không cảm thấy kinh ngạc bộ dáng. Những xuất sinh này cuối cùng giã tính nạn thuần, thỉnh thoảng liền sẽ có đủ loại yêu vật phát cuồng. Cho nên đối với những kia thật sự nguy hiểm ra hỏa, ban đầu liền đem chúng nó tại khu vực khác nhau phong trấn giam cầm, tuyệt đối không thể có tránh thoát chạy ra tình huống xảy ra. Hắn từ từ nói, theo trên người lấy ra một bộ cuốn sách, ở phía trên tìm kiếm xem xét lên. Mấy cái hô hấp sau, hắn thở phào một ngụm trọc khí, ta tìm được rồi, tại cái hướng kia có hai nơi nguy hiểm đánh dấu, phía sau núi đầm lầy bên trong cũng có một đầu sáu đuôi yêu mãng, thấp bé quần sơn trong thì là càng cường đại hơn song đầu ma hùng lãnh địa, chúng nó tựa như là trước đây tộc thúc theo. Lời nói của hắn đồng dạng còn chưa nói hết, liền có một đoạn đồ vật xé rách không khí gào thét mà đến. Một tiếng rơi vào cách đó không xa mặt đất, ném ra một cái hố to về sau, thậm chí còn đang điên cuồng bật mèo. Đây là Diệp Vân Thăng cứng họng, tự lẩm bẩm, lớn như vậy tàn khuyết đầu rắn, lẽ nào là song đầu ma hùng phá vỡ phong trấn giam cầm, chạy đến ngoài núi thủy trạch cùng sáu đuôi yêu mãng dậy rồi xung đột? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Đây chính là hư không giới chủ tự mình bố trí giam cầm, chỉ bằng chỉ là yêu mãng ma hùng, lại làm sao có khả năng đem sinh sinh đánh tan? Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, lại là nhất đạo sấm rền oanh tạc. Ngay cả xa xa núi thấp tựa hồ cũng sụp đổ một khối. Còn có thê lương đến cực điểm thảm thiết kêu rên, theo tiếng sấm cùng khói động truyền đến. Cuồng phong gào thét, cuốn lên đại đồng bụi mù, đồng thời đem lại nồng đậm ngai ngái khí tức, ngẫu nhiên còn có chất lỏng màu đỏ rơi xuống, giống như một hồi gió tanh mưa máu sắp mở ra. Lăng Du nín thở, ánh mắt xuyên thấu dâng lên bụi mù, gắt gao tập trung vào xa xa thấp bé dãy núi. Chỗ nào? Một tòa núi nhỏ dường như đang sụp đổ, còn có một đầu toàn thân sẫm đen, nhưng lại hiện lộ rõ khủng bố giữ tận tư thái cự thú hiện thân hình. Nó phát lực phi nước đại, đang theo nhìn ngoài núi chạy gấp. Cho dù cách tương đối xa một khoảng cách, cũng có thể cảm nhận được đập vào mặt áp lực thật lớn. Là cái này song đầu ma hùng sao? Quả nhiên là có cuồng bạo cự thú xưng hô, lại có thể đánh vỡ hư không giới chủ tự tay bày ra phong cấm, còn có thể đem sáu đuôi yêu mãng là đồ ăn xé rách nát. Hoàn hảo nó cũng không phải là hướng về phía bọn hắn mà đến. Bằng không, sợ là chỉ có thể vận dụng đại tỷ ban cho bảo vật, mới có thể theo này xuất sinh chết tiệt dưới vớt chạy thoát tới cửa sinh. Lang Du ý niệm trong lòng điện tiệm, chậm rãi cầm giấu tại trong tay áo một thanh bảo kiếm. Nhưng đều sau đó một khắc, lại nhìn một chút song đầu ma hùng, nàng lại là đột nhiên sinh ra cực lớn hoài nghi. Dường như ở đâu có chút không đúng. Nếu là song đầu ma hùng, vì sao chỉ có thấy được một cái đầu lâu tồn tại? Càng quan trọng chính là, nó cho nàng mang tới cảm giác, dường như cũng không phải tại chạy trốn đi săn, mà là tràn đầy bối rối, đang bất chấp đại giới điên cuồng chạy trốn. Bởi vì này đầu ma hùng một mực không dừng lại nhìn lại, phản phất đang kia phiến thấp bé quần sân trong, còn ẩn giấu đi để nó cực độ sợ hãi thiên địch đồng dạng. Chỉ cần trốn được hơi chậm một điểm, liền sẽ bị bổ nhào bắt được, xé nát tan hết. Vâng. Một cái hô hấp sau, Lăng Du nghiệm chứng suy đoán của mình. Mặc dù nàng hy vọng dường nào chính mình là sai, nhưng vẫn là chỉ có thể trơ mắt nhìn một tôn dữ tợn to lớn, mà hiện lộ rõ thần bí ưu nhã quái vật theo trong núi sông ra, nhẹ nhàng thoải mái liền đem ma hùng bổ nhào vào trên mặt đất, sau đó càng thêm thoải mái liền cắn rơi mất nó còn sót lại đầu lâu. Có như vậy một cái nháy mắt, Lăng Du một lần cảm thấy chính mình có phải hay không hoa mắt. Nàng thật sự là không cách nào tưởng tượng, rốt cục là thế nào sinh linh đáng sợ, mới có thể đem như thế tàn bạo ma hùng một kích đánh giết. Dường như là lang ăn dê một dạng, thậm chí không có gì ra dáng phản kháng. Thật là đáng sợ, quả thực là thật là đáng sợ. Tuyệt đối không nên nhường con quái vật này phát hiện nàng, nếu không, liền xem như nàng có đại tỷ ban cho bí bảo, sợ là đều khó mà toàn thân lành lặn từ nơi này rời khỏi. Có thể chỉ có Diệp tiên sinh, hoặc là đại tỷ Lăng Huyền đích thân đến, mới có thể đem hắn thật sự áp đảo tiếp theo. Lăng Du muốn chạy trốn, nhưng lại lo lắng dẫn tới sự chú ý của đối phương, cho mình càng nhanh rước lấy đại họa sát thân. Trong lúc nhất thời là tình thế khó xử, một ngày bằng một năm. Cách đó không xa, Diệp Vân Thánh sắc mặt thảm đạm, tâm thần dường như trống rỗng. Giờ này khắc này, hắn sớm đã không có trước đây không lâu bình thản lạnh nhạt, thậm chí không cách nào bảo trì lại đứng yên tư thế, hai chân như nhũn ra ngồi liệt tại mặt đất. To như cung điện ma hùng rất nhanh bị ăn xong lau sạch. Lăng Du khẽ động vậy không dám động đậy, chỉ là chầm chậm vào tôn này đáng sợ yêu ma động tác. Nhìn nó chậm rãi quay đầu, hướng phía bên này nhìn lại. Tim đập của nàng lập tức hụt một nhịp. Thằng đến lúc này mới đột nhiên ý thức được, ngay tại trước người hai người cũng không tính địa phương xa, còn có nửa bên tàn khuyết đầu rắn tồn tại. Nếu như nó còn không có ăn no lời nói, Lăng Du trong lòng vừa mới hiện lên một ý nghĩ như vậy, đột nhiên cuồng phong tái khởi, tiếng sấm ù ù nhất đạo hừng hực hỏa diễm phá toái hư không, trong chốc lát liền đã tới phụ cận. Đúng lúc này mặt đất oanh minh chấn động, bị nện ra một cái to lớn hố sâu. Còn có từng đạo kẽ nứt hướng về bốn phương tám hướng kéo dài, giống như dày đặc mạng nhện trải rộng ra mặt đất. Răng rắc, đầu rắn bị một ngụm nuốt mất. Vệ Thao sờ lên không thấy chút nào phồng lên bụng, đang chuẩn bị dương cánh nhấc chân rời khỏi, nhưng lại không có dấu hiệu nào ngừng lại. Hắn cúi đầu quan sát, ánh mắt rơi vào cái đó mặt mày xám xịt nữ nhân trên người, ánh mắt bên trong không khỏi hiện ra hoài nghi nét mặt. Tại nàng mười mấy bước ngoài địa phương, còn nằm ngửa một cái chỉ còn nửa người dưới người trẻ tuổi, cũng không biết vì sao liền chết, với lại cơ hồ bị đốt thành tối đen như mực than cốc. Chỉ là cũng không sao cả. Xuất hiện tại bãi săn bên trong sinh linh, đều có thể tính là mặc cho bắt giữ con mồi. Chết rồi cũng chỉ có thể coi như bọn họ không cẩn thận, cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Chẳng qua trừ ra Diệp Tiên Sinh đám người bên ngoài, tiểu cô nương này là hắn ở đây hư không chi nhãn tổng bộ nhìn thấy người đầu tiên, có thể liền có thể theo trong miệng nàng thu hoạch đến một ít tin tức hữu dụng. Về phần làm sao đạt được thông tin, hắn có dung nhập bản thân sen hồng tiểu biến, quỷ xa chân ý, đối phó như vậy một cái cấp độ thực lực không cao nữa tu sĩ, tự nhiên có lớn đem cổ tay có thể tiến hành ép hỏi thẩm vấn. Thời gian từng giờ trôi qua, Lăng Du hai mắt vô thần, ngồi liệt trên mặt đất, cả người giống như bị rút sạch tinh khí. Vệ Thao hít sâu một cái linh khí nồng nặc, nét mặt từng chút một lạnh băng tiếp theo. Cái gọi là Bích Lạc Thiên Thanh Minh địa dưới, vậy mà liền dám chạy tới hư không chi nhãn tìm gây sự với hắn, quả nhiên là làm cho người bực bội âm hồn bất tán. Có thể hay không cùng Bích Lạc Thiên chủ chính diện là địch, đây là sự tình từ nay về sau. Chỉ nói hiện tại lời nói, tâm tình của hắn là thật có chút không nhiều thư sướng. Vậy cũng chỉ có thể quá khứ tìm thấy vị kia thanh minh cô đường, lại một quyền đưa nàng đánh chết. Tiện thể còn có thể tìm thấy về nhà con đường. Chương 502, chui vào, 1, chương 502, chui vào, 1, mặt trời chiều ngã về tây. Chân trời nhuộm dần ánh nắng chiều đỏ. Một tòa ven hồ trang viên chốt sâu. U tĩnh thanh nhã trong tiểu viện. Mặt trời lặn dư huy chiếu nghiêng tiếp theo, đem màu mực váy áo chiếu rọi thành vàng nhạt màu sắc. Bởi vậy càng thêm có vẻ da thịt như tuyết, nhìn đến giống như mỡ đông bạch ngọc, dường như tìm không thấy một tia tì vết tồn tại. Nàng nâng chén trà lên khẽ nhấp một cái, trở về chỗ giữa răng môi nhàn nhạt đắng chát, giống nhau trong khoảng thời gian này đến nay tâm cảnh. Chậm rãi đem một chén nước trà uống xong, cuối cùng một tia ánh nắng ẩn vào hắc ám, tất cả thiên địa đều bị màn đêm bao phủ. Nàng phóng chén trà, đúng lúc này theo ghế đá đứng dậy, chuẩn bị thu thập một chút tiến đến dự tiệc. Chỉ là vừa mới đi ra một bước, nàng lại không có dấu hiệu nào ngừng lại. Nàng hít sâu một hơi, đưa tay đè lại trái tim. Có chút không rõ ràng cho lắm, vì sao ra đột nhiên sinh ra không hiểu tim đập nhanh cảm giác. Bóng đêm như nước, gió nhẹ chậm chậm, mang đi ban ngày góp nhặt nhiệt khí, lại đưa tới nhàn nhạt thấm lạnh lạnh băng tâm ý hôm nay ban đêm, cùng hôm qua ngày hôm trước dường như cũng không hề có sự khác biệt. Nhưng nàng lại luôn cảm giác có chút không thích hợp. Phản phất đang loại an tĩnh này phía dưới, lại giống như ẩn giấu đi cực độ kinh khủng biến hóa. Thời gian từng giờ trôi qua, trung quanh nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống, dường như theo đầu mùa thu, đông chốc đi tới rét căm căm ngày đông giá rét. Nhưng cái này cũng không hề là trọng điểm, vì thực lực của nàng tầng thứ, cho dù là lại lạnh hơn gấp 10, cũng sẽ không cảm thấy bất kỳ khó chịu nào. Thật sự nhường nàng cảm thấy khó chịu, hay là tại tiểu này hàn ý trong ẩn tàng sát cơ. Nó cùng nồng đậm hắc ám tử ý đồng thời giáng lâm, giống như đem khu nhà nhỏ này cùng thiên địa ngăn cách, thời gian vậy vào giờ phút này đột nhiên đình trệ, hoàn toàn biến thành ngoài ra một chỗ hoàn toàn thế giới khác nhau. Nhưng vào lúc này, trước mắt nàng đột nhiên một hoa, đợi đến lấy lại tinh thần mới phát hiện, hết thảy chung quanh cũng đều khôi phục bình thường. Lạnh băng sắc cơ, hắc ám tử ý, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Một vòng ngân nguyệt treo chân trời, xuống dưới tùy ý trong sáng quang mang. Gió đêm phất qua ngọn cây, đem lại nhẹ cắt miệng xa tiếng vang, phá vỡ làm người sợ run tĩnh mịch. Liên như là vừa mới cảm giác chỉ là một giấc mộng. Tại hư không chi nhãn địa bàn, vậy mà sẽ có loại tình huống này xuất hiện, thật sự là có chút ngoài dự liệu của ta. Đợi chút nữa liền muốn đem việc này báo cho biết Lang Huyền, nhìn nàng sẽ cho ra một cái thế nào giải thích. Nàng lặng yên suy nghĩ, thân thể không có dấu hiệu nào căng cứng, sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc nghiêm trọng. Sau đó từng chút một quay người, hướng phía sau bàn đá nhìn lại tại trước nàng đã làm trên băng ghế đá, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái tuổi trẻ nam tử, đang nhặt lên một khối điểm tâm đưa vào trong miệng. Hắn ăn đến vô cùng cẩn thận, vậy vô cùng chuyên tâm, không hề hay biết chủ nhân ngay tại một bên nhìn chăm chú. Mãi đến khi đem mấy bàn điểm tâm ăn hết tất cả, mới ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua. Ngươi chính là đến từ Bích Lạc Thiên tiểu cô nương, đi vào hư không chi nhãn tổng bộ, là muốn tuyên bố một cái tìm người nhiệm vụ. Hắn thuận miệng nói xong, lại bưng lên còn lại nửa ấm trà thủy, một hơi uống sạch sành sanh. Thanh Minh nghiêm túc quần áo, cúi người hành lễ, vạn bối chính là Bích Lạc Thiên Thanh Minh, không biết tiền bối cái kia xưng hô như thế nào. Ta họ Nguyên, tên một chữ một cái nhất tự, ngươi là có hay không có nghe nói qua tên của ta? Thanh Minh tỉ mỉ thưởng thức hắn trước hai câu ý tứ trong lời nói, cũng là đang khẩn trương suy tư, nguyên nhất tên này rốt cục có hay không ấn tượng, cuối cùng lại là không thu hoạch được gì. Thế là tại trầm mặc một hồi về sau, nàng liền không thể không trên mặt ấy này nói nói, van bối mới đến, xác thực chưa từng nghe nói nguyên nhất tiền bối danh hiệu, còn xin tiền bối thứ lỗi. Vệ Thao khoát tay chặn lại, không thèm để ý chút nào nói, ta sống thời gian dài như vậy, làm sao lại như vậy cùng ngươi một cái tiểu cô nương tích cực. Huống chi tên chẳng qua là một cái xưng hô mà thôi, gọi thế nào, kêu cái gì, kỳ thực cũng không trọng yếu, vậy không cần phải quá mức nghiêm túc, để ý chấp nhất. Thanh Minh lần nữa không mình hành lễ, nguyên nhất tiền bối khoan dung độ lượng, van bối vô cùng cảm kích. Không liên quan, ta chỉ là nghe nói Bích Lạc Thiên có khách đường xa mà đến, cho nên mới nhất thời hưng khởi tới xem một chút. Bây giờ nhìn thấy ngươi, giống như để cho ta về tới trước đây thật lâu, mới gặp Hoàng Tuyển Nhược Thủy lúc mang tới rung động. Nói đến chỗ này, ta cũng không thể không hỏi một câu, trải qua mấy lần phá diệt đại kiếp về sau, Hoàng Tuyển bệ hạ có thể mạnh khỏe. Vệ Thao để bình trà xuống, ánh mắt rơi vào đạo kia áo đen váy đen hiểu điệu thân ảnh phía trên. Lại mở miệng lúc thân hình không ngừng lay động, lại có nhàn nhạt tế vụ lưu vân sinh ra, dường như là trong gió ánh nến đang thay đổi nhìn hình dạng. Thanh Minh rủ xuống ánh mắt, che giấu đi đáy lòng dâng lên sóng to gió lớn. Vì đạo thân ảnh kia làm trung tâm, một mảnh nhỏ không gian cũng nổi lên từng đạo gợn sóng, dưới thân ghế đá, thủ bên cạnh chén trà, cùng với nửa bên bàn đá, đều tựa hồ đang không ngừng tại hư ảo cùng chân thực trong lúc đó qua lại chuyển đổi. Nàng dường như nhìn thấy một gốc cao cao đứng vững thần thụ, còn có một đầu xích đu, ngay tại thần thụ phụ cận nhẹ nhàng đong đưa. Giống như hai thế giới tại đan vào lẫn nhau, dường như muốn hòa làm một thể. Cho dù không phải động thiên giới chủ, cũng đã chênh lệch không xa. Thanh Minh thu lại suy nghĩ, nỗ lực bình phục âm thanh, lại vẫn là không cách nào ức chế mang tới một chút đau thương giọng nói, hồi nguyên nhất tiền bối lời nói, gia phụ vì đại phá diệt thai kiếp đã lâm vào ngủ say, có thể cũng không còn cách nào tỉnh lại. Vệ Thao yếu ớt thán nói, Hoàng Tuyển bệ hạ tu vi thông thiên, nghĩ không ra lại còn vẫn là khó mà tránh đi thai kiếp xâm nhập, lâm vào ngủ say không cách nào tỉnh lại. Tưởng tượng năm đó, bản thân đã từng cùng Hoàng Tuyển bệ hạ không chỉ một lần rượu vào lời ra, nghĩ đến đây chỗ, thật sự là để người cảm khái thở dài, khó mà tự kiềm chế. Dừng lại một chút, hắn lại nói tiếp, cho nên nói, hiện tại Hoàng Tuyển Nhược Thủy nơi, chính là Thanh Minh cô nương tại nói chuyện. Thanh Minh trầm mặc hồi lâu, chậm rãi lắc đầu, hồi tiền bối, bây giờ Bích Lạc Thanh Liên, Nhược Thủy Hoàng Tuyển, toàn bộ cũng do vãn bối cô Bích Lạc điện hạ trưởng quản. Vệ Thao trong mắt ba quang chớp động, nhạy bén chú ý tới nàng vừa mới mở miệng trong nháy mắt đó biến hóa. Nếu như không phải tu hành tam tài sát đạo, lại tiếp dẫn quy nhân canh kim ý sát phạt, hắn vậy rất khó từ trên người nàng người nghe đến này lóe lên liền biến mất sắc cơ. Cho nên nói, tại Hoàng Tuyển chi nữ cùng Bích Lạc Thiên chủ nhân trong lúc đó, một cái là cha con quan hệ, một cái có thể là huynh muội quan hệ, lẽ nào giữa song phương vẫn tồn tại cái gì ẩn tàng mâu thuẫn? Sẽ liên lạc lại đến nàng vừa mới đã nói, cùng với trước đó cùng Bích Lạc giao phong lúc cảm giác được Nhược Thủy chân ý, không phải là vị này Thanh Minh điện hạ đối với Hoàng Tuyển Nhược Thủy thuộc về, có thuộc về ý nghĩ của mình. Vệ Thao nghĩ đến đây, cũng không có vội vàng tại việc này phía trên truy đến cùng, mà là ung dung thản nhiên chậm rãi nói nói, tất nhiên gặp được cố nhân sau đó, tự nhiên có chỗ trông nom, Thanh Minh cô nương có thể đem mục đích chuyến đi này nói rõ chi tiết cùng ta nghe, nếu như năng lực giúp được một tay lời nói, bản thân tuyệt đối nghĩa bất dung tử. Tiền bối đại nghĩa, văn bối vô cùng cảm kích. Thanh Minh uốn gối hạ bái, nhẹ nhàng thi lễ, văn bối lần này tìm được hư không chi nhãn, nhưng thật ra là tồn kính Bích Lạc điện hạ tên, mong muốn thông qua quý tổ chức tìm hiểu một người tung tích. Tìm hiểu một người tung tích. Thanh Minh cô nương sự việc nghe tới đơn giản, làm lại khó càng thêm khó. Vệ Thao vuốt ve bóng loáng lạnh buốt trên trà, mặc dù chúng ta nơi này tụ tập hư không hành giả, tại Hắc Ám hư không, chư thiên giới vực trong lưu lại dấu vết cũng nhiều, nhưng nếu muốn tìm một người, vậy cũng đúng giống như mò kim đáy biển một loại rất khó thực hiện. Chương 502, chui vào 2, chương 502, chui vào 2, nhất là đối phương chỉ cần trốn ở nào đó giới vực không ra, chúng ta cho dù là lại nhiều phái ra gấp 10 nhân lực, sợ là cũng muốn vô kế khả thi. Tiền bối nói cực phải, nếu quả thật dễ dàng lời nói, văn bối cũng không trở thành xin giúp đỡ đến hư không chi nhãn bên này. Thanh Minh gật đầu, lại bổ sung một câu, chẳng qua người này có mấy cái không tầm thường đặc điểm, chúng ta cũng đúng hắn ngay từ đầu đảo vong lộ tuyến có chỗ nắm giữ, nên muốn so cái khác phổ thông tu hành giả càng thêm dễ dàng tìm được. Theo nàng giảng thuật, Vệ Thao nét mặt cũng biến thành nghiêm túc lên. Nếu như có Bích Lạc Tiên cung cấp tiền kỳ đường đi, lại thêm hư không chi nhãn năng lực, hai bên liên thủ làm dưới, ngược lại là thật có thể bắt được hắn một đường lưu lại dấu vết. Nếu là mọi thứ đều hoàn toàn thuận lợi, thậm chí không dùng đến thời gian quá dài, có thể liền có thể tìm thấy hắn cùng Bích Lạc giao phong sau tiềm cư dưỡng thương ba tầng tinh hoàn thế giới. Tiến thêm một bước suy nghĩ, đến tinh hoàn thế giới sau đó, có thể manh mối liền sẽ cắt đứt, nhưng cũng có khả năng thông qua tinh hoàn chi chủ hoạt động quỹ đạo, phát hiện hắn cùng tinh hoàn chi chủ quyết định sinh tử hư không loạn lưu. Lại lấy đây là nguyên điểm triển khai tìm kiếm, tra tìm đến hắn cư trú dị năng thế giới, hình như cũng không phải không cách nào làm được sự việc. Sau đó có thể hay không một đường truy xét đến chủng tộc thế giới, ngay cả hắn cũng vô pháp làm ra tuyệt đối bảo đảm. Vừa nghĩ đến đây, Vệ Thao vậy hơi nghi hoặc một chút. Đến cùng là cái gì thù cái gì oán, lại nhường Bích Lạc Thiên chủ nhân đối với hắn như thế nhớ mãi không quên. Không những sai người xâm nhập Hắc Ám hư không, theo hai bên một lần cuối cùng giao thủ khu vực bắt đầu, không để ý tiêu hao, không tiếc đại giới không ngừng về phía trước tìm dò xét, thậm chí một đường tìm được rồi ba tầng tinh hoàn phụ cận. Hơn nữa còn chuyên môn chuyển tới hư không chi nhãn, mở ra giá tiền rất lớn để xuất hư không hành giả tổ chức giúp đỡ. Thanh Minh nói xong một câu cuối cùng, rũ mắt con ngươi đứng trang nghiêm bất động, chờ đợi nhìn vị này nguyên nhất tiền bối trả lời chắc chắn. Các ngươi khai ra giá tiền rất có thành ý, để cho ta nghe đều không nhịn được có chút rung động. Chẳng qua ta gần đây luôn luôn đang bế quan tính tu, chuẩn bị xung kích cảnh giới cao hơn tầng thứ, sợ là không thể phân thân đến giúp đỡ tìm người. Thanh Minh nói, tiền bối nếu là tiến hành biện thủ, chỉ cần có thể tìm đến một chút manh mối, Bích Lạc cô tự sẽ có thâm tạ dâng lên. Chỉ cần tìm được manh mối, liền sẽ có thâm tạ dâng lên. Vệ Thao ngẩng đầu lên, bấm tay nhẹ nhàng đập mặt ngoài bàn đá. Hắn trầm mặc một lát, đột nhiên mở miệng hỏi, nếu như ta có thể giúp đỡ trực tiếp tìm thấy chính chủ, các ngươi lại sẽ cho ra thế nào thù lao? Trực tiếp tìm thấy chính chủ. Thanh Minh lập tức sửng sốt, có chút không dám tin tưởng loại nháy mắt mấy cái, nguyên nhất tiền bối ý nghĩa là có thể giúp chúng ta trực tiếp tìm thấy vị kia có hư không tung hoành thần thông, cũng có thể tiếp dẫn thánh linh chân ý huyền độc võ giả. Như thế sáng tỏ điều kiện, chỉ cần lại cho thượng đầy đủ thời gian, tìm không thấy người chẳng phải là liền thành rắc rưởi. Vệ Thao nghe vậy chỉ là cười nhạt một tiếng, đúng lúc này lời nói xoay chuyển lại nói, chẳng qua ân tình quy ân tình, giao dịch về giao dịch, hai cái này chúng ta cần trước giờ phân rõ. Càng quan trọng chính là ta gần đây bế quan khổ tu, cũng không biết có thể hay không nhịn chút thời gian cùng tinh thần và thể lực xâm nhập hắc ám hư không. Nguyên nhất tiền bối nói cực phải, điểm này văn bối tất nhiên là đã hiểu. Thanh Minh hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, cẩn thận theo trên người lấy ra một đầu phủ kín chặt chẽ hộp gấm. Nàng tiến lên hai bước, đem nó đặt mặt ngoài bàn đá, đây là đưa cho tiền bối tiền đặt cọc, chỉ cần tiền bối tiến hành biện thủ, bất kể cuối cùng sự việc được hay không được, đều có thể tính làm vãn bối cho ngài hiếu kính. Thân làm Bích Lạc Tiên điện hạ, lại xuất ra ngần ấy đồ vật làm lễ vật, thấy thế nào đều có chút không phong khoáng. Nàng nhìn cũng là rất có khí chất nhân vật, kết quả là cầm một đầu cái hộp nhỏ đến khảo nghiệm hư không chi nhãn cán bộ. Vệ Thao mặt không biểu tình, tiện tay đem con kia hộp gấm cầm tới, ngay trước mặt Thanh Minh liền trực tiếp mở ra. "Đây, đựng trong hộp nhìn, nếu như ta nhớ không lầm, hẳn là Bích Lạc Hoàng Tuyển đặc sản chất bảo, Nhược Thủy Chi Tinh." Chẳng qua kiểu này trong suốt long lanh hình thái, kiểu này chấn nhiếp tinh thần huyền diệu cảm giác, so với ta đã từng tiếp xúc qua kia hai dọn, đơn giản chính là trên trời dưới đất khác nhau. Hơn nữa là sắp xếp chỉnh tề 6 viên, nàng lại trực tiếp cho ta nguyên hộp. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, thanh trạng thái hiện hóa trước mắt. Vệ Thao rất mau đem ánh mắt rơi vào nạp tiền giao diện, phát hiện Nhược Thủy Chi Tinh có phải tiến hành hấp thụ. Một nhóm hư ảo kim sắc chữ nhỏ đập vào mi mắt, lại không có bù đắp nhắc nhở, thuyết minh vị này Thanh Minh điện hạ lấy ra, tuyệt đối là tinh phẩm trong tinh phẩm. Vệ Thao không có chút gì do dự, trực tiếp lựa chọn là đinh 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 đinh. Trong chốc lát thanh thúy vang lên bên tai không dứt. Thời gian qua đi sau một hồi, lần nữa nghe được kiểu này mỹ diệu âm thanh. Thanh trạng thái trong thượng giác, kim tệ bắt đầu nhanh chóng gia tăng. 6 viên Nhược Thủy Chi Tinh, tổng cộng cung cấp 180 mai kim tệ số lượng. Không chỉ đem một quãng thời gian đến nay tiêu hao đều bổ sung, thậm chí còn có chỗ lợi nhuận. Vệ Thao hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, giả bộ như lững hở thu hồi đã giống tuyết hộp. So với tìm người độ khó, tiền đặt cọc xác thực có vẻ đơn bạc một ít, nếu như là những người khác lời nói, ta còn thực sự không nhất định sẽ ra tay giúp đỡ. Chẳng qua nếu là Thanh Minh chất nữ tự mình mở miệng muốn nhờ, liền xem như không có này hộp món quà, ta cũng sẽ tận tâm tận lực làm biện thủ. Chẳng qua cần đợi thêm đợi một thời gian ngắn, để cho ta. Lạch cạch một tiếng vang nhỏ. Vệ Thao lời còn chưa dứt, liền bỗng dưng không nói. Trên mặt bàn lặng yên không một tiếng động lại thêm ra một đầu gấm. Tại ánh trăng trong ngần chiếu dọi xuống, tỏa ra mê người mông lung quan mang. Thanh Minh chất nữ đây là đang làm cái gì? Ngươi nhìn ta là hạ người sao như vậy? Vệ Thao vừa nói, đưa tay để lại cái thứ hai hộp gấm. Nếu là Thanh Minh chất nữ mở miệng, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, ngươi chính là ở đây tạm thời chờ, ta trở về thu thập một chút có thể mang ngươi xuất phát. Được rồi, tất nhiên Thanh Minh chất nữ như thế bội vàng, ta nhìn xem ngay cả thu thập cũng không cần phải, chúng ta bây giờ là có thể trực tiếp rời khỏi, đi hắc ám hư không tìm kiếm người võ giả kia lưu lại manh mối. Ngoài ra, trên đường ngươi cũng được, cho ta nói một chút, đối phương kỹ càng lai lịch, cùng với hắn ban đầu chỗ thiên địa giới vực vị trí chính xác, cũng tốt có thể khiến cho ta càng thêm thuận tiện xác định mục tiêu. Ngươi nói cái gì? Di thất chi địa cách chúng ta vị trí hiện tại quá mức xa xôi, ngay cả ngươi cũng vô pháp tính toán xác định đạo tiêu, nhất định phải lặn lội đường xa xuyên qua hắc ám hư không, trở về tới lúc đến trải qua khiêu bản giới vực, mới có thể thật sự đạt được tinh chuẩn dữ liệu. Có biện pháp là được, Thanh Minh chất nữ hiện tại là có thể đem chỗ kia giới vực vị trí nói cho ta biết, để cho ta cái này hư không chi nhãn tiền bối mang ngươi tới lời nói, ít nhất phải so với các ngươi tự động tiến về tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Chỉ cần chúng ta rời khỏi phương này thiên địa, tiến vào không người trong hư không tối tăm, ta có thể nhường Thanh Minh điện hạ nhìn một chút, cái gì mới thật sự là hữu hiệu tìm người thủ đoạn. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một tiếng cọt kẹt nhẹ vang lên, giống như theo tại chỗ rất xa truyền đến, lại tựa hồ tại hai người bên thai trực tiếp đẩy ra. Vệ Thao khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn về một bên nhìn lại. Hư không gợn sóng tơi phới, tế vụ lưu vân tiêu tán. Tiểu Viện Môn bị một cánh tay ngọc nhỏ dài chậm rãi đẩy ra. Đúng lúc này, một đầu tinh xảo tiểu xảo dày thêu đập vào mi mắt. Một cái vóc người thon dài, lưng đeo trường kiếm cô gái trẻ tuổi, theo ngoài cửa hắc ám màn đêm chậm rãi đi đến. Nàng tại cạnh cửa đứng vững, đưa tay đỡ lấy bên eo chu kiếm, "Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện tại Thanh Minh tiểu thư tạm cư trang viên?" Đồng thời đem khu nhà nhỏ này trực tiếp ẩn giấu đi. Chương 503, vô ảnh, 1, chương 503, vô ảnh, 1, ánh trăng như nước, gió thu hơi lạnh. Nhưng đây ánh trăng còn muốn thanh lãnh, thì là nhất đạo lặng yên dâng lên kiếm mang. Nó đến vô thanh vô tức, thậm chí không có bất kỳ cái gì không có dấu hiệu nào. Lưng đeo trường kiếm nữ tử còn đang ở nói chuyện, căn bản không có bất kỳ động tác gì khác. Một sợi kiếm quang liền lặng lẽ hiển hóa, giống như coi như không thấy giữa hai người không gian, trực tiếp liền xuất hiện ở Vệ Thao trước mặt. Chỉ kém một đường liền muốn đâm vào thân thể hắn yếu hại. Giang giác. Một tay nắm đột nhiên ngăn tại kiếm quang phía trước, đồng dạng xuất hiện được không có dấu hiệu nào, giống như vốn là nên ở đâu đồng dạng. Chỉ bằng huyết nhục chi khu, thậm chí không làm cái khác bất luận cái gì phòng ngự, liền nghĩ ngăn trở ta trải qua khổ tu vô ảnh kiếm. Bội kiếm nữ tử trong lòng động niệm, mặt đều bị thấy một tiếng nét mặt. Kia lọn kiếm quang lại là đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa, đã tới vệ thao thân thể hậu phương. Cơ hồ là tại một khắc cuối cùng tránh đi nâng lên ngăn cản bàn tay, hướng phía hắn sau gây yếu hại tiếp tục rơi xuống. Sư tử bộ thỏ cũng đem hết toàn lực, không thể có một tơ một hào lơ là sơ suất. Năng lực cố gắng tránh biến số xuất hiện, vậy liền chỉ có thể là đi tránh. Cho nên nói, mặc dù nàng đối của mình kiếm có lòng tin tưởng vững chắc đối phương không thể nào tránh đi, đồng dạng không thể nào chỉ dùng một tay nắm ngăn trở, vậy cũng không cần phải đi tiến hành nếm thử. Đơn giản là tùy tâm mà động, kiếm quang hư không biến hóa mà thôi. Đem toàn bộ sự việc đặt vào đến hoàn toàn có thể khống chế phạm vi, mới là ổn thỏa nhất xử trí thủ đoạn. Vệ thao đưa tay một chảo, lại là bắt hụt. Trong mắt không khỏi hiện ra một chút kinh ngạc nét mặt. Một kiếm này rất có ý nghĩa. Sát ý thâm tàng, kiếm quang phân hóa đều là việc nhỏ. Thật sự vượt quá hắn đoán trước, hay là tiểu này có thể xưng xuất quỷ nhập thần xuất kiếm quý đạo, mang đến cho hắn một cảm giác dường như là hư không hành đi. Thậm chí cũng không phải là kiếm khách ở trên hư không hành động, mà là đem chém ra kiếm ý kiếm mang đạt đến loại hiệu quả này. Vệ thao âm thầm cảm khái thở dài, đứng không nhúc nhích, giống như đã bỏ đi chống cự. Trước người cách đó không xa, bộ kiếm nữ tử vẫn như cố gìn giữ độ cao để phòng cảnh giác, không có chút nào bất luận cái gì đại công cáo thành thoải mái tùy ý bạch. Kiếm quang im ắng rơi xuống, sau đó răng rắc một tiếng vang nhỏ, như ẩn như hiện quang mang trực tiếp đứt thành từng khúc, lập tức biến mất tại hắc ám trong màn đêm. Dường như không có chút gì do dự chần chờ, kia kiếm quang thứ hai đã dâng lên. Nó lúc sáng lúc tối, như ẩn như hiện. Mới đây thôi còn đang ở trước cửa, sau một khắc lại đã tới vệ thao bên cạnh. Sau đó lại là răng rắc một tiếng vang nhỏ. Cùng trước đó không có gì khác nhau, tỉ mỉ kiếm quang vẫn như cũ hóa thành từng khúc mảnh vỡ, sau đó dung nhập hư không biến mất không thấy gì nữa. Trong tiểu viện, bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh ngưng trệ. Thanh Minh quanh thân nhược thủy chân ý vần quanh, sớm đã rút khỏi một khoảng cách. Nàng ánh mắt nét mặt biến ảo chợt trợn, vô thức lần nữa lui về phía sau. Đây chính là Lăng Huyền vô ảnh kiếm. Nếu như là nàng, liền xem như trước giờ có chỗ phòng bị, ngự sử nhược thủy chân ý hộ thân, vậy rất khó tiếp đem hoàn toàn tránh đi. Còn nếu là bị kiếm quang chém trúng, cho dù là có động tiên chi vực thiên tiên tu sĩ, trên cơ bản cũng phải bị một kiếm xuyên qua, trọng thương ngã gục. Nhưng mà, cái này tự xưng là nguyên nhất nam tử, hắn vậy mà liền dám dùng thân thể đó đỡ. Càng làm cho nàng khó có thể tin là, gia hỏa này vẫn đúng là đem vô ảnh kiếm chính diện cứng rắn cản lại. Thậm chí nhận không phải một kiếm, mà là liên tục đâm ra lưỡng kiếm. Bộ kiếm nữ tử hít sâu một hơi, lại nặng nặng phun ra. Một giọt mồ hôi xuất hiện tại trán bóng cái trán, lại theo trắng non tinh tế tỉ mỉ hai gò má tuột xuống. Loại cảm giác này, lẽ nào là bất diệt chân thể? Nàng chậm rãi mở miệng, cầm kiếm ngón tay không tự giác địa phát lực, nhìn qua thậm chí có vẻ hơi trắng xanh bặm mèo. Ta vậy không biết có phải hay không là, nhưng đã các ngươi đều nói là, vậy coi như là bất diệt chân thể cũng không có cái gọi là. Vệ thao khẽ gật đầu, từ trên xuống dưới đánh giá đạo thân ảnh kia, trên mặt không khỏi lộ ra vô cùng hứng thú nét mặt. Ngươi kiếm độn hư không năng lực rất có ý nghĩa, ngay cả ta cũng sinh ra một chút tò mò. Trong miệng hắn nói xong, bước về phía trước một bước, mở ra năm ngón tay giống như lợi chảo, bình thường không có gì đặc biệt hướng phía trước chụp tới. Lăng Huyền đột nhiên nheo mắt lại, nhưng vào lúc này rút ra bên eo trường kiếm. Đột nhiên nhất đạo rét lạnh hào quang ngút trời mà lên, đem chung quanh hoàn toàn bao phủ trong đó. Đồng thời lồng trụp che đậy kín nàng cầm kiếm mà đứng thân ảnh, trong chốc lát liền hoàn toàn biến mất không còn tăm tích. Trước có Diệp Tiên Sinh cùng Lý Bộ Chủ hai tầng hộ, sau có nhân kiếm hợp nhất trốn vào hư không, hư không chi nhãn tu sĩ thật chứ có chút môn đạo. Ta có được tinh hoàn chi chủ độc tiên, lại phải thượng cổ chân quân truyền thừa, vậy mà đều không cách nào rõ ràng bắt được một mình nàng một kiếm tung tích, ngược lại là có chút ngoài đó trước. Vệ thao dừng bước lại, trước mắt đã không thấy đạo kia xíu xiu thon dài thân ảnh, chỉ có từng đạo như ẩn như hiện qua mang, đem hắc ám hư không lặng yên thắp sáng. Nhưng vào lúc này, nhất đạo giống như ánh trăng quang mang không có dấu hiệu nào xuất hiện, chiếu rọi ở trên người hắn. Tốc độ kia nhanh chóng, thậm chí ngay cả hắn đều khó mà phản ứng. Đem vô hình vô ảnh, đi khắp hư không ứng dụng đến cực hạn. Giang giác. Vệ thao cúi đầu quan sát, mới phát hiện vai trái tơ nện trường bào vỡ ra, bên ngoài thân làn da có thêm nhất đạo nhỏ như sợi tóc nhàn nhạt dấu vết. Bạch. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, lại có vài thanh lanh quang mang lặng yên nở rộ. Vô thanh vô tức chiếu rọi ở trên người hắn. Chặt đứt tơ nện trường bào, tại bên ngoài thân lưu lại nhàn nhạt dấu vết. Tiếp xuống một quãng thời gian, từng đạo kiếm quang theo mỗi cái phương hướng khác nhau hiển hóa, lại xuyên qua hắc ám y mắng giáng lâm, cuối cùng tất cả đều rơi ở trên người hắn. Thời gian từng giờ trôi qua, kiếm quang do sơ đến mật, lại từ mật chuyển sơ, cho đến cuối cùng hoàn toàn biến mất không còn tăm tích. Vệ thao từ từ mở mắt, thơ nghệ bốn lượn du chuyển bệnh thành bảo, lần nữa bao trùm bên ngoài thân. Người rất không tồi, kiếm cũng không tệ, nhìn vậy lộng lẫy, chính là uy lực thấp một ít. Ta đứng yên để ngươi đánh, kết quả ngươi lại như là đang làm nũng, trừ ra xé vỡ y phục của ta ngoại, căn bản cũng không có đối ta tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đến mà không trả lễ thì không hay, ngươi đâm ta nhiều như vậy kiếm, đợi khi tìm được ngươi sau đó, cũng nên để cho ta đánh ngươi mấy quyền, nếu không ta sợ ngươi sẽ tâm sinh bất an. Được rồi, nhìn xem ngươi mảnh mai vô lực dáng vẻ, chỉ cần ngươi năng lực tiếp nhận tiếp theo một quyền, giữa chúng ta cho dù thành toàn xong, ai cũng không nợ người đó. Vệ thao thở phào một ngụm trọc khí, nhắm mắt lại xâm nhập cẩn thận cảm giác. Sâu trong bóng tối, Lăng Huyền sắc mặt trắng bệnh, cầm kiếm tay phải còn có một chút rừng không ngừng run rẩy. Nàng muốn rút người ra rút đi, lại phát hiện xung quanh tế vụ lưu vân tái khởi, đã hoàn toàn phủ kín rừng rời đi con đường. Mà ở to lớn tiêu hao dưới, nàng đã không cách nào lại tượng trước đó như vậy thoải mái phá vỡ phong cấm, chớ đừng nói chi là vô thành vô tức rời khỏi. Lăng Huyền nỗ lực bình phục tâm cảnh, nét mặt dần dần bình tĩnh lại. Lần này giao thủ, nàng cũng không kinh địch, dường như đã làm được đem hết khả năng cực hạn. Nhưng mà người đàn ông này thực sự quá mạnh, căn bản cũng không phải là nàng có khả năng đối kháng tồn tại. Liền xem như lão sư đích thân tới nơi đây, cũng không nhất định có thể đem hắn thật sự cầm xuống. Cuối cùng rơi vào cái thê thảm bại cục, vậy chỉ có thể nói rõ nàng mệnh nên như vậy. Chỉ tiếc nàng trước đó nhất tâm tu hành, vốn nghĩ còn có thể từng bước kéo lên, dòm ngó chỗ càng cao hơn mỹ diệu phong cảnh. Không ngờ rằng tối nay lại gặp phải cái quái vật này, có khả năng đem toàn bộ của nàng nỗ lực tất cả đều bị mất. Là cái này bất diệt chân thể, quả nhiên là nàng hoàn mỹ khắc tinh. Thời gian từng giờ trôi qua, Lăng Huyền khí tức nội liễm, thân thể căng cứng, khẽ động vậy không dám động đậy. Mặc dù nàng còn đang ở trốn vào hư không, không có bị đối phương khóa chặt tung tích, nhưng cũng có thể cảm thấy ở khắp mọi nơi lạnh băng sắc cơ đã trải rộng chung quanh toàn bộ không gian. Càng ngày càng mạnh áp bách dưới, khe khe máu tươi từ thất khiếu vui sướng tuôn ra, lại theo hai gò má chạy xuống tiếp theo, tại trắng toát trên quần áo ấn ra đóa đóa tươi đẹp chói mắt ấn ký. Nhưng nàng lại không cách nào đưa tay lau, sợ khiến cho cái đó khủng bố ra hỏa chú ý còn tốt, hắn hiện tại còn chưa phát hiện nàng. Chỉ cần có thể lại ẩn tàng kéo dài một quãng thời gian,